Chương 1857, tuyệt cảnh, bốn vị thánh sứ chương 1857, tuyệt cảnh, bốn vị thánh sứ không thể không nói, trong tình huống này, sử dụng áo nghĩa tinh thạch quả thực có chút lãng phí, dù sao, thiên địa áo nghĩa tinh thạch không giống các loại áo nghĩa tinh thạch khác, dùng một viên mất một viên, lại còn hiệu quả cực tốt, dùng vào giai đoạn đại thành và viên mãn khó nâng cao nhất của ý cảnh là tốt nhất. Nhưng tình thế bắt buộc, Lâm Tiêu cũng bất đắc dĩ. Tài nguyên dù quý giá, không dùng đến, chuyển hóa thành sức mạnh cũng không thể hiện được giá trị, huống hồ tài nguyên dù quan trọng, cũng không quan trọng bằng tính mạng. Bóp nát một viên áo nghĩa tinh thạch, lập tức khí tức ý cảnh nồng đậm và thuần khiết lan tỏa, ảo diệu vô cùng, đối với sự nâng cao của các loại ý cảnh đều có sự trợ giúp rất lớn. Lấy ra ngộ đạo chi, Lâm Tiêu toàn tâm toàn ý chìm vào lĩnh ngộ, bốn loại ý cảnh đều không ngừng nâng cao. Cùng lúc đó, bên ngoài, từng tiểu đội thánh môn đang tìm kiếm bóng dáng Lâm Tiêu ở gần đó, nhưng nhất thời dường như không có bất kỳ manh mối nào. Ba ngày sau khi tiêu hao 30 viên áo nghĩa tinh thạch, phong lôi ý cảnh của Lâm Tiêu đều đột phá đến tiểu thành sơ kỳ, mà hỏa chi ý cảnh cũng nâng lên nhị cấp nhập môn hậu kỳ, kiếm ý cũng càng thêm củng cố ngưng luyện, có thể đột phá tu vi rồi. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu lấy ra một viên Long Nguyên, thôn linh quyết vận chuyển, trực tiếp bắt đầu hấp thu. Năng lượng chứa trong Long Nguyên rất tinh khiết, không cần luyện hóa nhiều, trực tiếp có thể hấp thu. Tu vi của Lâm Tiêu liên tục tăng lên, khí tức trên người ngày càng mạnh mẽ, linh văn gia chỉ trên người cũng lóe lên. Ba canh giờ sau, ầm, một luồng khí tức cường hãn từ trên người Lâm Tiêu bùng nổ, quét ra toàn bộ độc bằng đều dùng chuyển dữ dội. Đồng thời, linh văn khắc trên người hắn cũng trực tiếp bị khí tức tăng vọt phá tan, khí tức thánh linh cảnh tứ trọng không chút giữ lại mà phóng thích. Đột nhiên, bên ngoài, tiểu đội thánh môn đang tìm kiếm, cảm nhận được dao động linh nguyên đột ngột, ánh mắt lóe lên, đồng thời nhìn về phía một ngọn núi băng. Thì ra tên nhóc này trốn ở đó. Vị thánh sứ đầu tiên, một nam tử gầy gò, hai mắt híp lại, sát khí lóe lên. Vút. Khoảnh khắc sau, hắn dậm chân một cái, trực tiếp xuất hiện trên ngọn núi băng đó, lòng bàn tay hướng lên trời, rồi đột nhiên hạ xuống. Thánh thiên ấn. Ầm. Trường ấn khổng lồ, thánh quang chiếu rọi, mang theo uy thế đáng sợ, ầm vang trấn áp xuống. Ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ ngọn núi băng ầm vang nổ tung, vô số băng vụn bắn tung tóe. Bù, tiếng kiếm ngân vang, một đạo kiếm quang rực rỡ từ trong băng tuyết mịt mù lao vút lên trời. Ánh sáng tan đi, chính là Lâm Tiêu. Lúc này, khí tức trên người Lâm Tiêu so với trước đây lại tăng lên một bậc, đạt tới thánh linh cảnh tứ trọng. Đột phá rồi sao? Nhưng dù vậy, người vẫn phải chết. Nam tử gầy gò cười lạnh, thân hình lóe lên, trực tiếp xông về phía Lâm Tiêu. Ầm, ầm. Cùng lúc đó, các tiểu đội khác xung quanh cũng nhộn nhịp bộc phát khí tức. Đệ tử thánh môn ở đây, thấp nhất cũng là nhị tinh thánh đồ, tam tinh thánh đồ cũng không ít, ngay cả thánh sứ cũng có ba vị. Đương nhiên, đều là nhất tinh thánh sứ, nhị tinh thánh sứ không thèm đến, những phần thưởng đó đối với họ mà nói cũng chẳng đáng kể, với chức vị của họ, căn bản không thiếu tài nguyên. Nhưng dù là nhất tinh thánh sứ, tính cả nam tử gầy gò, tổng cộng bốn vị, cũng là một lực lượng đáng sợ, bốn vị thánh linh cảnh thất trọng. Vút, vút. Tiếng xe gió vang lên, ba vị thánh sứ khác cũng lập tức ra tay, xông về phía Lâm Tiêu, ai lấy được đầu Lâm Tiêu, người đó sẽ nhận được phần thưởng. Còn những người khác thì thân hình lóe lên, tản ra bốn phía. Có thánh sứ ra tay, họ tự nhiên không cần ra tay, ngoan ngoãn đứng một bên xem là được. Bốn vị thánh sứ đại nhân ra tay, tên nhóc này dù chết cũng đáng. Một đệ tử thánh môn cười lạnh. Ầm, ầm. Bốn luồng khí tức mạnh mẽ đồng thời khóa chặt Lâm Tiêu, linh áp kinh khủng như thực chất tập tới, trong chốc lát, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy không khí xung quanh phảng phất như tường đồng vách sắt ép về phía hắn. Ầm. Không chút do dự, Lâm Tiêu dậm chân một cái, linh nguyên sôi trào, ý cảnh bùng phát, người kiếm hợp nhất, tốc độ tăng lên đến cực hạn, cực nhanh bay xa. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể đấu một trận với thánh linh cảnh thất trọng, nhưng đối mặt với bốn vị thánh linh cảnh thất trọng, hắn cũng chỉ có nước bỏ chạy. Nói ra, lúc này Lâm Tiêu thật sự phiền muộn muốn chết, vốn hắn còn định sau khi đột phá sẽ báo thù, ai ngờ vừa ra ngoài, trực tiếp bốn vị thánh sứ ra tay với hắn, thật sự là một bất ngờ lớn. Muốn chạy, nạp mạng đi. Nam tử gầy gò đạp không mà đi, đuổi theo sát gót, ba vị thánh sứ khác cũng theo sát phía sau. Đi, chúng ta cũng qua đó. Các thánh đồ khác cũng nhộn nhịp bay vút đi. Ầm, ầm. Lâm Tiêu liên tục đạp không, bên hai tiếng gió rít qua, gió tuyết lạnh lẽo như dao quất vào mặt đau rát. Với ma ảnh bộ của hắn phối hợp với tiểu thành phong chi ý cảnh cộng thêm lực lượng lục thân, về tốc độ thực ra hắn chiếm chút ưu thế, nhưng dù sao mấy vị thánh sứ này tu vi cao hơn, linh nguyên hùng hậu, cũng đều tu luyện thân pháp võ kỹ, tốc độ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Hơn nữa linh nguyên của những người này bền bỉ, thời gian dài chắc chắn sẽ đổi kịp. Chương 1858, dốc hết toàn lực. Chương 1858, dốc hết toàn lực. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, điều duy nhất hắn có thể làm chính là liều mạng chạy trốn, dừng lại chính là chết. Hắn đang chạy đua với tử thần. Hờ, tưởng như vậy, ta sẽ không đuổi kịp ngươi sao? Thật ngây thơ. Một thánh sứ mặt trắng nhếch miệng cười. Khoảnh khắc sau, chỉ thấy hắn lật tay, một cuộn trục xuất hiện, kích hoạt xong, cuộn trục lóe sáng, rồi một đạo linh văn bay ra, ra chỉ lên người hắn. Mèo. Đột nhiên, vị thánh sứ mặt trắng này tốc độ tăng gọn, hóa thành một vệt lưu quang, trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, bỏ xa ba vị thánh sứ còn lại. Thấy vậy, ba vị thánh sứ cũng mỗi người thi triển thủ đoạn, tăng tốc, tranh nhau đuổi theo. Phía sau truyền đến tiếng xé gió dữ dội, khiến Lâm Tiêu nhíu mày, dốc hết toàn lực, vội vàng chạy về phía trước, nhưng dù vậy vẫn bị vị thánh sứ mặt trắng kia đuổi kịp. Thánh quang chạm, một tiếng hét lớn, thánh sứ mặt trắng chập hai ngón tay như kiếm, khí tức ngưng tụ, đột nhiên một kiếm chém ra, một đạo kiếm mang màu trắng kinh thiên, đột nhiên chém về phía Lâm Tiêu. Lập tức, Lâm Tiêu trong lòng rét run, vội vàng quay người, linh nguyên cuộn cuộn, ý cảnh bùng phát, hộ thể kiếm khí ngưng tụ, trường kiếm vung nhanh, chém ra vô tận hạo nhiên kiếm khí. Ầm, ầm, kiếm khí liên miên không dứt, liên tiếp chém vào kiếm mang, cùng với một loạt tiếng nổ, kiếm mang vỡ nát, kình khí bắn ra tứ phía, hai người thân hình run lên, đồng thời lùi nhanh về phía sau. Chết tiệt, tên nhóc này, thánh sứ mặt trắng lùi lại, sắc mặt biến đổi, không ngờ đối phương lại có thể chặn được một đòn này của hắn, hơn nữa hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, phải biết tu vi của đối phương còn xa mới bằng hắn. Yêu nghiệt này. Bên kia, ba vị thánh sứ đổi tới thấy vậy cũng vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là nam tử gầy gò kia, mặt đầy vẻ khó tin. Cách đây không lâu, thực lực của Lâm Tiêu còn chưa mạnh như vậy, đối mặt với hắn chỉ có nước bỏ chạy, căn bản không có sức đánh trả. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu, mấy ngày, vậy mà đã có thể giao thủ với một vị thánh sứ, lại còn không bị thương nặng. Tuy rằng thanh niên mặt trắng kia cũng chưa dùng hết sức, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin, trên đời lại có chuyện như vậy. Tiêu Lâm này quả thực là một yêu nghiệt, nếu để hắn trưởng thành thì còn gì nữa. Nghĩ đến đây, nam tử gầy gò trong mắt sát khí bùng nổ. Vừa đẩy lui thanh niên mặt trắng, Lâm Tiêu lùi về phía sau, trong lồng ngực một trận khí huyết cuộn trào. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng đấu một trận với thánh linh cảnh thất trọng, thời gian dài vẫn không phải đối thủ. Lần giao phong vừa rồi chủ yếu là do đối phương kinh địch, chưa dùng hết sức, nếu không hắn dù có đỡ được cũng phải bị thương. Mà lần giao thủ này cũng làm chậm tốc độ của Lâm Tiêu, hắn vừa định lại di chuyển, lúc này lại một vị thánh sứ xuống tới. "Tiểu tử, đừng dây dùa nữa, ở lại đi." Ầm, một luồng khí tức cường hãn từ phía sau lao vút lên trời, chỉ thấy vị thánh sứ kia năm ngón tay siết chặt, khí tức sôi trào, một quyền đánh ra, một đạo quyền mang lớn bằng ngôi nhà, chói lòa rực rỡ, phá không dễ ra. Chém, không thể tránh né, Lâm Tiêu chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, toàn diện bộc phát, linh nguyên, ý cảnh, nhục thân đều tăng lên đến cực hạn, dậm chân một cái, người kiếm hợp nhất, dưới sự gia trì của hộ thể kiếm khí, lao vút ra. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, kinh khí cuồn cuộn, điên cuồng quét ra, dung chuyển hư không. Lùi lùi lùi. Khoảnh khắc sau, Lâm Tiêu thân thể rung lên, lùi nhanh về phía sau, lùi gần trăm trượng, mới miễn cưỡng đứng vững, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Giết. Vị thánh sứ này thừa thế truy kích, muốn một đòn hạ gục Lâm Tiêu. Ầm. Quyền mang chói mắt, lại một lần nữa đánh tới, uy lực của một quyền này còn mạnh hơn trước. Nhập cực thức. Lâm Tiêu tinh thần tập trung cao độ, trường kiếm vung nhanh, kiếm khí như mưa, chút xuống. Ầm. Ầm. Quyền mang nghiền qua, kiếm khí liên tiếp vỡ nát, kình khí bắn tung tóe, không gian rung chuyển dữ dội. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu lùi nhanh về phía sau, quả nhiên, đối mặt với nhất tinh thánh sứ, nếu đối phương nghiêm túc, hắn vẫn rất khó chống đỡ. Yêu nghiệt, chết đi. Vút. Đúng lúc này, tiếng xe gió dữ dội vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía trước Lâm Tiêu, chính là nam tử gầy gò truy sát hắn lúc đầu. Thánh Thiên Ấn. Hét lớn một tiếng, nam tử gầy gò đột nhiên đánh ra một trường, trường ấn khổng lồ, mang theo uy thế cường hãn, đột nhiên chấn áp xuống. Mà lúc này, Lâm Tiêu vừa đứng vững, khí tức còn chưa hồi phục, đối mặt với trường lực đang ập tới, căn bản không sức chống đỡ. Nhưng hắn nhất định không chịu ngồi chờ chết, cố gắng bộc phát, chém ra kiếm khí chống đỡ. Ầm, ầm. Dưới trường lực bá đạo, cộng thêm Lâm Tiêu ra tay miễn cưỡng, kiếm khí nhộn nhịp vỡ nát, mắt thấy trường ấn chấn áp xuống, ngày càng gần, một trường này, Lâm Tiêu dù không chết, cũng phải trọng thương. Ngàn cân treo sợi tóc, gầm. Một tiếng gầm vang vọng trời cao, khoảnh khắc sau, một đạo bạch kim quang mang bắn ra, hóa thành một hình thái yêu thú cao lớn, rồi đột nhiên một chảo bổ tới. Ầm. Trường ấn khổng lồ trực tiếp bị chảo mang xé rách, hóa thành kinh khí, nổ tung. Cái gì? Nam tử gầy gò sững sờ, trong lúc ngẩn người, bị kinh khí xung kích, lùi về phía sau. Tiểu Bạch. Mắt Lâm Tiêu sáng lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm than, Tiểu Bạch tuy phần lớn thời gian đều ngủ trong tháp, nhưng một khi gặp chuyện lớn, tuyệt đối không hề mơ hồ, hai người họ kết giao khế ước, tâm thần tương thông, cho nên mỗi lần hắn gặp nguy hiểm, Tiểu Bạch luôn có thể xuất hiện ngay lập tức. Chương 1859, An Ý chương 1859, An Ý. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Tiêu kinh ngạc là, một thời gian không gặp, thực lực của Tiểu Bạch vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy, chỉ một chảo đã đánh tan công kích của một vị thánh sứ, thực lực này tuyệt đối đã sánh ngang thánh linh cảnh thất trọng. Nghĩ lại, điều này dường như cũng rất bình thường, dù sao trước đó Lâm Tiêu đã liên tiếp đưa cho Tiểu Bạch hai viên Long Nguyên, trong Long Nguyên chứa đựng năng lượng vô cùng dồi dào. Ban đầu 1/3 năng lượng Long Nguyên đã giúp Lâm Tiêu gần đột phá một tiểu cảnh giới, hơn nữa đây còn là trong tình trạng có tổn hao. Có thể tưởng tượng hai viên Long Nguyên lại chứa đựng bao nhiêu năng lượng, được Tiểu Bạch hấp thu hoàn toàn, thực lực tự nhiên tăng vọt. Phải biết trước khi Tiểu Bạch chưa nuốt Long Nguyên, thực lực đã không yếu hơn thánh linh cảnh. Ăn hai viên Long Nguyên, ngủ một giấc dài, đã nâng cao nhiều thực lực như vậy, thiên phú này thực sự khiến người ta ghen tị. Điều này cũng khiến Lâm Tiêu càng thêm tò mò về thân thế của Tiểu Bạch. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc nghĩ những chuyện này. Một chảo đánh tan trường ấn, đẩy lui nam tử gầy gò. Đúng lúc này lại một vị thánh sứ xuống tới. Gầm. Tiểu Bạch gầm dài, toàn thân ánh sáng chiếu rọi, trực tiếp lao vút ra, va chạm với vị thánh sứ kia. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí cuồn cuộn, một người một thú đồng thời lùi lại, nhưng rõ ràng vị thánh sứ kia lùi nhiều hơn một chút. Gầm. Hét lớn một tiếng, Tiểu Bạch lại xuống tới, mà vị thánh sứ kia cũng trực tiếp buộc phát toàn lực giao đấu với Tiểu Bạch. Như vậy Tiểu Bạch đã chia sẻ áp lực của một vị thánh sứ, nhưng lúc này vẫn còn ba vị thánh sứ đang nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Giết ta, đầu ta chỉ có một, các ngươi phân chia thế nào? Lâm Tiêu vừa lùi vừa nói. Tiểu tử, ly gián kế với chúng ta vô dụng, giết ngươi trước, vấn đề phân chia, không cần ngươi lo. Ba người nhìn nhau một cái, khoảnh khắc sau, nhộn nhịp bộc phát, xông về phía Lâm Tiêu. Chết tiệt! Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng, dậm chân một cái, liền lao về một hướng. Muốn chạy, ha ha, ta công trước, các ngươi trái phải, chặn đường lui của hắn. Nam tử gầy gò nói. Vút, vút. Hai vị thánh sứ còn lại cũng không lề mề, trực tiếp lóe người một cái, một trái một phải, chặn đường lui của Lâm Tiêu. Ầm. Mà lúc này, Lâm Tiêu lại bỗng nhiên quay người, dậm chân một cái, trực tiếp hướng về phía nam tử gầy gò. Ha ha, đến hay lắm. Nam tử gầy gò nhếch miệng cười lạnh, trong mắt sát khí lóe lên, rõ ràng đối phương tự biết không còn đường lui, thay vì một chọi hai, không bằng trực tiếp đối mặt với một mình hắn, có lẽ còn chút cơ hội thắng. Chém. Lâm Tiêu vừa đạp không mà đến, vừa trường kiếm vung nhanh, chém ra vô số kiếm khí như mưa, xé rách không khí, chút xuống. Thánh thiên ấn. Nam tử gầy gò cười khinh miệt, một trường đánh ra. Dưới trường lực cuồn cuộn, kiếm khí liên tiếp vỡ nát. Vút. Đột nhiên, trong vạn ngàn kiếm khí, một đạo kiếm quang bung tỏa, cực nhanh bay tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt nam tử gầy gò. Nam tử gầy gò khoe miệng cong lên một nụ cười, không chút hoang mang, hai tay đột nhiên hợp lại, khí tức quanh thân ngưng tụ, hình thành một tấm quang cháo màu trắng sữa lớn bằng cái cối xay, hình dáng thuôn dài chắn trước người. Ầm. Một tiếng nổ vang, kiếm quang đột nhiên đâm vào quang cháo, kinh khí bắn tung tóe, không gian rung động, hộ thể kiếm khí không ngừng hội tụ vào mũi kiếm, bao mòn quang cháo, thế nhưng cuối cùng, kiếm quang vẫn không phá được quang cháo, rằng co không dứt. Phá. Nam tử gầy gò quá khẽ, hai tay lại đột nhiên tách ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, quang cháo nổ tung, bùng lên sóng khí bành trướng, trực tiếp hất tung Lâm Tiêu. Giết. Nam tử gầy gò thân hình lóe lên, xông về phía Lâm Tiêu. Chém. Lâm Tiêu vội vàng xuất kiếm, kiếm khí ngút trời quét ra, đồng thời thân hình lóe lên, vừa tấn công vừa vòng vèo lùi tránh. Cho mèo. Nam tử gầy gò ánh mắt lạnh đi, khí tức bạo động, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thánh quang chói mắt, thẳng tắp xung ra. Ầm. Ầm. Kiếm khí ngút trời, căn bản không chặn được nam tử gầy gò, nơi nào đi qua, kiếm khí trực tiếp bị đánh tan, nam tử gầy gò với thế sẽ đánh, ngang ngược phá tan toàn bộ kiếm khí, trực tiếp xông đến trước mặt Lâm Tiêu. Trích tinh thủ. Mắt thấy nam tử gầy gò áp sát, Lâm Tiêu đã sớm tích tụ chiêu tiếp theo, trực tiếp một trường đánh ra. Mà đồng thời, nam tử gầy gò cũng một trường đánh ra. Ầm. Hai trường gặp nhau, nổ tung sóng khí ngút trời, năng lượng bành trướng cuộn cuộn, quét khắp bốn phương. Phun ra một ngụm máu tươi, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa, khiến Lâm Tiêu lùi nhanh về phía sau. Hờ, đột phá thì sao, yêu nghiệt thì sao, chưa trưởng thành, chẳng phải vẫn phải chết? Nam tử gầy gò cười lạnh, đang định thừa thế truy kích, một đòn giết chết Lâm Tiêu. Ầm. Đúng lúc này, Lâm Tiêu dậm chân một cái, dưới lực xung kích của vụ nổ, thuận thế mượn lực lùi nhanh. Mà hướng lùi của Lâm Tiêu chính là chiến trường của Tiểu Bạch và một vị thánh sứ khác. Gầy gò. Nam tử gầy gò vẻ mặt nghiêm trọng, thân hình lóe lên, cực nhanh bay đi. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã đến gần vị thánh sứ kia. Lúc này, Tiểu Bạch đang giao đấu với vị thánh sứ đó, không thể không nói, Tiểu Bạch sau khi nuốt hai viên Long Nguyên, thực lực tăng vọt, trong giao chiến, vậy mà còn chiếm thế thượng phong, vị thánh sứ kia bị đánh cho liên tục lùi lại, thậm chí còn bị thương nhẹ. Gầm. Lúc này, Tiểu Bạch nhìn thấy Lâm Tiêu đang đến, lập tức hiểu ý, trong tiếng gầm hét, móng vuốt vung lên, chảo mang kinh thiên, xé rách không khí, vồ về phía thánh sứ. Chương 1860, đánh chết thánh sứ. Chương 1860, đánh chết thánh sứ. Ầm. Mặc dù gắng hết sức chống cự, vị thánh sứ này vẫn bị chảo mang đánh bay ngược về phía sau. Đúng lúc này, tiếng không khí nổ vang chói tai vang lên bên tai hắn, một đạo kiếm mang rực rỡ đột ngột chém tới. Phá cho ta. Vị thánh sứ này xoay người, linh nguyên bùng nổ, bàn tay như đao, trực tiếp chém ra một nhát. Ầm. Một tiếng nổ lớn, không gian kịch liệt rung chuyển, khoảnh khắc tiếp theo, kiếm mang trực tiếp bị đánh bay, lùi mạnh về sau. Không biết tự lượng sức. Thánh sứ cười lạnh, nhưng đúng lúc này, tiếng rít chói tai vang lên, chỉ thấy Lâm Tiêu đang lùi mạnh, con ngón tay búng ra, một đạo huyết sắc kiếm mang bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Ám khí, cũng muốn làm ta bị thương, mơ. Thánh sứ cười khẩy, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường, làm lại ý như cũ, lại một trường chém ra. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn đột biến. Ầm. Huyết sắc kiếm mang đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, năng lượng huyết sắc kinh khủng như hồng thủy vỡ đê quần quần tuôn ra. Ầm. Một cột sáng huyết sắc phóng thẳng lên trời, phá tan tầng mây, chìm vào sâu thẳm không trung vô định. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng càn quét, nhất thời, như một cơn bão huyết sắc nổi lên, khiến không gian náo động như cát bụi, rung chuyển dữ dội. Năng lượng thật mạnh. Đó là cái gì? Một bên, mấy người nam tử gầy gò đang định xung tới, bị luồng khí tức này ép lui, thân hình ngược lại. A! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, bàn tay của vị thánh sứ kia nằm ở trung tâm vụ nổ, cả nửa cánh tay trực tiếp nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Phụt, phụt. Dưới tác động của năng lượng kinh khủng, thánh sứ phun ra mấy ngụm máu tươi, điên cuồng lùi về sau. Gào! Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện sau lưng thánh sứ, nhảy lên không trung, chảo mang sắc bén xé xuống. Phá cho ta! Không hổ là thánh sứ, thánh linh cảnh thất trọng, sinh mệnh lực mạnh cường, dù bị trọng thương, vẫn có thể bộc phát gần năm thành sức mạnh, một trường đánh ra. Tuy nhiên, trước đó hắn toàn lực còn không phải đối thủ của Tiểu Bạch, huống chi bây giờ. Ầm. Một tiếng nổ lớn dữ dội, thánh sứ lại phun máu bay ngược, sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, trong sân, một đạo kiếm mang sắc bén lướt qua. Phập. Vị thánh sứ này, tuy đã nhận ra nguy hiểm, nhưng những vết thương liên tiếp đã khiến hắn mất đi khả năng hành động nhanh nhẹn, tức là lực bất tòng tâm. Khi hắn muốn chống cự, mũi kiếm đã đâm thủng trái tim hắn. Máu tươi phun ra, vị thánh sứ này cúi đầu, nhìn mũi kiếm dính máu xuyên qua cơ thể, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, sinh cơ tuyệt diệt. Một thanh sát lục chi kiếm, cộng thêm sự phối hợp của Tiểu Bạch và Lâm Tiêu, cuối cùng đã thành công giết chết một vị thánh sứ. Đây cũng là vị thánh sứ đầu tiên Lâm Tiêu giết được. Chết tiệt! Ba người nam tử gầy gò sắc mặt khó coi, không ngờ bọn họ sơ suất, lại bị đối phương thừa cơ giết chết một đồng bạn, quả thực là xỉ nhục. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ. Dù sao, ai có thể ngờ được, trong tình huống chênh lệch thực lực lớn như vậy, Lâm Tiêu không nghĩ cách tìm cơ hội trốn thoát, ngược lại còn bình tĩnh tìm cơ hội chủ động tấn công. Hơn nữa con yêu thú đột nhiên xuất hiện kia, thực lực cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Thêm vào đó, món binh khí Lâm Tiêu đột nhiên tung ra, uy lực lại mạnh đến vậy, ngay cả thánh sứ cũng có thể làm bị thương. Mấy yếu tố này cộng lại mới dẫn đến cái chết của một vị thánh sứ, không thể không nói, quả thực khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, chết một vị thánh sứ đối với cục diện chiến đấu cũng không ảnh hưởng lớn, hơn nữa, ở một mức độ nào đó cũng không hẳn là chuyện xấu, dù sao sư nhiều cháu ít, ít đi một người cạnh tranh, cơ hội ba người họ nhận được phần thưởng sẽ lớn hơn. Vút, vút. Cùng lúc đó, một số thánh đồ chạy đến đây, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh tượng vị thánh sứ kia bị giết, lập tức kinh hãi tột độ, vội vàng trốn sang một bên quan sát. Giết hắn, ta đi giữ chân con yêu thú kia. Các ngươi cẩn thận, trong tay tên nhóc đó có thể vẫn còn loại binh khí kia. Nam tử gầy gò nhắc nhở, rồi ba người đồng thời ra tay. Lúc này, ngày càng nhiều thánh đồ chạy đến đây, đứng xa xa quan sát. Gào! Tiểu Bạch gầm lớn, trực tiếp lao về phía nam tử gầy gò. Rất nhanh, hai bên đã giao chiến. Nam tử gầy gò áp dụng chiến thuật vòng mèo, tiêu hao, không thích cực tấn công, mà vừa tấn công vừa né tránh, kéo dài thời gian. Lúc này, hai vị thánh sứ khác đã lao về phía Lâm Tiêu. Ầm, ầm. Hai vị thánh sứ cũng không hề chậm trễ, biết ý đồ của nam tử gầy gò, lập tức bùng nổ khí tức, tốc chiến tốc thắng, một trái một phải, tấn công Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu vung mạnh trường kiếm, kiếm khí như cuồng phong báo táp cuốn ra, đồng thời phóng thích hộ thể kiếm khí. Ầm, ầm. Một loạt tiếng nổ vang, không dứt bên hai, kinh khí bắn loạn xạ, năng lượng cuồn cuộn. Đối mặt với sự tấn công của hai vị thánh sứ, kiếm khí của Lâm Tiêu hoàn toàn không chống đỡ nổi, lần lượt vỡ tan. Ầm. Đòn tấn công hung mãnh, đánh vào hộ thể kiếm khí, mặc dù bị kiếm khí tiêu hao không ít, nhưng vẫn còn mạnh mẽ. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình Lâm Tiêu bay ngược về sau. Không còn cách nào, dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, mặc cho hắn thi triển hết khả năng, đều là vô ích. Chương 1861, hai điểm một đường thẳng. Chương 1861, hai điểm một đường thẳng. Vút. Vút. Hai người liên thủ, lại tung ra một lượt tấn công. Phụt. Lâm Tiêu gắng sức chống cự, vẫn bị đánh bay, phun máu đầy miệng, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Cứ tiếp tục như vậy, không qua mấy chiêu, hắn sẽ bị tiêu hao đến chết. Mà hai vị thánh sư kia, rõ ràng cũng kiêng dè sát lục chi kiếm của Lâm Tiêu, không dám dễ dàng đến gần, luôn giữ một khoảng cách nhất định để tấn công, nhưng dù vậy, hai người liên thủ, Lâm Tiêu cũng hoàn toàn không chống đỡ nổi, liên tục thất bại. Phụt. Lại một đợt tấn công, Lâm Tiêu lại phun máu bay điên cuồng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khuôn mặt méo mó, tạng phủ truyền đến cơn đau như xé rách, toàn bộ cơ thể như muốn vỡ tung. Vậy mà, Lâm Tiêu còn hai thanh sát lục chi kiếm, lại không dám dùng, đối phương luôn đề phòng, cố ý giữ khoảng cách với hắn, trong tình huống này, sát lục chi kiếm của hắn rất khó phát huy uy lực, làm không tốt có thể sẽ lãng phí vô ích, phải có ít nhất 7 thành 5 chắc chúng đích trở lên mới có thể dùng. Ha ha, chết đi. Thấy vết thương của Lâm Tiêu ngày càng nặng, hai vị thánh sứ cởi gặn, lại tung ra đòn tấn công. Mà bên kia, Tiểu Bạch vẫn đang dây dưa với nam tử gầy gò, nhất thời không thể thoát thân, còn Lâm Tiêu cũng không thể lặp lại chiêu cũ, đối phương đã có phòng bị, lúc này, Lâm Tiêu rơi vào tuyệt cảnh. Dưới đợt tấn công này, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng dù vậy, cũng không thể từ bỏ, chết cũng không thể từ bỏ. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, bùng nổ khí tức đến cực hạn, đang định ra tay. Gào. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên phát ra một tiếng gầm kinh thiên, toàn thân ánh sáng bùng nổ, khí tức sáng trắng cuốn quanh, cực kỳ mạnh mẽ, kim quang sôi trào, đột nhiên một trảo đánh ra, một đạo kim sắc trảo mang phá không bay ra. Cái gì? Nhận thấy sự thay đổi của Tiểu Bạch, nam tử gầy gò đồng tử co rút lại, vội vàng bùng nổ ra tay, hắn muốn kiềm chế con yêu thú này, ngay lập tức, tên Tiêu Lâm kia sắp chết rồi. Ầm. Tuy nhiên, cùng với một tiếng nổ lớn, không gian đột ngột rung chuyển, linh khí cuồn cuộn, ngay sau đó, nam tử gầy gò trực tiếp bay ngược về sau, mặt lộ vẻ kinh hãi, trên cánh tay hắn có một vết đứt sâu hoắm, máu chảy không ngừng. Ầm. Lúc này, Tiểu Bạch dậm chân một cái, hóa thành một luồng kim sắc lưu quang, lao vút ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến chỗ Lâm Tiêu. Cái gì? Hai vị thánh sứ bị cảnh tượng đột ngột này dọa cho giật mình. Gào. Cùng với một tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy Tiểu Bạch giơ vút sắc lên, khí tức xám trắng điên cuồng ngưng tụ, cơ thể run rẩy dữ dội, sau đó, cùng với một chảo nó tung ra, không gian trước mặt kịch liệt run rẩy, một đạo chảo mang khổng lồ, mang theo uy thế cực kỳ cuồng bạo, gào thét bay ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, kinh khí điên cuồng càn quét, năng lượng cuồn cuộn như thủy triều, cuốn đi tám phương. Sao có thể? Phụt, phụt. Đòn tấn công của hai vị thánh sứ trong nháy mắt bị chảo mang xé nát, ngay sau đó, một luồng lực xung kích mạnh mẽ ập tới, khiến hai người kinh hãi hét lớn, phun máu bay điên cuồng. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch sau khi thi triển ra một chảo này, ánh sáng trên người nhanh chóng mở đi, biến trở lại hình dáng nhỏ bé, mí mắt rũ xuống, cơ thể lắc lư, như thể đã rút cạn sức lực trên người, vẻ mặt buồn ngủ. Cơ hội. Lâm Tiêu mắt lóe tinh quang, trong nháy mắt đã bay vút ra, lật tay, một thanh sắt lục chi kiếm xuất hiện, sau đó nhắm vào một người, con ngón tay búng ra. Xoẹt. Một đạo huyết sắc kiếm quang lao đi cực nhanh. Lập tức, một trong hai vị thánh sứ sắc mặt đại biến, đã từng chứng kiến uy lực của thanh huyết kiếm này, hắn gắng sức muốn né tránh, tuy nhiên lúc này, hắn vẫn đang trên đà bay ngược, hoàn toàn không thể né tránh, chỉ đành cứng rắn chống đỡ, đồng thời vận chuyển hộ thể linh nguyên. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, một cột sáng huyết sắc phóng thẳng lên trời, nghiền nát phong vân. Cơn bão huyết sắc kinh khủng lại nổi lên, cuốn đi tám phương. Những thánh đồ xung quanh đang quan sát, một số người ở gần chiến trường hơn, trực tiếp bị năng lượng lan tỏa đánh bay, những người khác cũng bị tình khí đáng sợ tác động, không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng dấy lên sóng gió kinh hoàng. Phụt. Vị thánh sứ ở sâu trong trung tâm vụ nổ phun máu bay điên cuồng, lúc này hắn, tóc hai bù xù, mặt đầy máu, áo quần rách nát, vô cùng thảm hại. Nhưng cuối cùng, vẫn giữ được mạng, hơn nữa còn có thể phát huy ba thành chiến lực. Trước đó, vị thánh sứ kia, sở dĩ bị một thanh sát lục chi kiếm đã trọng thương, phần lớn là do hắn nhất thời sơ suất, không hề chú trọng phòng bị, khi uy lực của sát lục chi kiếm bùng nổ, muốn chống cự đã muộn. Còn nếu toàn lực phòng bị, một thanh sát lục chi kiếm vẫn chưa đến mức trực tiếp làm họ trọng thương, đương nhiên, sát thương cũng quả thực không thấp, thêm vào đó, có một chảo cực mạnh vừa rồi của Tiểu Bạch chồng chất lên nhau, vị thánh sứ này cũng bị thương không nhẹ. Chặn được thanh sát lục chi kiếm này, vị thánh sứ trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tiếng phá không chói tai đột ngột vang lên, khiến đồng tử hắn co rút lại. Lại một đạo huyết sắc kiếm quang bắn nhanh tới, khi hắn phản ứng lại, đã xuất hiện trước mặt hắn. Đúng vậy, ngay khoảnh khắc sát lục chi kiếm thứ nhất nổ tung, Lâm Tiêu lại búng ra thành thứ hai. Hai điểm như nối thành một đường, năng lượng của sát lục chi kiếm thứ nhất vừa tan đi, thanh thứ hai đã theo sát gót. Không, mau tới cứu ta, vị thánh sứ này, trợn tròn mắt, trong mắt nổi lên tơ máu, mặt đầy kinh hãi. Chống đỡ một thanh sát lục chi kiếm, đã khiến hắn mất nửa cái mạng, thanh thứ hai này, hắn tuyệt đối không đỡ nổi. Nhưng lúc này, vị thánh sứ cùng phe với hắn, đã bị đợt nổ đầu tiên đánh bay, còn nam tử gầy gò muốn chạy tới, cũng đã không kịp. Mắt thấy, sát lục chi kiếm thứ hai chém tới. A! Trong tiếng gầm tuyệt vọng, vị thánh sứ này liều mạng bùng nổ, tấn công, mắt đã đỏ ngầu. Tuy nhiên, đã bị thương, hắn hoàn toàn không đỡ nổi uy lực của kiếm này. Ầm. Tiếng gầm không cam lòng, chìm nghỉm trong một cơn báo huyết sắc, vị thánh sứ này trực tiếp cho bay khỏi biến, chỉ còn lại một chiếc nạp giới vẫn còn lơ lửng trong không trung. Dùng hết hai thanh sát lục chi kiếm, Lâm Tiêu nắm bắt thời cơ, giết chết vị thánh sứ thứ hai. Lúc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không gian sau khi bị hai trận báo huyết sắc tàn phá liên tiếp, vẫn đang điên cuồng rung động, run rẩy không ngừng, đang từ từ hồi phục. Mà xung quanh, những đệ tử thánh môn kia, sớm đã hóa đá, nhìn chằm chằm vào chiếc nạp giới cô độc trên không trung, tim run rẩy. Y nọ ẩn công ty hình Star còn nện công ty đao loạn ở xe cỏ bạch sơn. Y nọ ẩn công ty hình nhen chương 1862, chiến ý càng mạnh chương 1862, chiến ý càng mạnh ẩm. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lùi về bên cạnh Tiểu Bạch, nhận thấy trạng thái của Tiểu Bạch sa sút, khí tức yếu ớt, Lâm Tiêu liền đoán được, nhất định là đòn tấn công vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của Tiểu Bạch. Gừ gừ. Tiểu Bạch kêu mấy tiếng, giọng có chút suy yếu, tỏ ý mình vẫn có thể chiến đấu, tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, nó trực tiếp bị Lâm Tiêu xách lên, dù cố gắng dãy rủa, vẫn bị cưỡng ép đưa vào tiểu hắc tháp. Giết, giết hắn. Tất cả cùng lên cho ta, ta không tin tên nhóc này còn có loại binh khí đó. Nam tử gầy gò sát khí lạnh lùng nói, nếu không, đối phương đã có thể dùng ngay từ đầu, số lượng loại huyết sắc trường kiếm đó nhất định rất ít. Vút, vút. Lời vừa dứt, những bóng người ẩn náu đã lâu xung quanh, từng người một bay vút ra. Đương nhiên, cũng có một số người không ra tay, rất đơn giản, sợ chết. Mà những người ra tay, tự nhiên cũng nhìn ra, Lâm Tiêu đã nguyên khí đại thường, chính là cơ hội tốt để ra tay. Ầm, ầm. Từng luồng khí tức phóng thẳng lên trời, như mưa rơi, từ bốn phương tám hướng cuốn về phía Lâm Tiêu. Muốn chết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, khí tức bùng nổ, hộ thể kiếm khí phóng thích, trực tiếp xông ra giết. Phập, phập. Kiếm khí đầy trời, như mưa tuôn ra, mang theo tiếng không khí nổ vang chói tai. Từng vệt máu tươi bắn tung tóe, từng thi thể liên tục rơi xuống đất. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, thậm chí có thể giao đấu với thánh sứ, còn những thánh đồ này, dù là thánh đồ tam tinh, giết cũng không thành vấn đề. Xoẹt. Chỉ thấy Lâm Tiêu hóa thành một đạo kiếm mang rực rỡ, tung hoành chém giết, phong mang tất lộ, kiếm khí sắc bén, nơi nào đi qua, máu tươi bắn tung tóe. Tiếng không khí nổ vang chói tai, xen lẫn tiếng máu thịt tách rời, vang vọng một vùng. Không lâu sau, số thánh đồ chết dưới tay hắn đã có 2-30 người. Từ đầu đến cuối, nam tử gầy gò và một thánh sứ khác chỉ đứng nhìn bên cạnh. Bọn họ không đội ra tay, rõ ràng Lâm Tiêu đã là cá nằm trong lưới, nhưng để đề phòng, vẫn nên để người khác thử dò xét trước, tiêu hao thể lực của đối phương, xác định đối phương đã không còn loại huyết kiếm đó, lúc đó, họ ra tay sẽ chắc chắn hơn. Giết, giết. Thấy từng đồng bạn chết đi, những thánh đồ này cũng đỏ mắt, từng người như lang như hổ, liều mạng điên cuồng lao về phía Lâm Tiêu. Tuy nói, với thực lực của Lâm Tiêu, giết thánh đồ tam tinh cũng không thành vấn đề, nhưng dù sao, hắn cũng bị thương, thực lực giảm sút, đối mặt với kẻ địch bốn phương tám hướng, thời gian kéo dài, vẫn có chút lực bất tòng tâm. Phập. Không cẩn thận, lưng Lâm Tiêu bị một đạo đao khí chém trúng, khiến Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, đột ngột xoay người, một kiếm chém đúng ra, một cái đầu người bay lên, máu văng bảy thước. Ầm. Lúc này, lại có một đạo quyền mang đánh tới, Lâm Tiêu nhất thời không kịp né tránh, trúng ngay một quyền này, cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi phun ra. Ầm. Cố nén vết thương, Lâm Tiêu một trường ấn ra, người đánh lên kia cùng mấy người bên cạnh trực tiếp bị trưởng lực phá hủy. Lúc này lại có một loạt đòn tấn công từ các góc độ khác nhau ập tới, Lâm Tiêu vừa phản kích vừa né tránh, cùng với số lượng kẻ địch hắn giết ngày càng tăng, vết thương trên người hắn cũng ngày càng nhiều. Áo quần bị máu thấm ướt, biến thành một chiếc áo máu, may mà Lâm Tiêu nhục thân cường hãn, nếu là người khác, e rằng sớm đã mất mạng. Cùng với vết thương ngày càng nghiêm trọng, hơi thở của Lâm Tiêu trở nên gấp gáp, khả năng phản ứng và tốc độ ra tay cũng bắt đầu giảm sút, một số đòn tấn công vốn có thể tránh được, lại vẫn bị trúng, cứ thế vòng luẩn quẩn ác tính, vết thương của hắn ngày càng nặng. Một nén nhang thời gian trôi qua, đã có 6-70 người chết dưới tay Lâm Tiêu, đều là thánh đồ, trong đó còn có mười mấy thánh đồ tam tinh. Thấy Lâm Tiêu bị thương nặng, những thánh đồ do dự không ra tay, cũng nhộn nhịp đánh tới, kết quả là số lượng kẻ địch vốn đã giảm lại tăng lên. Giết. Mà Lâm Tiêu đối mặt với kẻ địch không giảm mà còn tăng, không hề có chút lùi bước hay sợ hãi. Lúc này đôi mắt hắn rực rỡ, chiến ý mãnh liệt, những người này đã muốn giết hắn, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị giết. Nhất thời Lâm Tiêu chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào lên, có xu hướng sôi sục, lúc này dường như những vết thương trên người hắn cũng giảm đi rất nhiều. Giết. Áo bào dính máu phồng lên, Lâm Tiêu khí thế như hồng, chiến ý ngút trời, không lùi mà tiến, trực tiếp lao về phía những thánh đồ kia. Phập phập, máu tươi bắn tung tóe, Lâm Tiêu như một vị sát thần, tung hoành chém giết, so với trước đó càng thêm mạnh mẽ, dù bị trúng đòn, cũng hoàn toàn không để ý đến vết thương, trong mắt hắn chỉ có chiến ý và giết chóc, nhất thời tạo cho người ta một ảo giác, dường như chiến lực của Lâm Tiêu cũng đã hồi phục phần nào. Tên lúc này rõ ràng đã bị thương, sao cảm giác càng đánh càng hang. Một bên, hai người nam tử gầy gò đang quan sát, nhíu mày, họ chưa từng thấy võ giả nào dũng mãnh như vậy, thân mang trọng thương, rơi vào tuyệt cảnh, lại vẫn có chiến ý mãnh liệt như vậy, hơn nữa chiến ý ngày càng mạnh, không hề có chút sợ hãi cái chết, thực sự khiến người ta khó hiểu. Mắt của tên nhóc đó, một thánh sứ khác nói. Nam tử gầy gò ánh mắt sắc bén, chỉ thấy đôi mắt của Lâm Tiêu, không biết từ lúc nào đã lóe lên kim quang, hơn nữa cùng với chiến ý tăng lên, ánh sáng cũng ngày càng rực rỡ. Y nọ thần công ty hình star có nền công ty đao loạn ở xe cỏ bạch sân. Y nọ thần công ty hình nhen chương 1863, huyết mạch thức tỉnh chương 1863, huyết mạch thức tỉnh giết. Phập phập, Lâm Tiêu chiến ý ngày càng mạnh, kiếm khí như hồng, sắc bén không thể cản phá, cả người đã hoàn toàn giết đến điên cuồng, dù vết thương trên người ngày càng nhiều, thương thế ngày càng nặng, trong mắt hắn chỉ có chiến ý, chỉ có giết chóc. Lúc này áo của Lâm Tiêu đã hoàn toàn biến thành một chiếc áo máu, toàn thân đẫm máu, huyết khí nồng đậm, có máu của hắn, cũng có máu của kẻ địch, khí thế kinh người. Mà những thánh đồ xung quanh vốn còn muốn nhân lúc Lâm Tiêu bị thương lấy mạng hắn, nhưng bây giờ mới phát hiện đối phương quả thực là một con quái vật không thể đánh chết, vết thương trên người càng nhiều, ngược lại càng thêm dũng mãnh, đến bây giờ họ đã có hơn một nửa số người chết dưới tay đối phương. Cùng với chiến ý trên người Lâm Tiêu ngày càng mạnh, khí thế ngày càng mạnh, những thánh đồ này cuối cùng cũng nảy sinh ý định rút lui, một số người đã từ bỏ tấn công rút đi để tránh uổng mạng. Lúc này trong cơ thể Lâm Tiêu máu đã bùng cháy sôi trào, hắn cảm thấy trong cơ thể có một loại sức mạnh bí ẩn đang từ từ thức tỉnh, chính luồng sức mạnh này đã cho hắn động lực chiến đấu. Chết tiệt, không thể tiếp tục như vậy nữa, cứ tiếp tục như vậy người ta sẽ bị hắn giết sạch mất. Nam tử gầy gò ánh mắt lạnh lẽo, vốn dĩ hắn còn muốn đợi đối phương sắp hết hơi mới ra tay, nhưng tình hình hiện tại đã vượt quá dự liệu của hắn, nếu hắn không ra tay nữa những thánh đồ này đều sẽ chết sạch. Ầm, dậm chân một cái, khí tức bùng nổ, nam tử gầy gò quyết đoán ra tay, mà một thánh sứ khác cũng theo sát phía sau. Rút. Nhận thấy hai vị thánh sứ ra tay, những thánh đồ này trực tiếp rút lui. Chết. Mà Lâm Tiêu lại không hề nương tay, tay nâng kiếm hạ, lại có mấy thánh đồ bị chém giết. Đến lúc này, chiến ý trên người Lâm Tiêu đã đạt đến đỉnh điểm, máu trong cơ thể sôi trào, một luồng sức mạnh cường đại, không thể kìm nén muốn phun trào ra ngoài. Ầm. Ầm. Lúc này, hai người nam tử gầy gò đã lao tới. Chiến. Lâm Tiêu quát khẽ, ánh mắt rực rỡ, bắn ra kim quang chói mắt, lấp lánh huy hoàng. Ầm. Ngay sau đó, huyết mạch của Lâm Tiêu hoàn toàn bùng nổ, huyết quang nồng đậm lan tỏa ra, bao phủ toàn thân, trên đỉnh đầu hình thành một hình dáng người, nhìn từ hình dáng giống như một chiến binh mặc giáp, hai tay cầm binh khí, đứng ngạo nghễ, có một loại khí phách khinh nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Lúc này chiến thần huyết mạch của Lâm Tiêu đã đến bờ vực hoàn toàn thức tỉnh, trước đó chỉ thức tỉnh 1/3 huyết mạch, hiện tại huyết mạch gần như hoàn toàn thức tỉnh, sau khi bùng nổ chiến lực của Lâm Tiêu nhanh chóng tăng gọn. Khí của tên lúc đó sao lại đột nhiên mạnh như vậy, đây là huyết mạch gì, hình như còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Xung quanh những thánh đồ đã rút lui kinh hãi tột độ, tên này rốt cuộc có phải là người không? Nhận thấy khí tức trên người Lâm Tiêu tăng vọt, hai người nam tử gầy gò nhìn nhau, trong mắt sát ý bùng lên, vội vàng ra tay. Thánh Thiên Ấn, Sơn Hải Quyền. Ầm ầm, trong nháy mắt một trường ấn khổng lồ và một quyền mang chói mắt, mang theo uy thế cực kỳ mạnh mẽ, đột ngột lao về phía Lâm Tiêu. Chiến. Lâm Tiêu quát khẽ, kim mâu rực rỡ, dậm chân một cái, hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang, phá không lao ra, hộ thể kiếm khí quanh thân lúc này cũng đều biến thành kim sắc kiếm khí, như một chiếc áo giáp vàng lưu động bao quanh toàn thân. Xoẹt. Trong nháy mắt kim sắc kiếm mang trực tiếp chạm trán với trường ấn quyền mang. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên làm dấy lên khí lãng cuồn cuộn lan tỏa từ lớp, khiến hư không dung chuyển dữ dội. Ngay sau đó trường ấn và quyền mang lần lượt nổ tung, kình khí bắn loạn xạ. Cái gì? Hai người nam tử gầy gò sắc mặt đại biến. Đúng lúc này một đạo kim sắc kiếm mang trong mắt họ đột ngột nở rộ, chém tới cực nhanh. Phá. Hai người nam tử gầy gò đồng thời quát lạnh, lại tung ra đòn tấn công. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên, kinh khí như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng lan lộn. Lùi, lùi. lùi. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người bay ngược về sau, mặt lộ vẻ kinh hãi. Xì xì xì. Mà một bên, đám người quan sát, càng nhìn càng hít vào khí lạnh, trợn mắt há mồm, nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ còn tưởng mình bị ảo giác. Họ đã thấy gì? Cách đây không lâu, Lâm Tiêu bị thánh sứ đánh cho không có sức phản kháng, lúc này, sau khi huyết mạch bùng nổ, lại trực tiếp một chọi hai, hơn nữa còn áp chế hai vị thánh sứ. Sự thay đổi kinh thiên động địa đột ngột này, thực sự không thể tin nổi. Mà hai người nam tử gầy gò, càng kinh ngạc đến tột độ, đối phương rõ ràng đã trọng thương, dù sau khi huyết mạch bùng nổ, có thể tăng một phần chiến lực, nhưng cũng không đến mức tăng nhiều như vậy chứ, đó rốt cuộc là huyết mạch gì? Hơn nữa nhìn có vẻ, dường như còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Giết, nhất định phải giết tên yêu nghiệt này. Nam tử gầy gò hai mắt híp lại, sát khí mạnh mẽ chưa từng có. Đây là lần đầu tiên có người có thiên phú, khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Tu vi đối phương kém xa hắn, dưới sự truy sát của bốn vị thánh sứ và một đám thánh đồ, không những sống sót đến bây giờ, còn lần lượt phản sát hai vị thánh sứ và hơn trăm thánh đồ. Mà bây giờ, lại còn bùng nổ huyết mạch, trong trạng thái huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh, lại áp chế cả hai người họ, toàn bộ sự việc, toàn bộ quá trình, nếu không phải hắn tự mình trải qua, nói ra, tuyệt đối sẽ bị người ta coi là trò cười. Tuy nhiên, khi trò cười lại là sự thật, thì rất đáng sợ rồi. Y nọ ẩn công ty hình Star có nền công ty đao loạn ở xe của Bạch Sơn. Y nọ ẩn công ty hình nên chương 1864, giả yếu lừa địch chương 1864, giả yếu lừa địch loại yêu nghiệt này, nếu không trừ khử, đợi tu vi của hắn tăng lên, đối với toàn bộ thánh môn của họ, đều là một đại họa, không ngờ, vạn huyết tông ngoài tên Lâm Tiêu kia, còn có yêu nghiệt như vậy. Một vị thánh sứ khác cũng hiểu ý gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, suy nghĩ của hắn cũng giống như nam tử gầy gò. Bây giờ, đã không còn là vấn đề giết đối phương, lấy phần thưởng, mà là phải vì thánh môn thanh trừ một mối họa nếu không cẩn thận, có thể sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Chiến lược hiện tại của hắn quá mạnh, chúng ta trước tiên kéo dài thời gian với hắn, đợi huyết mạch chi lực qua đi, rồi hay ra tay. Nam tử gầy gò nói. Xoẹt. Lời vừa dứt, kim sắc kiếm mang đã phá không lao tới. Lần này, hai người nam tử gầy gò không ra tay, mà trực tiếp thân hình lóe lên, chạy trốn sang hai bên. Còn Lâm Tiêu thì nhắm chuẩn một người, trực tiếp lao tới. Hắn tự nhiên nhìn ra, hai người định kéo dài thời gian, đợi thời gian huyết mạch của hắn qua đi rồi phản công. Đối với Lâm Tiêu mà nói, tuy hắn vô tình thức tỉnh chiến thần huyết mạch, chiến lực tăng vọt, nhưng bất đắc dĩ, vết thương trước đó của hắn quá nặng, bây giờ hoàn toàn dựa vào huyết mạch chi lực chống đỡ, một khi huyết mạch chi lực qua đi, hắn sẽ như cá nằm trên tớt, mặc người chém giết. Phải trước khi huyết mạch chi lực cạn kiệt, giết hết tất cả mọi người. Ầm. Dậm chân một cái, Lâm Tiêu người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang, trực tiếp lao về phía một vị thánh sứ. Trốn. Vị thánh sứ kia cũng không cứng rắn đối đầu, tự biết hiện tại không phải đối thủ của Lâm Tiêu, thân hình lóe lên, bay lượn khắp nơi, vòng qua vòng lại, kéo dài thời gian. Nam tử gầy gò thì trốn ở một bên, thỉnh thoảng tấn công từ xa, gây nhiều Lâm Tiêu. Giết. Thời gian không đợi người, Lâm Tiêu không dám dừng lại chút nào, đuổi theo vị thánh sứ kia cực nhanh, tốc độ hai người không chênh lệch nhiều, nhìn chung, Lâm Tiêu vẫn nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên mỗi lần, ngay khi hắn sắp đuổi kịp, thánh sứ liền đột ngột chuyển hướng, thoát khỏi hắn, hơn nữa hướng chuyển đổi, không thể dự đoán, khó nắm bắt. Nhất thời, Lâm Tiêu không có cách nào đối phó với đối phương, mà theo thời gian trôi qua, huyết mạch chi lực cũng đang dần yếu đi. Bút. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, từ bỏ truy đuổi, trực tiếp chạy trốn về một hướng, nếu không đuổi kịp đối phương, vậy thì chạy trốn. Ầm. Lúc này, vị thánh sứ kia lại đột ngột ra tay, tấn công Lâm Tiêu. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu đành phải xoay người phản kích, muốn truy kích, nhưng đối phương lại chạy trốn lần nữa. Không chỉ vậy, nam tử gầy gò kia cũng vậy, chỉ cần Lâm Tiêu chạy trốn, hắn liền ra tay tấn công, mà một khi Lâm Tiêu phản kích, họ lập tức lại bắt đầu vòng vo, áp dụng chiến thuật địch tiến ta lui, địch lui ta tiến. Mà Lâm Tiêu cũng bị thủ đoạn của hai người làm cho tức giận không thôi, muốn đánh, đối phương lại không đánh một cách sảng khoái, muốn trốn, lại cũng không trốn được. Mắt thấy, huyết mạch chi lực không ngừng yếu đi, trong một lần phản kích, Lâm Tiêu trực tiếp bị đánh lui, điều này khiến hai người nam tử gầy gò mắt sáng lên, thừa thế truy kích. Ầm, ầm. Tiếng nổ không ngừng, kinh khí bắn tung tóe, huyết mạch chi lực suy giảm, Lâm Tiêu liên tục thất bại, miệng phun máu liên tục, cuối cùng ầm một tiếng, trực tiếp bay ngực ra, nặng nề rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, mặt đất nứt vỡ, bụi mù bốc lên. Giết hắn. Hai người nam tử gầy gò trong mắt sát khí lóe lên, lao xuống cực nhanh. Nhóc con, đầu của ngươi là của ta rồi. Vị thánh sứ kia cười gằn, bàn tay hư không nắm lại, một thanh thánh kiếm ngưng tụ ra, thân hình lóe lên, xông vào hố sâu trước, định lấy đầu Lâm Tiêu. Nam tử gầy gò không chịu thua kém, thấy đối phương xông vào trong bụi mù, hắn cũng theo sát phía sau. Đúng lúc nam tử gầy gò sắp xông vào bụi mù, ong, một tiếng kiếm ngân vang trời lanh lảnh, đột ngột vang vọng, ngay sau đó, một đạo huyết sắc kiếm mang rực rỡ, phóng thẳng lên trời, kiếm khí kinh thiên. Cái gì? Nam tử gầy gò sắc mặt đại biến. Những thánh đồ khác xung quanh cũng trợn tròn mắt. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, cùng với một tiếng nổ lớn dữ dội, một bóng người bị nổ bay lên không trung, chính là vị thánh sứ kia. Lúc này, vị thánh sứ này, một cánh tay đã nổ tung, chỉ còn lại vết đứt nham nhở máu thịt, mặt lộ vẻ kinh hãi, tóc hai bù xù, toàn thân đẫm máu, trông rất thảm hại. "Mau, mau cứu ta." Trên đường bay ngược, vị thánh sứ này gầm lớn. Xoẹt. Lời chưa dứt, một đạo kim hồng sắc kiếm mang phóng thẳng lên trời, lao về phía thánh sứ cực nhanh. "Ta liều mạng với ngươi." Thánh sứ gầm lớn, trong mắt nổi lên tơ máu, liều mạng bùng nổ, cánh tay còn lại duy nhất đột nhiên một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, quyền mang trực tiếp bị kiếm mang xuyên thủng, kiếm mang không ngừng, trong nháy mắt, áp sát thánh sứ.
chặn lại, mau tới cứu ta. Thánh sứ gào thét, liên tục đánh ra quyền mang, muốn chặn lại kiếm mang. Chết tiệt. Nam tử gầy gò hai mắt híp lại, thân hình lóe lên, vội vàng lao tới. Ầm, ầm. Kiếm mang sắc bén, dưới sự gia trì của huyết mạch chi lực, uy lực vô cùng, mà bị thánh sứ này rõ ràng đã trọng thương, dù liều chết phản kháng, quyền mang vẫn trực tiếp bị xuyên thủng từng cái một. Xoẹt. Tiếng không khí nổ vang chói tai vang lên, một đạo kim hồng kiếm mang trong đồng tử hắn đột ngột phóng đại, nở rộ. Y nọ ẩn công ty hình Star có nền công ty đao loạn ở C của Bạch Sơn. Y nọ ẩn công ty hình nhen chương 1865, sức cùng lực kiệt chương 1865, sức cùng lực kiệt không, phập. Trong tiếng gầm không cam lòng, giữa sân, một đạo kim quang lướt qua, xuyên qua cơ thể thánh sứ, một vệt máu tươi bắn ra. Túi đầu, vị thánh sứ này nhìn lỗ máu trên ngực, mang theo sự không cam lòng tột độ mà chết đi. Trên không trung, ánh sáng tan biến, hiện ra thân hình lâm thiêu. Lúc này, như thể thời không ngưng động, một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Tất cả mọi người, những thánh đồ kia, nam tử gầy gò, đều nhìn chằm chằm vào thi thể đang từ từ rơi xuống trên không trung, trong lòng dấy lên sóng gió kinh hoàng. Trên hư không, Lâm Tiêu nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt vẫn sắc bén, huyết quang trên người dần dần tan đi. Vừa rồi, lúc chiến đấu, huyết mạch chi lực của hắn thực ra không hề suy giảm nhanh như vậy, là hắn cố ý điều khiển, tập trung huyết mạch chi lực vào lòng bàn tay, tạo ra ảo giác huyết mạch chi lực suy giảm nghiêm trọng. Mục đích, tự nhiên là để dụ hai người ra tay, sau đó thừa cơ phản kích. Quả nhiên, đối phương đã trúng kế, mà hắn cũng thành công giết chết một vị thánh sứ. Chỉ là, sau khi sử dụng gần như toàn bộ huyết mạch chi lực giết chết vị thánh sứ kia, lúc này huyết mạch chi lực của hắn thực sự sắp cạn kiệt, đã là nọ mạnh hết đà. Trên hư không, huyết quang trên người Lâm Tiêu từ từ tan biến, kim quang trong mắt cũng dần mở đi. Khụ khụ. Đột nhiên, Lâm Tiêu cơ thể run rẩy, ho ra máu, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Huyết mạch chi lực vừa qua, vết thương của hắn liền hiện rõ, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn trước. Bút. Lâm Tiêu xoay người, dậm chân một cái, lao về một hướng. Chạy đi đâu? Nam tử gầy gò nhanh chóng phản ứng lại, trong mắt nổi lên sát ý kinh người, đuổi theo. Phía sau, những thánh đồ kia vẫn còn ngơ ngác. Tính cả người này, đã là thánh sứ thứ ba. Khi họ đến, tổng cộng có 4 vị thánh sứ, hơn 100 thánh đồ truy sát tên Tiêu Lâm này, nhưng bây giờ, không những chết không ít huynh đệ, ngay cả thánh sứ cũng đã chết 3 vị. Mà tu vi của đối phương mới chỉ là thánh linh cảnh tứ trọng, dù sao trước đó khi gọi trận ở ngoài thành, tu vi của tên Tiêu Lâm kia mới là thánh linh cảnh tam trọng, vừa mới đột phá. Nhưng chính là thánh linh cảnh tứ trọng, lại giết chết 3 vị thánh sứ, bất kể dùng thủ đoạn gì, loại thiên phú, tâm trí này tuyệt đối đáng sợ. Đối phương không chỉ có thiên phú tu luyện yêu nghiệt, mà còn có thể trong tuyệt cảnh đưa ra phân tích bình tĩnh như vậy và nhanh chóng chính xác tìm ra phương pháp đối phó đúng đắn nhất, loại tố chất tâm lý này càng đáng sợ hơn. Không thể không nói, hành động săn giết lần này tổn thất nặng nề, vốn là thợ săn, họ lại bị coi là con mồi, dù sao thánh sứ không phải dễ dàng bồi dưỡng như vậy, huống chi còn có nhiều thánh đồ như vậy, dù có thể nhận được phần thưởng, bên họ cũng lỗ nặng. Đuổi, vút, vút. Thấy Lâm Tiêu trọng thương bỏ chạy, nam tử gầy gò đuổi theo, những thánh đồ còn lại cũng từng người một động thân, bay vút đi. Ầm. Lâm Tiêu dậm chân trên hư không, cố hết sức bay nhanh về phía trước. Nhóc con, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phía sau truyền đến giọng nói lạnh như băng của nam tử gầy gò, chứa đầy sát khí, ngày càng gần. Lâm Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng, trọng thương phía dưới sử dụng quá nhiều linh nguyên, vết thương của hắn cũng ngày càng nặng, máu chảy không ngừng, sắc mặt ngày càng trắng bệnh. Trong tình huống này, Lâm Tiêu có thể sử dụng linh văn quyền trụ, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể khắc họa không gian linh văn cấp thấp, khoảng cách truyền tống quá ngắn. Dù sao thánh sứ này là tu vi thánh linh cảnh thất trọng, thuộc về thánh linh cảnh thượng tam trọng, chỉ riêng tốc độ cũng có thể đuổi kịp, chỉ uổng phí tinh thần lực, nếu là không gian linh văn trung cấp thì còn có thể. Vì vậy, hắn chỉ có thể trốn. Nhóc con, đừng vùng vẫy vô ích nữa, mau chịu chết đi. Phía sau, nam tử gầy gò lạnh lùng nói, muốn dùng điều này để đánh sập tâm lý của Lâm Tiêu. Tuy nhiên Lâm Tiêu, dù sao cũng đã trải qua sinh tử, quyết không bị ảnh hưởng, vẫn bay nhanh về phía trước, chỉ là tốc độ ngày càng chậm. Không lâu sau, do vết thương, Lâm Tiêu bất đắc dĩ đáp xuống mặt đất, chạy như bay trong rừng núi. Ha ha, nhóc con, không chịu nổi nữa sao? Nam tử gầy gò cười lạnh, ung dung theo sau, nhưng không đội đuổi theo ra tay, mà định chờ thời cơ, đợi đối phương dầu cạn đèn tắt, rồi mới ra tay. Nói đi cũng phải nói lại, cũng là suốt chặng đường này, Lâm Tiêu đã mang đến cho hắn quá nhiều chấn động, bất kể là loại huyết kiếm đó, hay con yêu thú hung mãnh kia, còn có huyết mạch chi lực, đủ loại thứ, đã khiến bên họ mất đi 3 vị thánh sứ, chỉ còn lại hắn là người cuối cùng, hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận, không muốn đi theo vết xe đổ của mấy người kia, cẩn tắc vô ưu. Luôn giữ một khoảng cách với Lâm Tiêu, nam tử gầy gò không nhanh không chậm theo sau. Còn Lâm Tiêu thì tốc độ ngày càng chậm, bước chân đã có chút lảo đảo, máu trên người chảy không ngừng, suốt chặng đường đi, trên mặt đất đều là vết máu. Không lâu sau, Lâm Tiêu đã mặt mày đổ mồ hôi hột, ho ra máu không ngừng, sắc mặt trắng bệnh như tuyết, bước chân lảo đảo, cuối cùng không cẩn thận, ngã sấp xuống đất, chống người dậy, tiếp tục đi về phía trước, nhưng chưa đi được bao xa, lại ngã xuống đất. Sau mấy lần, Lâm Tiêu cuối cùng cũng kiệt sức, nằm sấp xuống đất, không thể đứng dậy được nữa, hắn thực sự đã dùng hết tất cả sức lực. Lúc này, trong tay Lâm Tiêu vẫn còn nắm một miếng ngọc phù, tùy thời định bóp nát. Không thể không nói, đối mặt với sự truy sát của 4 vị thánh sứ, hơn 100 thánh đồ, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, thậm chí còn phản sát nhiều cao thủ của đối phương, đã có thể coi là một kỳ tích. Nhưng cuối cùng, tu vi của hắn không đủ, kỳ tích cũng không thể lần nào cũng xảy ra. Lúc này hắn, thân mang trọng thương, máu sắp chảy cạn, đã không còn chút sức phản kháng nào.
nọ ẩn công ty hình ta có nẹn công ty đao loạn ở xe có vạch sần. Y nọ ẩn công ty hình nhen chương 1866, giết ra chương 1866, giết ra ha ha, cuối cùng cũng không được nữa sao. Nam tử gầy gò chậm rãi bước tới, dừng lại gần đó, chờ một lúc, thấy Lâm Tiêu thực sự đã kết sức, khỏe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Lần này cũng tốt, chết ba vị thánh sứ, cái đầu của tên Tiêu Lâm này, sẽ không ai tranh giành với hắn nữa. Chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Tiêu, thấy người sau không động đậy, nằm trên đất như cá chết, nam tử gầy gò tay nắm lại, một thanh thánh kiếm ngưng tụ ra, rồi giơ trường kiếm lên, đột ngột chém xuống. Yêu nghiệt này, cuối cùng cũng phải chết. Gần đó, những thánh đồ đuổi theo, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, họ tổn thất nặng nề, nếu còn không giết được một võ giả thánh linh cảnh tứ trọng, chuyến ra ngoài, e rằng sẽ trở thành trò cười. Kỳ tích, không thể nào cứ xảy ra mãi, tất cả kết thúc rồi. Xoẹt. Nam tử gầy gò trường kiếm hạ xuống, mắt thấy Lâm Tiêu sắp chết dưới kiếm, mà Lâm Tiêu cũng đã nắm chặt ngọc phù, sắp bóp nát. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng không khí nổ vang chói tai đột ngột băng lên, trong rừng núi gần đó, đột nhiên, một luồng kiếm quang sắc bén lao ra. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang dọn, thanh kiếm của nam tử gầy gò trực tiếp bị kiếm quang đánh nát, rồi, kiếm ý sắc bén đột ngột cuộn lên, càn quét ra. Cái gì? Nam tử gầy gò đồng tử co rút lại, đội vàng vận chuyển hộ thể linh nguyên, đồng thời lùi nhanh về sau. Xoẹt. Xoẹt. Kiếm ý sắc bén tác động lên hộ thể linh nguyên, như dao bén gặp đậu phụ, trong nháy mắt đã nghiền nát hộ thể linh nguyên. Sao có thể? Không, không, nam tử gầy gò trợn tròn mắt, phát ra tiếng gầm tuyệt vọng và không cam lòng, khoảnh khắc tiếp theo, hắn trực tiếp bị kiếm ý bao phủ, nghiền thành một đám xương máu. Tất cả chỉ xảy ra trong một hơi thở, một vị thánh sứ tại chỗ cho bay khỏi biến. Là hắn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lâm Tiêu mơ hồ nhìn thấy một bóng người áo trắng xuất hiện, rồi trong tầm mắt chìm vào một vùng tối đen. Linh Trường Sinh, sao hắn lại ở đây? Xung quanh, những thánh đồ kia phát ra một tràng kinh hô, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đúng vậy, đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện này chính là Linh Trường Sinh. Không muốn chết thì cút. Linh Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, trên người sát khí ngùn ngụt, kiếm ý nở rộ. Rút, mau rút. Lập tức, những thánh đồ này nhộn nhịp rút lui, không dám quay đầu lại. Ngay cả thánh sứ cũng trực tiếp bị miểu sát, họ không trốn, chẳng lẽ đợi chết sao? Thấy những người này đều đã rời đi, Linh Trường Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm, cơ thể run rẩy, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trắng bệch. Trước đó, băng thành bị phá, hắn bị một vị thánh sứ nhị tinh truy sát, tốn không ít công sức, dùng hết bảo vật cuối cùng mới thoát được một kiếp, nhưng vẫn bị thương. Sau đó, liền trốn trong khu rừng núi này dưỡng thương. Ngay vừa rồi, hắn nhận thấy biến động linh nguyên ở đây, liền chạy tới, vừa đúng lúc thấy cảnh tượng Lâm Tiêu ngã xuống đất bất tỉnh, vì vậy, quyết đoán ra tay. Thu lại nạp giới, Linh Trường Sinh cúi người xuống, kiểm tra hơi thở và mạch đập của Lâm Tiêu, sau đó, cho hắn uống một viên đan dược, rồi cong hắn rời khỏi đây. Khi Lâm Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một động băng. Bên cạnh hắn, Linh Trường Sinh đang khoanh chân ngồi, vận công chữa thương. Dường như có cảm ứng, Linh Trường Sinh mở mắt, nhàn nhạt nói, ngươi tỉnh rồi. Ta ngủ bao lâu rồi? 2 ngày. Đa tạ cứu giúp, ân tình này, ta ghi nhớ. Lâm Tiêu nói, rồi định đứng dậy, nhưng hắn vừa dùng sức, lập tức một cơn đau như xé rách đập tới, đau đến mức hắn nghe răng trợn mắt, hít vào khí lạnh, bất đắc dĩ, lại nằm xuống. Vết thương của ngươi rất nặng, cần nghỉ ngơi, gần đây đừng cử động lung tung, Linh Trường Sinh dặn dò, rồi nhìn Lâm Tiêu một lượt, nói thật, ngươi có thể sống sót, quả thực là một kỳ tích, vết thương của ngươi, đổi lại là bất kỳ võ giả nào, cũng sẽ mất mạng. Có lẽ ta mạng lớn đi. Lâm Tiêu lắc đầu cười, hắn rất rõ, hắn có thể chống đỡ được, hoàn toàn nhờ vào nhục thân cường đại của mình, ngoài ra, trong cõi u minh, hắn có thể cảm nhận được, huyết mạch chi lực của hắn cũng có tác dụng. Linh Trường Sinh và Lâm Tiêu, đối với nhau hiểu biết không nhiều, hiểu biết duy nhất chính là trận giao đấu trước thành với Thánh Môn. Trong trận giao đấu đó, Linh Trường Sinh và Lâm Tiêu đều giúp Vạn Huyết Tông thắng một trận, từ đó giúp Vạn Huyết Tông giành chiến thắng cuối cùng. Hơn nữa hai người đều là kiếm tu, thiên phú cũng đều không tầm thường, tuy giao tiếp không nhiều, nhưng lại có một cảm giác như đã quen biết từ lâu, đây có lẽ là sự ăn ý giữa kiếm tu với kiếm tu. Nghỉ ngơi cho tốt đi, vết thương của ngươi rất nặng, ít nhất 2 ngày mới có thể thử đi lại. Linh Trường Sinh nhàn nhạt nói, rồi nhắm mắt lại, tiếp tục chữa thương. Còn Lâm Tiêu cũng nhàn nhạt cười, hắn nghe nói, Linh Trường Sinh này tính tình lãnh đạm, ngoài luyện kiếm ra, đối với những chuyện khác đều không mấy hứng thú, hoàn toàn là một kiếm si. Dù sao đi nữa, đối phương dù sao cũng đã cứu hắn một mạng, ân tình này, hắn ghi nhớ. Việc cần làm bây giờ là phải nhanh chóng hồi phục. Nói đi cũng phải nói lại, đã một thời gian dài, hắn không bị thương nặng như vậy, lần trước dường như vẫn là lúc đại náo băng linh cùng, đã là chuyện của 2 năm trước. Chương 1867, hồi phục chương 1867, hồi phục băng hỏa sơn lĩnh này quả nhiên rất nguy hiểm, chiến trường dù sao cũng là chiến trường, không ai sẽ công bằng đấu với ngươi, giống như Lâm Tiêu, nếu cung cấp, thậm chí vượt 2-3 cấp mà chiến, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng thực tế là, Thánh Môn vì muốn trừ khử hắn, phái ra cao thủ cao hơn hắn 3-4 cấp, hắn dù thiên phú cao đến mấy, năng lực vượt cấp chiến đấu mạnh đến đâu, cũng chỉ có nước bỏ chạy. Chiến trường, không có cái gọi là thủ đoạn, công bằng, người sống sót, người cười đến cuối cùng, mới là người chiến thắng, quá trình không ai quan tâm. Mấy tháng đến băng hỏa sơn lĩnh, trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Tiêu càng sâu sắc lĩnh hội được ý nghĩa những lời vị lao giả kia nói với hắn. Gạt bỏ suy nghĩ, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, yên lặng nằm đó, nhắm mắt lại, chờ đợi nhục thân tự hồi phục. Nửa ngày sau, Lâm Tiêu đã có thể tự mình ngồi dậy, hoạt động cánh tay. Một ngày sau, hắn đã có thể đứng dậy đi lại, bắt đầu thử vận chuyển linh nguyên, đẩy nhanh tốc độ hồi phục của cơ thể. 3 ngày sau, hoàn toàn hồi phục. Thấy vậy,
Linh Trường Sinh vẻ mặt như giếng cổ không gợn sóng, nhưng thực chất nội tâm vô cùng kinh ngạc. Hắn nói hai ngày, Lâm Tiêu mới có thể đứng dậy đi lại, đã là tốc độ rất nhanh rồi, hắn cũng cảm nhận được cơ thể Lâm Tiêu cường hãn khác thường mới nói như vậy, hơn nữa hắn nói là thử đi lại không ngờ, chỉ một ngày, Lâm Tiêu đã có thể đi lại, ba ngày sau thì hoàn toàn hồi phục. Phải biết, vết thương của hắn nhẹ hơn Lâm Tiêu rất nhiều, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, còn đối phương, vết thương nặng hơn, lại đã bình phục. Năng lực hồi phục vết thương như thế này, thực sự có chút khoa trương. Chỉ sợ, gần bằng một số võ giả nguyên hải cảnh rồi, mà tu vi của đối phương mới chỉ là thánh linh cảnh tứ trọng. Nén xuống kinh ngạc trong lòng, sâu trong mắt Linh Trường Sinh, hiếm thấy lóe lên một tia chiến ý, nếu đối phương trưởng thành, tương lai sẽ là một đối thủ rất tốt của hắn. Sau khi hồi phục, Lâm Tiêu không đội định ra ngoài, đi một vòng từ bờ vực sinh tử, Lâm Tiêu càng cảm thấy thực lực của mình cũng đủ, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, chỉ có ra ngoài đi nhiều, kiến thức nhiều, mới cảm nhận được sự thiếu sót của mình, suốt ngày ở dưới sự che chở của tông môn, đóng cửa làm xe trong nhà ấm, cuối cùng khó thành đại khí. Ngươi có dự định gì? Linh Trường Sinh nhìn Lâm Tiêu. Hiện giờ, băng thành đã bị phá, đệ tử Vạn Huyết Tông chết thì chết, trốn thì trốn, Tiễn Đan đám người hẳn cũng đã đến các băng thành khác trấn giữ. Ta dự định tạm thời tu luyện ở đây một thời gian. Lâm Tiêu nói, hiện tại hắn toàn lực ra tay, dưới tình trạng bùng nổ huyết mạch mới có thể giết chết một thánh sứ nhất tinh, nhưng huyết mạch không thể bùng nổ mãi, nếu hắn đối mặt với nhiều thánh sứ nhất tinh, hoặc thánh sứ nhị tinh, tam tinh, vẫn chỉ có nước bỏ chạy. Băng Hỏa Sơn Lĩnh, đâu đâu cũng là nguy cơ, trước đó hắn ở rìa còn chưa cảm nhận được, vào sâu bên trong, tiếp xúc chiến trường rồi, càng ngày càng thâm thía. Ừm, vậy chúng ta tạm biệt ở đây, Linh Trường Sinh gật đầu, nhàn nhạt nói, ta muốn đến các băng thành khác xem, có thể giúp được gì không? Đa tạ cứu giúp, ân tình này ta ghi nhớ, ngày sau nhất định sẽ trả. Lâm Tiêu ôm quyền hành lễ, hắn nhìn ra được, đối phương và hắn đều là loại người làm việc quyết đoán, nói một là một, nên cũng không giữ lại nhiều, không khách sáo. Người ta cùng là đệ tử Vạn Huyết Tông, không cần khách khí, hữu duyên tái kiến, hy vọng lần sau gặp lại ngươi, thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn. Để lại một câu, trong mắt Linh Trường Sinh lóe lên một tia mong đợi và chiến ý, rồi rời đi. Nhất định sẽ, rất mong chờ, một ngày có thể giao thủ với ngươi. Lâm Tiêu khỏe miệng nhếch lên một đường cong, trong mắt một luồng tinh quang lóe qua. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lật tay, một luồng hắc quang từ mi tầm bắn ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một tòa tiểu tháp, trong tháp một đạo bạch quang lóe ra, chính là Tiểu Bạch. Trước đó vì cứu hắn, Tiểu Bạch nguyên khí đại thường, vốn luôn sinh long hỏa hổ, giờ phút này lại đang ngẩng vai nằm trên đất, lông mao xỉn màu, dường như rơi vào ngủ say. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Bạch, Lâm Tiêu cũng rất đau lòng, vội vàng lấy ra một viên long nguyên, đưa đến bên miệng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dường như cũng có cảm ứng, vẫn nhắm mắt, từ từ mở miệng, nuốt viên long nguyên này vào, sau đó gục đầu ngủ thiếp đi. Nhưng rất nhanh, long nguyên phát huy tác dụng, trong cơ thể Tiểu Bạch một luồng năng lượng tinh thuần khuyết tán ra, toàn thân tỏa ra một vòng hào quang nhàn nhạt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiêu xoa đầu Tiểu Bạch, đưa nó trở lại trong tháp, sau đó bắt đầu tu luyện. Đầu tiên, sự chú ý của Lâm Tiêu đặt vào huyết mạch. Qua trận chiến này, chiến thần huyết mạch của Lâm Tiêu gần như đã hoàn toàn thức tỉnh, chỉ thiếu một cơ duyên là có thể triệt để thức tỉnh, đến lúc đó, hắn liền có thể tu luyện huyết mạch võ kỹ, chiến thần quyết. Vì vậy, Lâm Tiêu dự định xem có thể nghĩ cách nào trước tiên đột phá huyết mạch đến hoàn toàn thức tỉnh không. Tuy nhiên, thử một hồi, Lâm Tiêu vẫn từ bỏ việc thức tỉnh huyết mạch này, nói ra huyền ảo vô cùng, còn không giống đột phá ý cảnh, tu vi căn bản không có ngoại vật có thể mượn dùng, nhất thời hắn cũng không biết nên làm thế nào để nâng cao, tuy nhiên dường như có liên quan đến cường độ chiến ý của hắn. Tiếp đó, Lâm Tiêu tập trung tinh lực vào tu vi. Phong lôi ý cảnh của hắn đều đã đạt tiểu thành sơ kỳ, tu vi có thể tiếp tục nâng cao. Đương nhiên, hắn trước tiên củng cố một phen rồi mới bắt đầu nâng cao tu vi. Một tháng sau, tu vi của Lâm Tiêu nâng lên thánh linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Chương 1868, trở về chương 1868, trở về với thực lực hiện tại của hắn, trong tình huống không bùng nổ huyết mạch, toàn lực ra tay có thể chiến đấu với thánh sứ nhất tinh, nếu bùng nổ huyết mạch, 100% có thể giết chết thánh sứ nhất tinh, thậm chí có thể giao đấu với thánh sứ nhị tinh. Vẫn chưa đủ, thực lực của ta vẫn chưa đủ. Lâm Tiêu nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi bước ra khỏi đảo băng. Sau đó, hắn dậm chân một cái, bay vút lên, đi về một hướng. Ba ngày sau, Lâm Tiêu đến phân tông tiên huyền vực. Hắn không tiếp tục ở lại chiến trường, đương nhiên, không phải hắn định rời đi, mà là muốn trở về, đem những nạp giới thu được trong thời gian này đổi lấy phần thưởng, có những phần thưởng này, thực lực của hắn mới có thể nâng cao nhanh hơn. Tại Băng Hỏa Sơn Lĩnh, trải qua mấy tháng rèn luyện trên chiến trường, sinh tử tồn vong, Lâm Tiêu cuối cùng cũng trở lại nơi này, rất may mắn, hắn vẫn còn sống. Mà trong phân tông, không khí vẫn căng thẳng, gấp gáp, thỉnh thoảng có từng đội người ngựa xuất phát rời đi, cũng thỉnh thoảng có từng đợt thương binh được vận chuyển về. Trông có vẻ, dường như không khác gì lúc hắn mới đến, nhưng Lâm Tiêu rất rõ, mấy tháng này, Băng Hỏa Sơn Lĩnh nhất định lại có không ít thành trì bị công chiếm, tòa băng thành mà họ ở, chỉ là một trong số đó. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Tiêu bước vào đại sảnh nhiệm vụ. Trong đại sảnh, có một tấm bia nhiệm vụ, bên cạnh, sau một cái bàn, ngồi một vị lão giả, vẫn là vị dư trưởng lão trước kia. Lúc này, trong đại sảnh cũng có người lần lượt ra vào, trước bàn đang có người xếp hàng. Lâm Tiêu đi tới, trước mặt hắn có tổng cộng 5 người. "Dư trưởng lão, giúp ta đăng ký một chút, lần này ở Băng Hỏa Sơn Linh tròn 3 tháng, giết không ít kẻ địch, thực ra cũng không nhiều, chỉ chưa đến 200 tên thôi." Người đứng đầu tiên, một đại hán vạm vỡ vác một thanh đại đao, mặt lộ vẻ đắc ý, cười lớn, giọng cố ý kéo cao, như muốn để tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy. Nghe vậy, trong 4 người phía sau có ba người lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, còn một thanh niên áo lam trong số đó thì cười khẩy khinh thường. Mà trong đại sảnh, ánh mắt của nhiều người cũng bị thu hút tới, tập trung vào đại hán Vạm Vỡ, nhất thời, đại hán Vạm Vỡ trở thành tiêu điểm của đại sảnh. Trời, lại giết gần 200 kẻ địch, thật lợi hại. Không nói gì khác, có thể sống sót ở Băng Hỏa Sơn lĩnh 3 tháng, đã rất lợi hại rồi. Chắc chắn có thể đổi được không ít nguyên thạch và điểm cống hiến nhỉ, thật ngưỡng mộ. Xung quanh, nhiều người tán thưởng. Như vậy, nụ cười trên khóe miệng đại hán Vạm Vỡ càng đậm, tay vung lên, một đống nạp giới xuất hiện, có thánh giới cũng có ma giới, nhưng nhìn qua, phần lớn đều là nạp giới nhất tinh và nhị tinh. Thực lực người này hẳn là khoảng thánh linh cảnh ngũ trọng. Lâm Tiêu trong lòng ước lượng, đống nạp giới kia tuy nhiều, nạp giới tam tinh rất ít. Nhưng dù vậy, vẫn lại một lần nữa thu hút một trận kinh ngạc, dù sao, trong số những người có mặt, vẫn có không ít võ giả dưới thánh linh cảnh ngũ trọng, cũng như một số đệ tử chưa từng đến Băng Hỏa Sơn lĩnh, hoặc chỉ đến một thời gian ngắn. Đương nhiên, đối với những võ giả thực lực mạnh hơn, đã từng đến Băng Hỏa Sơn lĩnh lịch luyện thì không để tâm. Xem thực lực một người cao thấp, có bản lĩnh thật sự hay không, đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất, chính là xem kẻ địch mạnh nhất trong số những kẻ hắn giết có trình độ ra sao, cũng đại biểu cho trình độ cao nhất của hắn. Người này trông có vẻ giết địch không ít, nạp giới thu được rất nhiều, nhưng nạp giới cấp bậc cao nhất cũng chỉ là một chiếc nạp giới tam tinh, nhưng điều này không có nghĩa thực lực của hắn sánh ngang thánh linh cảnh lục trọng. 3 tháng thời gian, chỉ có một chiếc nạp giới tam tinh, phần lớn khả năng chiếc nạp giới này là nhận được. Dư trưởng lão bắt đầu thống kê nạp giới, rất nhanh, thống kê xong, tổng cộng 120 chiếc nạp giới nhất tinh, 30 chiếc nạp giới nhị tinh, cộng thêm một chiếc nạp giới tam tinh. Dư trưởng lão hơi gật đầu, nhìn về phía đại hán Vạm Vỡ, ngươi muốn đổi thành nguyên thạch hay điểm cống hiến? Đều đổi thành nguyên thạch đi, cái này thực tế nhất. Đại hán Vạm Vỡ nói. Được, tổng cộng là 4200 khối nguyên thạch. Dư trưởng lão lấy ra một tờ giấy, đóng dấu lên, đưa cho đại hán Vạm Vỡ, đến hậu cần bộ nhận đi. Được rồi. Đại hán Vạm Vỡ cười toe toét, chú ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, vẻ đắc ý trên khóe miệng càng đậm, nhận lấy tờ giấy, đang định rời đi, lại nghe thấy một người cười lạnh, chỉ có một chiếc nạp giới tam tinh thôi, còn có mặt mũi lấy ra khoe khoang, thật là hết ngồi đại giếng. Nghe lời này, đại hán Vạm Vỡ vốn định rời đi, lập tức sắc mặt trầm xuống, quét mắt nhìn người vừa nói, chính là thanh niên áo lam lúc trước. Nhóc con, ngươi có ý gì? Đại hán Vạm Vỡ lạnh giọng nói, trên mặt lộ ra mấy phần hung tợn. Thanh niên áo lam ung dung, thản nhiên nói, chính là ý ta vừa nói. Ha ha, tuổi còn nhỏ, khẩu khí thật không nhỏ, xem ý ngươi, nạp giới của ngươi nhiều hơn của ta sao? Đại hán Vạm Vỡ cười lạnh. Số lượng không nhất định nhiều, nhưng cộng lại nguyên thạch, chắc chắn nhiều hơn ngươi. Thanh niên áo lam nói. Ừ, chỉ biết mạnh miệng, có bản lĩnh thì lấy ra cho mọi người xem, nếu nguyên thạch ngươi đổi được không nhiều bằng ta, ta sẽ bắt ngươi nuốt lại câu nói đó. Đại hán Vạm Vỡ hừ lạnh. Chen ngang một chút. Thanh niên áo lam nhàn nhạt nói một câu, rồi đi đến trước bàn, tay bung lên, một đống nạp giới xuất hiện. Dư trưởng lão, phiền ngài kiểm kê rút. Chương 1869, kiểm kê chương 1869, kiểm kê. Dư trưởng lão lắc đầu cười, biết một số người thích tranh cường hào thắng, chuyện tương tự ông cũng thấy không ít, đã quen rồi, liền bắt đầu kiểm kê. Nhìn thấy đống nạp giới đó, sắc mặt đại hán Vạm Vỡ hơi thay đổi, số lượng nạp giới kia cũng có hơn 100 chiếc, hơn nữa, rất nhiều là nạp giới nhị tinh, nạp giới tam tinh cũng có một ít. Số lượng của hắn dù sao cũng không bằng ta, cộng lại, nguyên thạch đổi được chưa chắc đã vượt qua ta. Đại hán Vạm Vỡ tự an ủi, nhưng trong lòng lại có chút hoảng sợ. Mà xung quanh nhiều người cũng tụ lại xem náo nhiệt, ngày càng nhiều người đi tới. Rất nhanh, kiểm kê xong, dư trưởng lão nói, tổng cộng 30 chiếc nạp giới nhất tinh, 80 chiếc nạp giới nhị tinh, 20 chiếc nạp giới tam tinh, đổi thành nguyên thạch, tổng cộng là 5000 khối nguyên thạch. 5000 khối. Nghe vậy, xung quanh lập tức vang lên một tràng kinh hô. Đối với phần lớn người có mặt, đây đã là một con số rất cao rồi, còn cao hơn cả đại hán Vạm Vỡ lúc trước, 5000 khối nguyên thạch đủ để họ sử dụng một năm. Cái này, lập tức, đại hán Vạm Vỡ mặt mày cứng đờ, nhìn chằm chằm vào đống nạp giới, nhất thời như nghẹn ở cổ họng, đứng ngây tại chỗ, không nói nên lời. Lúc này, hắn vô cùng xấu hổ, hắn không thể tìm cái lỗ chui xuống, quả thực xấu hổ không chịu nổi, hắn làm sao ngờ được, nạp giới của đối phương lại thực sự nhiều hơn hắn, vừa rồi hắn đắc ý bao nhiêu, giờ phút này lại bị tát vào mặt bấy nhiêu. Hết ngồi đại giếng, chính là hết ngồi đại giếng, cút sang một bên đi. Thanh niên áo lam chế nhạo nói. Ngươi, lập tức, đại hán Vạm Vỡ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng một cái, cuối cùng vẫn không phát tác, nếu hắn động thủ, chẳng phải là nói hắn thua không nổi sao? Hơn nữa, thực lực của đối phương rất có thể trên hắn. Nghĩ đến đây, đại hán Vạm Vỡ nén cơn giận trong bụng, chuẩn bị rời đi. 5000 khối nguyên thạch thì có gì ghê gớm. Đúng lúc này, lại một giọng nói khác truyền đến. Ngay sau đó, một thanh niên đầu đinh bước vào đại sảnh. Vừa bước vào đại sảnh, thanh niên đầu đinh này liền trực tiếp đi đến trước mặt dư trưởng lão. Dư trưởng lão, phiền ngài kiểm kê một chút. Nói xong, hắn tay vung lên, một đống nạp giới xuất hiện, nhìn qua, ít nhất cũng có hơn 200 chiếc, hơn nữa, phần lớn nạp giới đều từ nhị tinh trở lên, tam tinh cũng không ít. Nhất thời, mọi người tại chỗ đều sững sờ. Thanh niên áo lam và đại hán Vạm Vỡ cũng lập tức mở ra. Rất nhanh, kết quả thống kê được đưa ra. Tổng cộng 21 chiếc nạp giới nhất tinh, 153 chiếc nạp giới nhị tinh, 32 chiếc nạp giới tam tinh, cộng lại, tổng cộng tương đương 8460 khối nguyên thạch. Xì xì xì. Lập tức, một tràng tiếng hít vào khí lạnh vang lên. Hơn 8000 khối nguyên thạch, so với thanh niên áo lam kia, lại còn nhiều hơn 3000 khối, quả thực kinh khủng. Hơn 150 chiếc nạp giới nhị tinh, hơn 30 chiếc nạp giới tam tinh, chẳng phải nói, hắn đã giết hơn 150 thánh đồ nhị tinh, hơn 30 thánh đồ tam tinh sao? quá lợi hại, tuyệt đối là cao thủ thánh linh cảnh lục trọng, quá mạnh. Xung quanh nhiều người không nhịn được kinh ngạc thốt lên liên tục, còn mãnh liệt hơn so với lúc đối với thanh niên áo lam. Hừ hừ, cười lạnh một tiếng, thanh niên đầu đinh quay người lại, quét mắt nhìn thanh niên áo lam và đại hán và mỡ, hết ngồi đại giếng, cuối cùng vẫn là hết ngồi đại giếng. Lập tức sắc mặt hai người vô cùng khó coi, đặc biệt là thanh niên áo lam, vốn dĩ hắn còn chế nhạo đại hán vạm vỡ một câu, muốn ra vẻ một phen, lại không ngờ chưa kịp khoe khoang bao lâu, đã lập tức đi theo vết xe đổ của đối phương, thực sự khiến hắn vô cùng phiền muộn. Còn đại hán vạm vỡ càng là bộ dạng muốn khóc mà không có nước mắt, hắn lấy được gần 200 chiếc nạp giới này đã là phát huy siêu thường, có một phần không nhỏ là hắn tình cờ gặp phải mấy trận chiến, may mắn nhặt được. Vốn định mang đến đây khoe khoang một chút, ra vẻ một phen, không ngờ trước bị thanh niên áo lam kia trực tiếp tát vào mặt, bây giờ lại bị thanh niên đầu đinh này chế nhạo một phen, quả thực khiến hắn bất ức muốn thổ huyết. Bình thường người có thể lấy được 4.000 nguyên thạch đã không nhiều, nhưng lại để hắn một lúc gặp phải hai người, hắn chỉ đơn thuần muốn ra vẻ một chút thôi mà, tại sao ông trời lại trêu người hắn như vậy? Không có bản lĩnh thì đừng ra vẻ, về nhà ngủ đi. Thanh niên đầu đinh khoe miệng nhếch lên, tùy ý chế nhạo, khiến sắc mặt thanh niên áo lam và đại hán vạm vỡ càng thêm khó coi, nhưng nguyên thạch của họ quả thực không nhiều bằng đối phương, cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, không cách nào phản bác. Thật nhàm chán. Cuối hàng, Lâm Tiêu khoanh tay trước ngực, lắc đầu. Tuy nhiên, hành động trông có vẻ vô tình này của hắn lại vừa đúng lúc bị thanh niên đầu đinh bắt gặp, lập tức hai mắt híp lại, lạnh giọng nói, nhóc con, sao ngươi hình như có ý kiến? Không không, ta chỉ cảm thấy hai người các ngươi chen ngang không tốt lắm, nên theo thứ tự, nhưng dù sao cũng đã kiểm kê xong rồi, thôi bỏ đi. Lâm Tiêu xua tay nói, bỏ đi, ha ha, khẩu khí thật lớn, ngươi tưởng ngươi là ai? Thanh niên đầu đinh cười lạnh, ta nói cho ngươi biết, lao tử giết địch nhiều hơn ngươi thì có tư cách chen ngang, hiểu chưa? Ý ngươi là ai giết địch nhiều hơn thì có thể chen ngang phải không? Nghe vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười. Đúng ý đó, sao, ngươi muốn so sánh số lượng giết gà, đem nạp giới của ngươi ra đây, cho mọi người mở mang tầm mắt. Thanh niên đầu đình cười lạnh, hắn thấy Lâm Tiêu tuổi còn trẻ, nghĩ chắc cũng chưa đi chiến trường mấy lần, số lượng nạp giới chắc chắn không nhiều bằng lão làng như hắn, người đã kinh qua xa trường. Theo hắn thấy, đây chính là một tên nhóc ngây ngô, nên cho một bài học, để hắn biết cái gì gọi là quy tắc. Chương 1870, hùng hổ dọa người chương 1870, hùng hổ dọa người thôi đi, tiếp tục xếp hàng đi, mọi người đều đang chờ kiểm kê. Lâm Tiêu lắc đầu. Hờ, nhóc con, ngươi biết nạp giới của mình ít đến đáng thương, sợ lấy ra trước mặt mọi người xấu hổ phải không? Hờ hờ, hôm nay ta lại cứ phải bắt ngươi lấy hết nạp giới ra, cho mọi người xem cho bằng được. Thanh niên đầu đinh cười khinh miệt, hắn chính là muốn để đối phương mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Nghe vậy, Lâm Tiêu lại nhíu mày, hắn vốn không muốn dính vào những chuyện này, nhưng bất đắc dĩ, luôn có những kẻ tự cho mình là đúng, thích gây sự, đối phương đã hùng hổ dọa người như vậy, hắn cần gì phải nhẫn nhịn nữa? Ngươi chắc chứ? Lâm Tiêu hỏi. Sao, ngươi không dám? Thanh niên đầu đinh cười lạnh. Hay là chúng ta đánh cược, ai thua thì đem hết nạp giới của mình tặng cho đối phương, dám không? Lâm Tiêu nói. Có gì không dám, nếu ngươi muốn đem chút nạp giới đáng thương đó tặng cho ta, ta không có lý do gì từ chối. Thanh niên đầu đinh cười, vẻ mặt chắc thắng. Được, đây là ngươi nói, mọi người đều nghe thấy rồi. Lâm Tiêu lắc đầu cười, đi đến trước mặt Dư trưởng lão. Dư trưởng lão, còn nhớ ta không? Dư trưởng lão hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu một lúc. Một lát sau, ánh mắt hơi sáng lên, nhóc con, là ngươi. Vốn dĩ ông còn tưởng Lâm Tiêu đã chết trên chiến trường. Dù sao, người bình thường đi băng hỏa sơn lĩnh, khoảng một tháng sẽ quay lại giao nộp. Hơn nữa, Lâm Tiêu dù sao cũng là lần đầu tiên đi, theo lý mà nói, không nên đi quá lâu. Bây giờ đã qua 3-4 tháng, theo ông thấy, Lâm Tiêu 8-9 phần là đã chết ở đó, không ngờ đối phương vẫn còn sống. Đừng kéo dài thời gian nữa, nạp giới của ngươi sẽ không vì thế mà nhiều lên đâu. Hờ hờ. Thanh niên đầu đinh hừ lạnh. Lâm Tiêu lại lắc đầu, đối với loại người có chút bản lĩnh đã tự cho là đúng, coi trời bằng vùng này, hắn lười nói nhiều. Mà thấy Lâm Tiêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên, thanh niên đầu đinh không khỏi thầm nghiến răng, tức giận không thôi, thằng nhóc chết tiệt, để xem ngươi còn cố được bao lâu. Một bên, mọi người xung quanh cũng tụ tập ngày càng đông, hứng thú nhìn cảnh tượng này, họ rất tò mò, thanh niên trẻ tuổi này, rốt cuộc là có bản lĩnh thật, hay đang cố tỏ ra bình tĩnh? Đương nhiên, phần lớn mọi người trong lòng vẫn nghiêng về sau. Thực sự là Lâm Tiêu quá trẻ, lại không có danh tiếng gì, phải biết, thanh niên đầu đinh kia, dù sao cũng đổi được hơn 8.000 khối nguyên thạch, con số này, không phải cứ nói là có thể vượt qua được, hắn tuy ngông cuồng, nhưng quả thực có vốn để ngông cuồng. Mà thanh niên áo lam và đại hán vạm vỡ kia cũng nghĩ như vậy. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lâm Tiêu, trong lòng thầm thở dài, không có bản lĩnh thì phải biết kiềm chế, biết nhẫn nhịn, nếu không, chính là ngu xuẩn, giống như thanh niên này vậy, trông có vẻ rất có khí phách, nhưng thực tế cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là chính hắn, khó khăn lắm mới kiếm được chút nạp giới, e rằng đều phải tặng cho người khác. Nhóc con, không ngờ ngươi đã trở về, xem ra vận khí không tệ. Dư trưởng lão mỉm cười, liếc nhìn thanh niên đầu đinh, hay là thế này đi, mọi người đều là đồng môn, chuyện này coi như xong, tránh để người khác chê cười, thế nào? Dư trưởng lão, e rằng điều này không thích hợp. Nói rồi, thanh niên đầu đinh lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tiêu, vừa rồi chính miệng hắn muốn đánh cược với ta, mọi người đều nghe thấy, ngài một câu nói, coi như xong, chưa chắc đã công bằng. Nghe vậy, Dư trưởng lão nhíu mày, đang định nói, lại thấy Lâm Tiêu lắc đầu cười, không sai, ngươi nói đúng, lời nói ra như bắt nước đổ đi, vậy được, đây là nạp giới của ta. Lời vừa dứt, chỉ thấy Lâm Tiêu tay vung lên, khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng lóe lên, chỉ thấy trên bàn lập tức chất đầy nạp giới, nhìn qua, ít nhất cũng có 3-400 cái. Trời đất, lại có nhiều nạp giới như vậy. Cái này còn nhiều hơn cả của thanh niên đầu đỉnh kia. Chẳng trách hắn tự tin như vậy, xem ra vẫn có chỗ dựa. Xung quanh, mọi người kinh ngạc không thôi, bàn tán xôn xao, nhưng một số người vẫn không mấy lạc quan về Lâm Tiêu. Hờ, số lượng thì nhiều thật, nhưng chất lượng thế nào thì chưa chắc. Thanh niên đầu đỉnh tùy ý liếc nhìn đống nạp giới, vẫn tự tin, mình tuyệt đối sẽ không tê ngay vậy. Nhiều người xung quanh gật đầu, quả thực, nạp giới nhiều đến mấy, nếu phẩm cấp rất thấp, cũng chưa chắc đổi được bao nhiêu nguyên thạch. Đương nhiên, nhiều nạp giới như vậy, dù toàn là nạp giới nhất tinh, cũng tuyệt đối đổi được không ít nguyên thạch, nhưng có vượt qua được 8000 khối của thanh niên đầu đỉnh hay không thì không chắc. Thấy vậy, Dư trưởng lão không khỏi kinh ngạc, không ngờ thanh niên từ tổng bộ đến, lần đầu tiên đến chiến trường Băng Hỏa Sơn lĩnh này, lại lấy được nhiều nạp giới như vậy. Vốn dĩ, ông còn nghĩ, đối phương có thể sống sót ở Băng Hỏa Sơn lĩnh mấy tháng, chắc hẳn rất ít trực tiếp tham gia chiến đấu, tương đối bảo thủ, nên mới có thể sống sót trở về. Đương nhiên, điều này đối với một người mới vào chiến trường mà nói, không hề mất mặt, ngược lại là một phương thức rất đúng đắn, rất ổn thỏa. Nhưng rõ ràng, sự thật không phải vậy, nhiều nạp giới như vậy, đối phương chắc chắn đã tham gia không ít trận chiến. Trong mắt lóe lên một tia sáng, Dư trưởng lão không nhịn được liếc nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt lại rơi vào đống nạp giới, tò mò bắt đầu kiểm kê. Ông cũng muốn biết, phẩm cấp của những nạp giới này thế nào, có phải chỉ đơn thuần là số lượng nhiều hay không? Chương 1871, kinh ngạc chương 1871, kinh ngạc trong đống nạp giới này, số lượng nhiều nhất, tự nhiên là nạp giới nhất tinh, Lâm Tiêu chính mình cũng không đếm xuể, có bao nhiêu thánh đồ nhất tinh chết dưới tay hắn, băng thành bị phá, còn lúc bị truy sát, hắn không biết đã giết bao nhiêu thánh đồ, ngay cả thánh đồ nhị tinh cũng không ít. Vì vậy, đống nạp giới này, nhìn lướt qua, căn bản không thể ước tính được, rốt cuộc có thể đổi được bao nhiêu nguyên thạch, phải cẩn thận kiểm kê một phen. Mọi người xung quanh, cũng như thanh niên đầu đình, thanh niên áo lam đám người, đều yên lặng chờ đợi kết quả. Ban đầu, sắc mặt Dư trưởng lão rất bình tĩnh, nhanh nhẹn kiểm kê. Nhưng rất nhanh, cùng với việc ông kiểm kê càng nhiều, mắt ông lóe lên một tia sáng. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt Dư trưởng lão ngày càng sáng, còn mọi người xung quanh thấy vậy thì mặt đầy tò mò. Về phần thanh niên đầu đình, nụ cười trên mặt đã cứng lại đôi chút, trong lòng mơ hồ có một cảm giác bất an. Còn Lâm Tiêu, từ đầu đến cuối, đều như không có chuyện gì xảy ra đứng một bên, thản nhiên tự tại. Rất nhanh, hơn một nửa số nạp giới đã được kiểm kê xong, trong mắt Dư trưởng lão hiếm thấy lóe lên một tia sáng lạ, mà Lâm Tiêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Vốn dĩ, theo thanh niên đầu đỉnh thấy, Lâm Tiêu đây là đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bây giờ, càng nhìn thế nào, càng giống như nắm chắc phần thắng, ngay cả chính hắn cũng không chú ý, trên trán đã diện ra vài giọt mồ hôi. Mà xung quanh, những người vốn không lạc quan về Lâm Tiêu, giờ phút này cũng dao động, nhìn biểu cảm của Dư trưởng lão, dường như sự việc không đơn giản như họ nghĩ. Không khí bất chi bất giác trở nên có chút căng thẳng, có chút ngưng đọng. Mọi người chăm chú nhìn về phía Dư trưởng lão. Không lâu sau, Dư trưởng lão cuối cùng cũng kiểm kê xong, trong mắt ánh sáng lạ liên tục, trước tiên nhìn Lâm Tiêu một cái, lộ ra vẻ tán thưởng, rồi mở miệng nói, tổng cộng 502 chiếc nạp giới. Xì xì xì. Lời này vừa nói ra, lập tức nhiều người không khỏi hít vào khí lạnh, mặt đầy kinh ngạc. Hơn 500 chiếc nạp giới, quả thực rất nhiều, phải biết, có thể trong 1-2 tháng, rất ít người có thể lấy ra nhiều nạp giới như vậy, ngay cả một số đệ tử lão làng đã nhiều lần lên chiến trường, cũng hiếm người làm được, huống chi, đối phương trông trẻ như vậy, thực sự có chút không thể tin nổi. Đương nhiên, đây là nói đơn thuần về số lượng. Lúc này, thanh niên đầu đình cũng trong lòng kinh ngạc, không ngờ đối phương lại có hơn 500 chiếc nạp giới, số lượng này đã gấp đôi của hắn. Lúc này, sự bất an trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, nhưng vẫn cố gắng tự an ủi mình, những nạp giới đó phẩm cấp nhất định không cao, tổng hợp lại đổi nguyên thạch nhất định không bằng mình. Trong những nạp giới này, tiếp đó Dư trưởng lão nói, nạp giới nhất tinh tổng cộng 300 chiếc, nạp giới nhị tinh 150 chiếc, nạp giới tam tinh 52 chiếc, tổng cộng có thể đổi được 15.120 khối nguyên thạch. Lời này vừa nói ra, như sấm sét nổ vang bên tai mỗi người, lập tức toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả Dư trưởng lão, sau khi nói ra con số này, cũng không khỏi thầm hít vào một hơi. Còn Lâm Tiêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đứng đó, khoanh tay trước ngực, tất cả đều trong dự liệu của hắn. Trầm mặc một lát, mọi người mới hoàn hồn, kinh ngạc nghi ngờ, đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Còn thanh niên đầu đình càng là trợn tròn mắt, há hốc mồm, đủ để nhét 10 quả trứng gà, nhìn chằm chằm vào đống nạp giới trên bàn, cả người như tượng điêu khắc tại chỗ hóa đá. Một lúc lâu sau, hắn mới khôi phục được một chút tỉnh táo, cơ mặt co giật, khó tin, sao có thể? Mà một bên, thanh niên áo lam và đại hán vạm vỡ kia cũng kinh ngạc đến tột độ. Có cần phải chơi thế này không? Đại hán vạm vỡ vẻ mặt như không còn gì liên tiếp, hắn khó khăn lắm, chỉ muốn ra vẻ một chút thôi mà. Kết quả, liên tiếp ba người xuất hiện, nạp giới của họ đều nhiều hơn hắn, hơn nữa một người còn ác hơn một người, hơn 1 vạn nguyên thạch, đây còn là người sao? So với họ, đại hán vạm vỡ lập tức cảm thấy, 4000 khối nguyên thạch đáng thương này của hắn, thực sự không đáng kể. Còn thanh niên áo lam kia cũng kinh ngạc vô cùng, rồi thì phiền muộn muốn thổ huyết. Vốn dĩ, hắn vừa mới ở trước mặt đại hán vạm vỡ kia ra vẻ một phen, kết quả đẹp trai chưa được 3 giây, đã xuất hiện một thanh niên đầu đinh, thế cũng thôi đi, lại còn xuất hiện một kẻ biến thái hơn 1 vạn khối nguyên thạch, thế này còn để người khác sống không? Giờ phút này, suy nghĩ của hắn cũng giống như đại hán vạm vỡ, hơn 5000 khối nguyên thạch của hắn, lấy ra căn bản là mất mặt xấu hổ. Nhưng rõ ràng, nếu là bình thường, 4-5000 khối nguyên thạch tuyệt đối đã được coi là rất nhiều, rất hiếm thấy rồi, đủ để hắn ra vẻ một phen, nhưng lại xui xẻo, gặp phải một đối thủ cứng cựa, trực tiếp lấy ra 8000 khối nguyên thạch. Thế cũng đủ rồi, hắn tài không bằng người, hắn nhận tê nhưng tiếp đó, lại xuất hiện một người, lấy ra hơn 1 vạn khối nguyên thạch, lập tức, thanh niên áo lam đột nhiên cảm thấy, thế giới này có chút xa lạ, 5000 khối nguyên thạch của hắn trở nên không đáng kể như vậy, tâm trạng của hắn trực tiếp sụp đổ. Không biết từ lúc nào, Lâm Tiêu đã đi đến trước mặt thanh niên đầu đinh, đưa tay ra, cười tủm tỉm nói, 8000 khối nguyên thạch, đa tạ. Chương 1872, Tiêu Lâm chương 1872, Tiêu Lâm. Lập tức, thanh niên đầu đinh khỏe miệng co giật, lúc này, hắn rất muốn khóc, có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt. Hắn đột nhiên rất hối hận, không nên đánh cược với đối phương, nhưng ai có thể ngờ được, đối phương trẻ như vậy, lại có thể lấy được nhiều nạp giới như vậy, không chỉ hắn, tất cả mọi người đều không ngờ tới, chỉ có thể nói, vận khí của hắn quá tệ. 8000 khối nguyên thạch là hắn ở Băng Hỏa Sơn Lĩnh, sinh tử rèn luyện 5 tháng mới tích lũy được, vốn chỉ muốn lấy ra khoe khoang một chút, ai ngờ, lại là kết quả như thế này. Ban đầu, Lâm Tiêu không có ý định đánh cược với hắn, là hắn hùng hổ dọa người, ép đối phương phải xấu hổ, ngay vừa rồi, dư trưởng lão còn ra mặt hòa giải, hắn lại vẫn không nghe, kết quả, thằng hề lại chính là hắn. Không chỉ mất mặt, hơn nữa, còn mất 8000 khối nguyên thạch, bằng với mấy tháng khổ cực, hoàn toàn uổng phí. Nói thì nói vậy, hắn cũng không phải người thua không nổi, nghiến răng một cái, mặt mày đau đớn, vẫn đem hóa đơn giao ra, rồi quay người định rời đi. Đợi một chút, ta quên một chuyện. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Thanh niên đầu đinh nhíu mày, tức giận nói, đồ đã đưa cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Tuy nhiên tiếp đó, hắn lại ngẩn ra, vì lời này của Lâm Tiêu, không phải nói với hắn. Sao vậy? Dư trưởng lão ngẩn ra. Ta ở đây, còn mấy chiếc nạp giới chưa lấy ra. Lâm Tiêu nói. Nghe vậy, mọi người trước tiên ngẩn ra, rồi không để tâm lắc đầu, hóa ra là thiếu mấy chiếc nạp giới thôi, còn tưởng là chuyện gì, dù có thêm mấy chiếc nạp giới, cũng chỉ là 100-200 khối nguyên thạch thôi, dù sao tổng cộng, đã có hơn 1 vạn khối nguyên thạch rồi. Nhưng ngay sau đó, khi Lâm Tiêu lật tay, lấy ra 3 chiếc nạp giới, toàn trường lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng chết chóc. 3 chiếc nạp giới thanh sứ. Nạp giới thanh sứ. Đó chính là võ giả thánh linh cảnh thất trọng, mà trên tay Lâm Tiêu có 3 chiếc, chẳng phải nói, thực lực của hắn đã trên thánh linh cảnh thất trọng. Nhưng hắn trông, nhiều lắm cũng chỉ ngoài 20 tuổi, tuổi còn trẻ, lại có thực lực như vậy. Nhất thời, toàn trường lại một lần nữa im lặng, mọi người trợn mắt há mồm, ngay cả dư trưởng lão cũng không che giấu được vẻ mặt kinh ngạc. Vốn dĩ, hơn 1 vạn khối nguyên thạch đã đủ chấn động rồi, không ngờ, lại còn xuất hiện cả nạp giới thanh sứ. Nói đi cũng phải nói lại, trong đại sảnh nhiệm vụ đã hơn 1 tháng, không ai mang nạp giới thanh sứ đến, huống chi là 3 chiếc. Còn thanh niên đầu đình càng là ngây như phỗng, vốn đã tan băng, lại một lần nữa hóa đá. Lúc này hắn mới rõ ràng, hắn đối mặt rốt cuộc là một người như thế nào, tuổi còn trẻ lại có thể giết chết một thanh sứ, thực lực này ngay cả hắn cũng không làm được. Rõ ràng đối phương tuyệt đối là thiên tài đến từ tổng bộ, thiên phú này chỉ sợ so với Ninh Trường Sinh cũng không hề thua kém. Nghĩ đến đây, thanh niên đầu đinh lắc đầu cười khổ, tự thấy hổ thẹn, hắn phục rồi, đối mặt với loại yêu nghiệt này thua không oan, chỉ là hắn rất tò mò thân phận người này rốt cuộc là ai. Ngươi tên là gì? Dư trưởng lão hỏi, trong mắt tinh quang lóe lên. Tiêu Lâm. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Tiêu Lâm, hắn chính là Tiêu Lâm, nghe nói trước đó ở một tòa băng thành, thánh môn khiêu khích, chính là hắn và Ninh Trường Sinh lần lượt gỡ lại một bản, giúp Vạn Huyết Tông chiến thắng. Mặc dù tòa băng thành đó sau này vẫn bị công phá, nhưng Tiêu Lâm này lại liên tiếp giết chết các cao thủ thánh môn, làm tăng sĩ khí của ta. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, sau đó thánh môn còn treo thưởng lớn phái người truy sát hắn, ta tưởng băng thành bị phá, hắn lành ít dữ nhiều rồi chứ, không ngờ lại đến đây, hắn chính là Tiêu Lâm. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ lại có thể giết chết thánh sứ, thật lợi hại. Vạn Huyết Tông ta xem ra sắp quật khởi rồi, trước có một vị khí vận chi tử, mà bây giờ lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, thật là trời phù hộ Vạn Huyết Tông ta. Nhất thời mọi người bàn tán xôn xao, nhìn Lâm Tiêu trong mắt đầy kính nể và sùng bái, ngay cả thanh niên đầu đình và thanh niên áo lam đám người cũng lộ ra một tia kính trọng. Mà dư trưởng lão cũng mặt đầy kinh hỉ, không ngờ người trước mặt này chính là Tiêu Lâm, hiện tại ở phân tông ngoài Ninh Trường Sinh ra, người được bàn luận nhiều nhất chính là Tiêu Lâm rồi. Mọi người đối với Tiêu Lâm hiểu biết không nhiều, chỉ biết hắn là một tuyệt thế thiên tài từ tổng bộ đến. Dư trưởng lão, giúp ta tính lại một chút đi, đều đổi thành điểm cống hiến. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong khinh, dù sao cao thủ đều là lạnh lùng, nhưng trong lòng lại không khỏi thầm vui sướng thở dài, ta cũng muốn kiếm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Rất nhanh nhận được hóa đơn, Lâm Tiêu đang định rời đi, lại trực tiếp bị một đám người vây quanh, từng người một tranh nhau muốn kết bạn, uống rượu, xin chữ ký các loại. Tốn hết 9 châu 2 hổ lực, Lâm Tiêu mới chạy thoát ra được, đến hậu cần bộ. Nhìn lướt qua tờ hóa đơn, những nạp giới này đổi thành điểm cống hiến, tổng cộng là hơn 1.200 điểm cống hiến, trông có vẻ không nhiều lắm, nhưng điểm cống hiến quý hơn nguyên thạch rất nhiều. Sau đó, Lâm Tiêu nhận điểm cống hiến đã đổi, đi đến đổi bảo các của tông môn. Chương 1873, nâng cao chương 1873, nâng cao trong đổi bảo các, có đủ loại thiên tài địa bảo, muốn lấy được những thứ này, chỉ có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Đối với Lâm Tiêu hiện tại mà nói, ưu tiên hàng đầu là nâng cao ý cảnh, như vậy, tu vi mới có thể nâng lên. Thế là, hắn lựa chọn thiên tài địa bảo có thể hỗ trợ phong lôi ý cảnh, Cương Phong Thảo và Thiên Lôi Hoa, cả hai đều là bảo vật hình thành trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Đúng như tên gọi, Cương Phong Thảo là linh thảo sống sót sau khi trải qua sự tàn phá của Cương Phong trong khu vực Cương Phong quanh năm, số lượng linh thảo này không nhiều, phần lớn bị Cương Phong hủy hoại, số sống sót rất ít, nhưng những cây có thể sống sót dưới ảnh hưởng của môi trường 5 tháng dài lâu, có biến dị, đối với võ giả lĩnh ngộ phong chi ý cảnh có sự trợ giúp rất tốt. Thiên lôi thạch, hoa thì là đá trong lôi vực, trải qua thiên lôi đánh trúng, nguyên lý tương tự cương phong thảo, đối với việc nâng cao lôi chi ý cảnh có sự trợ giúp rất lớn. Bất kể là cương phong thảo hay thiên lôi thạch, hoa đều là thiên địa linh vật hình thành trong môi trường tự nhiên, những thứ càng gần với bản chất tự nhiên, hiệu quả thường càng tốt. Lâm Tiêu lấy 20 gốc cương phong thảo, 15 viên thiên lôi thạch, hoa, vốn dĩ hắn còn muốn lấy thêm, nhưng đây đã là số lượng giới hạn tối đa, phải để lại một phần cho các võ giả khác, dù sao, võ giả lĩnh ngộ phong lôi ý cảnh vẫn không ít. Cương phong thảo, thiên lôi thạch, hoa, tổng cộng tiêu tốn của Lâm Tiêu 500 điểm công hiến, quả thực rất đắt đỏ, nhưng chỉ cần có thể giúp nâng cao thực lực, đều không sao cả. Sau đó, Lâm Tiêu lại tốn 200 điểm công hiến, mua một ít phong ứng vũ, đây là lông của đại yêu thánh linh cảnh, phong tuyết ưng, đối với việc nâng cao phong chi ý cảnh cũng có trợ giúp, nhưng kém hơn cương phong thảo một chút. Sau đó, lại tốn 300 điểm cống hiến, mua tử lôi mục. 200 điểm cống hiến còn lại, Lâm Tiêu mua một ít bảo vật giúp nâng cao hỏa chi ý cảnh, đến đây, tất cả điểm cống hiến dùng hết, toàn bộ phục vụ cho ý cảnh. Có những thứ này, Lâm Tiêu cần thời gian để tiêu hóa, chuyển hóa thành thực lực của bản thân, đối với hắn mà nói, tu vi là điểm yếu lớn nhất, hắn cấp bách cần nâng cao tu vi của mình. Vì vậy, hắn không lập tức đến băng hỏa sơn lĩnh, mà tu hành trong một phòng tu luyện. Có những thiên tài địa bảo này, cộng thêm ngộ đạo chi, áo nghĩa tinh thạch các loại phụ trợ, Lâm Tiêu toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu hành. Một tháng sau, phong lôi ý cảnh đều có đột phá, đạt đến tiểu thành trung kỳ. Không thể không nói, sau khi đạt đến ý cảnh tăng cấp, chỉ dùng áo nghĩa tinh thạch, đột phá ý cảnh rất khó, nhưng có sự phụ trợ của những thiên tài địa bảo này, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những thiên tài địa bảo này đều đắt kinh khủng, hơn nữa phải dùng điểm cống hiến mới đổi được, mà những điểm cống hiến này đều là Lâm Tiêu ở băng hỏa sơn lĩnh mấy tháng, trải qua sinh tử ma luyện tích lũy được, mà tháng này đã dùng gần một nửa, đương nhiên, hiệu quả cũng không cần phải nói. Thừa thắng xông lên, lại qua một tháng rưỡi, tất cả thiên tài địa bảo dùng hết, ý cảnh của Lâm Tiêu đạt đến tiểu thành trung kỳ đỉnh phong, còn tu vi cũng thuận lợi đột phá đến thánh linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Với thực lực hiện tại của hắn, không bùng nổ huyết mạch, có nắm chắc giết chết thánh sứ nhất tinh, bùng nổ huyết mạch, có thể giết chết thánh sứ nhị tinh. 2 tháng rưỡi, tu vi, ý cảnh đều tiến bộ lớn. Nhưng huyết mạch thì vẫn chưa có dấu hiệu hoàn toàn thức tỉnh, luôn còn thiếu một chút, nếu có thể hoàn toàn thức tỉnh, Lâm Tiêu liền có thể tu luyện huyết mạch võ kỹ. Đáng nhắc tới là, hỏa chi ý cảnh cũng đột phá đến nhị cấp viên mãn, đương nhiên, cái giá phải trả là dùng hết tất cả thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này ở bên ngoài đều là cầu mà không được, không thể không nói, đối với việc nâng cao ý cảnh trợ giúp rất lớn, nhưng muốn kiếm được nhiều điểm cống hiến như vậy cũng tuyệt không dễ dàng. Bây giờ trong tay ta điểm cống hiến đã dùng hết, nên đến băng hỏa sơn lĩnh một chuyến đến rồi, Lâm Tiêu thầm nghĩ. Thế là hắn liền rời khỏi phân tông. Mấy ngày sau, đến một tòa băng thành trong băng hỏa sơn lĩnh. Kết cấu mỗi tòa băng thành đều gần giống nhau, tòa băng thành Lâm Tiêu đang ở cũng là một tòa thành trì lớn. Suốt quãng đường này, hắn biết được trong hơn 2 tháng qua, băng hỏa sơn lĩnh lại có không ít thành trì thất thủ đã bị chiếm đóng gần một nửa lãnh thổ, khiến Lâm Tiêu cảm thán tình hình ngày càng nghiêm trọng. Trông có vẻ dường như băng hỏa sơn lĩnh chỉ là một mảnh đất nhỏ trong lãnh thổ rộng lớn của Vạn Huyết Tông, nhưng không chịu nổi, có hơn 10 chiến khu, mỗi chiến khu, mỗi ngày, mỗi tháng đều có đất đai bị xâm chiếm, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, giống như cây đại thụ bị sâu đục, thời gian dài, cây đại thụ sẽ bị ăn rỗng ruột. Đến lúc đó, cũng chính là ngày diệt tông của toàn bộ Vạn Huyết Tông. Mặc dù nói như vậy còn rất xa, nhưng tình hình hiện tại quả thực không lạc quan, Vạn Huyết Tông nếu không nghĩ cách thoát khỏi tình thế khó khăn này, diệt vong là chuyện sớm muộn. Hùng chi, những năm gần đây, lực lượng Vạn Huyết Tông ngày càng suy yếu. Đối với Lâm Tiêu mà nói, hắn và Thánh Môn là tử địch, lại là thành viên của Vạn Huyết Tông, tự nhiên không hy vọng Vạn Huyết Tông bị Thánh Môn thôn tính, nhưng bằng sức một mình hắn, muốn thay đổi tình thế khó khăn hiện tại, hoàn toàn là nói nhảm. Ít nhất, phải đợi hắn đạt đến nguyên hải cảnh trước, có sức tự bảo vệ mình rồi hay nói. Chương 1874, âm mưu. Chương 1874, âm mưu. Trong băng thành, Lâm Tiêu tìm một tòa nhà băng để tu hành. Cho đến hiện tại, tu vi, ý cảnh của hắn đều đã đạt đến bình cảnh, cần thông qua rèn luyện chiến đấu để củng cố, đột phá. Mà đúng lúc Lâm Tiêu ở trong nhà băng ngày thứ 3, tòa băng thành này liền bị tấn công. Ầm, ầm. Trong thành, từng luồng khí tức bùng nổ, phóng thẳng lên trời, hội tụ về phía tường thành. Ong, ong. Trong nháy mắt, linh văn tỏa sáng, ánh sáng kinh thiên, bao phủ toàn bộ băng thành. Ngoài thành, hơn 1000 đệ tử thánh môn mạnh mẽ xông vào linh văn trận pháp, bay vút tới, nhất thời, ánh sáng bắn tứ tung, năng lượng cuộn, kình khí cuốn đi, một mảnh hỗn loạn. Một nén nhang sau, khi đợt đệ tử thánh môn đầu tiên đến gần phạm vi 3 dặm ngoài thành, trên tường thành, mọi người phát động tấn công, đủ loại tấn công như vũ bão cuốn ra, lại là một đợt đối công kịch liệt. Rất nhanh, đợt tấn công đầu tiên bị áp chế xuống. Không bao lâu sau, đợt tấn công thứ 2 lại kéo đến. Trên tường thành, Lâm Tiêu nhìn cảnh tượng này, luôn cảm thấy quen thuộc, hắn bất giác nhìn xuống mặt đất trong thành, rồi lắc đầu, chắc sẽ không lại xảy ra tình huống như lần trước nữa. Từ sau khi tòa băng thành trước đó bị công phá từ dưới lòng đất, Vạn Huyết Tông sớm đã hạ lệnh, các thành trì lớn nghiêm phòng dưới lòng đất, cách một khoảng thời gian sẽ phái người dò xét lòng đất, nên không cần hắn lo lắng nhiều. Một nén nhang sau, đợt tấn công thứ 2 cũng bị đẩy lùi. Đợt tấn công thứ 3 lại ập đến. Cảnh tượng công thành rất thường thấy, nhưng Lâm Tiêu trong lòng lại luôn cảm thấy có chút không đúng, giống như hắn từng thấy trước đó, những đệ tử thánh môn này trông có vẻ cũng đang tấn công, nhưng dường như ý muốn và quyết tâm công thành không mạnh mẽ, như thể chỉ đang làm bộ làm tịch, diễn cho qua chuyện. Không chỉ Lâm Tiêu, trên tường thành, Một số người cũng nhận ra điều bất thường, bao gồm trưởng lao thủ thành và mấy vị chấp sự, luôn cảm thấy trong chuyện này dường như có âm mưu. Sau khi đợt tấn công thứ 3 kết thúc, lại liên tiếp có 3 đợt tấn công kéo đến, đều là chưa công vào trong thành một dặm, đã rút lui. Tổng cộng 6 đợt tấn công sau, Thánh môn rút lui. Trong thành, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng một số người thì nhíu mày. Sau cơn căng thẳng ngắn ngủi, mọi thứ lại trở lại yên bình. Cứ như vậy, mặt trời lặn mặt trăng lên, một ngày trôi qua. Ngày thứ 2, trời vừa sáng, lập tức trời đất một trận oanh minh, một đám mây đen kỳ tù đùn kéo đến thành trì. Đó tự nhiên không phải mây đen thật, mà là đệ tử Thánh môn, giống như hôm qua, hơn 1000 người, khí thế hung hăng, cuốn tới. Nên địch. Trong thành, giọng nói được linh nguyên gia chỉ của trưởng lão vang vọng. Lập tức, toàn thành đề phòng, từng bóng người bay vút tới, rồi, hộ thành đại trận mở ra, bắt đầu hướng về phía đệ tử Thánh môn đang tấn công, phát động công kích mãnh liệt. Ngay sau đó, cảnh tượng giống như hôm qua lại tái diễn. Đợt tấn công đầu tiên, không kéo dài bao lâu, bên Thánh môn liền lựa chọn rút quân. Rất nhanh, lại là đợt tấn công thứ 2. Hơn nửa canh giờ sau, tổng cộng 6 đợt tấn công lần lượt kết thúc, rồi rút quân. Trong thành, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng đều ít nhiều cảm thấy tình hình có chút bất thường. Sau đợt tấn công buổi sáng, mãi cho đến trưa, tối, không có chuyện gì xảy ra. Để đề phòng, trưởng lão còn sai người đặc biệt ra ngoài dò xét lòng đất, kết quả cũng không có tình huống gì. Nhất thời, mọi người có chút không hiểu, Thánh môn đây lại đang dở trò gì. Sau một loạt công kích buổi sáng, cả ngày không có chuyện gì xảy ra nữa, giống như hôm qua. Mà ngay sau đó, ngày thứ 3 lại vẫn là tình huống tương tự. Lần này, dù là đầu heo cũng biết, Thánh môn đây tuyệt đối có âm mưu gì đó. Trong băng thành, sau lần thứ 3 đẩy lùi công kích của Thánh môn, lần này mọi người lại không hề có cảm giác thả lỏng, ngược lại cảm thấy rất căng thẳng, lo lắng, vì họ không biết Thánh môn rốt cuộc đang ấp ủ âm mưu gì, làm không tốt, một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, sẽ đột nhiên xảy ra chuyện khiến họ không ngờ tới. Vì vậy, trưởng lão còn đặc biệt liên lạc với trưởng lão các băng thành khác. Mà điều khiến mọi người càng thêm kinh ngạc là, các thành trì khác lại cũng đều gặp phải tình huống tương tự, mỗi ngày đều có đệ tử Thánh môn phát động tấn công, nhưng sau mấy lượt công kích sẽ rút lui. Nhất thời, tất cả các thành trì đều lòng người hoang mang, không hiểu Thánh môn rốt cuộc muốn làm gì, trong chuyện này nhất định có âm mưu gì đó. Nhưng hiện tại, họ có thể làm cũng chỉ có canh giữ ở nội thành, thời khắc chuẩn bị đề phòng bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Họ liên tục công thành, rõ ràng là để chuyển rời sự chú ý, giống như trước đó, bề ngoài là công thành, thực chất là đào đường hầm dưới lòng đất, nhưng lần này, dưới lòng đất không có tình huống gì, vậy họ lại là vì cái gì? Lâm Tiêu nhíu mày trầm tư, mãi không giải được. Rất nhanh, ngày thứ 3 trôi qua. Ngày thứ 4 vẫn là tình huống tương tự. Trong toàn bộ băng thành, không khí ngày càng ngột ngạt, mặc dù mỗi lần công kích của Thánh môn đều bị đẩy lùi, nhưng trong lòng mọi người lại ngày càng không yên, như thể nguy cơ chưa biết đang đến gần họ, sẽ vào một khoảnh khắc họ không chú ý, đột nhiên xuất hiện, nuốt chửng họ. Nỗi sợ hãi âm thầm này còn dễ khiến người ta suy sụp hơn nguy hiểm trực tiếp. Mà trưởng lão thủ thành, ngoài việc hạ lệnh yêu cầu mọi người tăng cường đề phòng, dường như cũng không có biện pháp nào khác. Chương 1875, phá giải. Chương 1875, phá giải. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, gần như mỗi ngày đều là tình huống tương tự. Mặc dù không có nguy hiểm, nhưng không khí trong thành lại ngày càng nặng nề, nhiều người đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, không ngủ ngon giấc, cảm giác như có gai trong lưng này quả thực khiến người ta phát điên. Cùng lúc đó, cách đó mấy chục vạn dặm, một con sông lặng lẽ chảy, mà bên bờ sông lúc này đã tập trung rất nhiều bóng người, nhìn qua toàn bộ gần như đều là đệ tử trưởng lão Thánh môn. Mà phía trước những người này là một lão giả tóc trắng, trông có vẻ không phải người trong Thánh môn, mặc một chiếc linh bảo rộng thùng thình, tóc bạc da hồng, có vài phần phong thái của cao nhân ngoại thế. Lúc này, lão giả tóc trắng này đang cầm la bàn đi đi rừng rừng bên bờ sông, thỉnh thoảng chỉ thấy ông ta ngón tay điểm một cái, liền có một đạo linh văn bay vút ra, chìm vào trong nước sông. Trên tay áo của ông ta có 6 vệt ngang, rõ ràng đây là một vị lục cấp linh văn sư. Chỉ thấy lão giả tóc trắng liên tục bắn ra từng đạo linh văn, lần lượt đánh vào các vị trí khác nhau trên mặt sông, điều kỳ diệu là lại không hề làm bắn lên một giọt nước nào, như thể trực tiếp hòa tan vào trong đó. Không biết qua bao lâu, cùng với việc lão giả tóc trắng điểm ra đạo linh văn cuối cùng, ầm, trong nháy mắt, một khu vực nào đó của con sông này, nước sông trong phạm vi trăm trượng nổ tung dữ dội, bắn lên vô số bọt nước, rồi giữa làn nước tung tóe, một tòa linh văn trận pháp khổng lồ hiện ra từ trong nước sông, ánh sáng lấp lánh. Khoảnh khắc tiếp theo, trận pháp nứt ra từng tấc, cuối cùng hoàn toàn vỡ nát. Đây là tòa trận pháp thứ 37 rồi. Trên bờ, lão giả tóc trắng thở ra một hơi, vuốt râu, mặt lộ nụ cười, nếu không đoán sai, Thủy Thiên Thất Sát trận này là do 39 tòa trận pháp liên kết tạo thành, hẳn là còn lại 2 tòa trận pháp cuối cùng. Chắc lão, vất vả rồi, hôm nay có thể phá được 2 tòa trận pháp cuối cùng chứ? Lúc này, một vị trưởng lão thánh môn tiến lên, mặt đầy nụ cười cung kính nói, người này lại là Tư Mã Trường Không. Vấn đề chắc không lớn. Chắc lão xua tay, đưa thêm tinh thần chi thủy cho ta cần hồi phục tinh thần lực. Được, không vấn đề. Tư Mã Trường Không đáp, rồi sai người đi lấy tinh thần chi thủy. Chỉ là sâu trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng lạ khó nhận ra. Sau khi sử dụng tinh thần chi thủy, Trác lão còn uống một tấm trà, nghỉ ngơi một lúc trên ghế dựa, mấy đệ tử Thánh môn xoa bóp chân cho ông ta, sau đó mới đứng dậy, lại bắt đầu hóa giải linh văn trận pháp. Nửa canh giờ sau, lại một tòa linh văn trận pháp bị phá giải. Còn thiếu tòa cuối cùng. Trác lão bật cổ, giáng gân cốt, bắt đầu tìm cách phá giải tòa linh văn trận pháp cuối cùng. Tòa trận pháp cuối cùng dường như có chút khó khăn, nhưng Trác Lao rõ ràng kinh nghiệm dày dặn, có trật tự quan sát, phân tích, tháo gỡ, mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng vẫn chưa dừng lại. Hai canh giờ sau, cùng với việc Trác Lao đánh ra đạo linh văn cuối cùng, tòa linh văn trận pháp cuối cùng được phá giải. Mất 7 ngày thời gian, cuối cùng cũng xong, Trác Lao thở phào một hơi dài, lộ ra vẻ mặt hài lòng, quay người nhìn Tư Mã Trưởng Không đám người, linh văn trận pháp này, ta đã giúp các ngươi phá giải, theo thỏa thuận, một bộ thiên cấp luyện thần pháp quyết, cộng thêm 30 cân tinh thần chi thủy, đều giao cho ta đi. Nói rồi, Trác Lao đưa tay ra. Đó là tự nhiên, Tư Mã Trưởng Không cười, đi đến trước mặt Trác Lao, lấy ra một chiếc nạp giới, đồ vật đều ở bên trong rồi, Trác Lao, lần này vất vả cho ngài rồi. Nhận lấy nạp giới, Trác Lao linh thức quét qua, hài lòng gật đầu, không tệ, thánh môn quả nhiên giữ chữ tín, bây giờ, mở băng hỏa mộ về đi. Trác Lao, việc mở băng hỏa mộ về này, không phiền ngài lo lắng, giao cho chúng ta là được, việc đã xong, ngài có thể rời đi rồi. Tư Mã Trưởng Không nhàn nhạt cười. Hừm. Lời này vừa nói ra, Trác Lao hai mắt híp lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngươi đây là có ý gì? Không phải trước đó đã nói xong, băng hỏa mộ huyệt này mở ra, ta cũng có thể cùng vào sao? Trác Lão, biết điểm dừng, đạo lý này ngài hẳn là hiểu chứ? Tư Mã Trưởng Không khỏe miệng nết lên một nụ cười. Mấy ngày nay, ngài ngoài việc phá giải trận pháp, chúng ta hầu hạ ngài rất thoải mái phải không? Muốn uống trà lúc nào cũng pha sẵn, mệt thì tìm người xoa bóp, gần đủ rồi, tham lam vô độ, sẽ tự rước phiền phức vào mình đó. Nói đến câu cuối cùng, đã ẩn ẩn có một tia uy hiếp. Vị Trác Lão này, không phải là thành viên của tứ đại thế lực Đông Hoang, mà là một tán tu, một lão linh văn sư đã sống mấy trăm năm, lần này chính là được thánh môn mời đến giúp đỡ. Theo thỏa thuận trước đó của hai bên, bên thánh môn sau khi việc hành phải đưa cho Trác Lão một bộ luyện thần công pháp và tinh thần chi thủy, cộng thêm quyền lợi có thể cùng tiến vào băng hỏa mộ huyệt. Công pháp và tinh thần chi thủy thì đã đưa, nhưng bây giờ rõ ràng bên thánh môn không định để ông ta cùng vào băng hỏa mộ huyệt. Trước đó mời ta đến đây, các ngươi không phải nói như vậy? Trác Lão mắt híp lại, sắc mặt có chút âm trầm. Chương 1876 băng không hồ, chương 1876 băng không hồ. Vậy sao? Ta nhớ chúng ta không hề nói để ngài cùng vào băng hỏa mộ huyệt, không tin hỏi mọi người xem, có phải không? Tư Mã Trưởng Không nhìn về phía đám người sau lưng. Phải. Mọi người phụ họa theo. Trác Lao sắc mặt càng thêm âm trầm, nắm chặt nắm đấm, xem ra các ngươi định nuốt lời rồi, dám lừa ta. Lao giả, đừng quá coi trọng bản thân, mấy ngày nay chúng ta đã đủ nể mặt ngươi rồi, làm xong việc của mình thì cút đi, đừng không biết điều, còn không đi thì đừng mong đi nữa. Lúc này, một vị trưởng lao thánh môn khác tiến lên, lạnh lùng nói. Không sai, ngươi nếu không muốn đi thì ở lại đây vĩnh viễn đi. Lại một vị trưởng lão thánh môn trầm giọng nói, trong mắt lại lóe lên một tia sát ý, điều này khiến sắc mặt Trác Lão khó coi đến cực điểm, giận dữ nói, thánh môn thì ghê gớm lắm sao, quả thực khinh người quá đáng, lão phu sống nhiều năm như vậy, chưa ai dám trắng trợn uy hiếp ta như vậy. Băng hỏa mộ huyệt là mộ huyệt của một vị đại năng nguyên anh cảnh, băng hỏa đạo nhân, lão phu đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, các ngươi một câu nói đã đuổi ta đi, muốn độc chiếm bảo vật truyền thừa bên trong. Nam mơ. Hờ, Trác Lão, vẫn là câu nói đó, biết điểm dừng, nếu không sẽ gặp đại họa đó. Tư Mã Trưởng Không cười lạnh nói. Nói rồi, mấy vị trưởng lao khác cũng tiến lên, mơ hồ tỏa ra từng luồng linh áp, không nghi ngờ gì, mấy người đều là võ giả nguyên hải cảnh. Người uy hiếp ta? Trác Lao sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi đừng quên, là ai giúp các ngươi giải trừ những linh văn cấm chế này, qua cầu giúp bán, chuyện này nếu truyền ra ngoài, đối với danh tiếng thánh môn các ngươi không tốt đâu. Trác Lao, ta nói lần cuối, bây giờ rời đi, nếu không, ta không khách khí nữa đâu. Tư Mã Trưởng Không giọng điệu nặng thêm một chút, trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Người, các ngươi, Trác Lao chỉ vào đám người Tư Mã Trưởng Không, lửa giận ngùn ngụt, nhưng lại không dám phát tác. Ông ta tuy là lục cấp linh văn sư, dù đối mặt với võ giả nguyên hải cảnh cũng không hề sợ hãi, nhưng dù sao đối phương đông người thế mạnh, thật sự độc thủ, ông ta thắng rất thấp. Được, rất tốt. Trác Lao âm lên cười, nếu các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. May mà ta sớm đã chuẩn bị một đường lui, chính là để đề phòng các ngươi trở mặt không nhận nợ. Lao giả, ngươi muốn làm gì? Tư Mã Trưởng Không đám người sắc mặt hơi đổi, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành. Hờ. Trác Lao hừ lạnh một tiếng, khoảnh khắc tiếp theo chỉ thấy ông ta thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện phía trên mặt sông, rồi mạnh mẽ một trường đánh về phía mặt sông. Ầm. Một tiếng nổ vang, mặt sông nổ tung, sóng nước bắn tung tóe. Ngay sau đó, trong nước sông, vô số linh văn như cá bơi hiện ra, giao dệt vào nhau, rồi tỏa ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Ong. Ánh sáng này đột ngột phóng thẳng lên trời, thẳng tới trời cao. Trong nháy mắt, phạm vi mấy chục vạn dặm, tất cả mọi người đều chú ý đến ánh sáng này. Chết tiệt, Trác Hành, ngươi muốn chết. Lập tức, Tư Mã Trưởng Không đáng người lại nộ, trong mắt bắn ra sát khí kinh người. Bốn dĩ, vị trí băng hỏa mộ huyệt này chỉ có họ mới biết, nhưng bây giờ Trác Hành làm như vậy, người trong phạm vi mấy chục vạn dặm chắc chắn sẽ kéo đến, bất kể là Vạn Huyết Tông hay Thiên Ma Cốc. Vốn dĩ họ định sau khi mở băng hỏa mộ huyệt phái người xuống thăm dò, độc chiếm đồ vật bên trong, bây giờ lại xảy ra biến cố. Ha ha, không cho ta bảo, vậy thì để tất cả mọi người cùng đến, đến lúc đó thánh môn các ngươi có thể chặn hết được không? Trác Hành cười lạnh nói, đến lúc đó ông ta lại thừa dịp hỗn loạn vào trong. Khoảnh khắc tiếp theo, ông ta lấy ra một đạo linh văn quyển trục, nhanh chóng kích hoạt một thông đạo không gian xuất hiện, định trốn vào hư không rời đi. Trác Hành, là ngươi tự tìm cái chết. Tư Mã Trưởng Không mặt mày lạnh lẽo, sát khí lộ rõ. Nực cười, ta muốn đi, các ngươi làm gì được ta? Trác Hành khinh thường cười, thân hình lóe lên, đến trước vòng xoáy, một chân định bước vào. Đúng lúc này, chỉ thấy Tư Mã Trưởng Không lật tay, lấy ra một kiện bảo khí. Đây là một chiếc bình băng, toàn thân được tạo thành từ hàn băng, chạm khắc tinh mỹ, cùng với linh nguyên trong lòng bàn tay Tư Mã Trưởng không phun trào, con ngón tay gõ nhẹ vào thân bình, bình băng lập tức tỏa ra ánh sáng xanh lam băng giá rực rỡ. Ngay sau đó, chỉ thấy Tư Mã Trưởng không ngón tay dẫn một cái, lập tức từ trong bình băng khuấy động ra từng vòng ánh sáng xanh lam băng giá, như sóng gợn nhanh chóng khuyết tán ra. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian bốn phương bị sóng gợn ảnh hưởng, vô hình trung dường như xảy ra biến hóa. Lúc này, chỉ thấy Trác Hoành một chân bước vào vòng xoáy, mà khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt ông ta đột ngột thay đổi. Sao lại thế? Trác Hoành sắc mặt thay đổi, bàn chân rõ ràng đã bước vào trong vòng xoáy, lại không hề trốn vào không gian khác. Mà khi ông ta quay đầu lại, nhìn thấy bảo vật trong tay Tư Mã Trường Không, lập tức đồng tử co rút lại. Băng không hổ, ngươi lại có băng không hổ. Thánh môn ta, thế lực lớn nghiệp lớn, bảo vật vô số, một chiếc băng không hổ thôi mà, không đến mức kinh ngạc như vậy chứ, Trác lão. Tư Mã Trường Không cười lạnh, nhưng trên mặt lại đầy hàn ý và sát khí vô tận. Lập tức, Trác Hoành trong lòng, băng không hổ là bảo khí thiên giai hiếm có khả năng đóng băng không gian. Vừa rồi, chính băng không hổ này đã đóng băng không gian gần đó, khiến ông ta không thể tiến vào thông đạo không gian. Chương 1877, băng hỏa mộ huyệt. Chương 1877, băng hỏa mộ huyệt. Ẩm. Không chút do dự, Trác Hoành dậm chân một cái, định bỏ chạy. Vút, vút, tiếng xe gió vang lên. Gần như cùng lúc, bốn bóng người bao gồm cả Tư Mã Trường Không đột ngột xuất hiện xung quanh Trác Hoành, lạnh lùng nhìn ông ta. Lập tức, Trác Hoành mặt như cho tàn. Một lát sau, thi thể của Trác Hoành rơi xuống sông, theo dòng nước cuốn trôi đi xa. Nhìn chiếc nạp giới trong tay, Tư Mã Trường Không lạnh lùng liếc nhìn thi thể Trác Hoành, đổ một búng máu, bảo ngươi biết điểm dừng, lại cứ không nghe. Thử. Trường Không, e rằng bây giờ Thiên Ma Cốc và Vạn Huyết Tông đều đã phái người đến đây, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Một vị trưởng lão nói. Ta hiểu, đem hết băng hoạch chi tâm, còn có hỏa linh tinh ra đi. Tư Mã Trường Không nói. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tay bốn người đều có thêm một ít đồ vật. Tư Mã Trường Không và một vị trưởng lão, mỗi người cầm mấy viên băng hoạch chi tâm. Những viên băng hoạch chi tâm này đều được đào từ dưới lòng đất băng thành, một tòa băng thành lớn dưới lòng đất mới có một viên. Còn hai vị trưởng lão kia, mỗi người cầm mấy viên tinh thạch toàn thân đỏ rực. Băng hỏa sơn lĩnh, một nửa băng thiên tuyết địa, một nửa trải đầy núi lửa, mấy viên tinh thạch này rõ ràng là thu được trong môi trường bên phía núi lửa. Tiếp đó, bốn người đến phía trên mặt sông, buông tay, băng hoạch chi tâm và hỏa linh tinh đều rơi xuống, bắn lên một mảng nước nhỏ. Qua một lúc, dường như không có phản ứng gì, nước sông vẫn lặng lẽ chảy. Lập tức, Tư Mã Trường không nhíu mày, sao lại không giống như trong điện tịch nói, không phải nói ba viên băng hoạch chi tâm trở lên, cộng thêm hỏa linh tinh, là có thể mở băng hỏa mộ về sao? Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa dứt lời, mặt sông bốn thẳng lặng, đột nhiên sôi trào lên, liên tục có bọt nước nổi lên. Tiếp đó, bọt nước ngày càng lớn, cuối cùng cả một mảng lớn mặt sông đều dao động dữ dội. Ầm! Đột nhiên, một tiếng nổ vang, bắn tung tóe nước lên trời. Ngay sau đó, cảnh tượng kinh người xuất hiện. Chỉ thấy trong nước sông, một vật khổng lồ từ từ nhô lên, nhìn kỹ, lại là một tấm bia mộ. Bia mộ từ từ nhô lên khỏi sông, nước sông chảy xuống từ bia mộ. Tấm bia mộ này lớn lạ thường, rộng mấy chục trượng, cao hơn trăm trượng. Điều kỳ lạ là, trên bia mộ này không có bất kỳ văn bia nào, chỉ có một trái một phải, khắc hai hình vẽ. Bên trái là một đóa hoa tuyết, bên phải là một ngọn lửa. Hoa tuyết lấp lánh ánh sáng xanh lam băng giá, chỉ nhìn một cái đã cảm thấy một loại hàn ý thấu xương, còn ngọn lửa cũng tỏa ra ánh sáng nóng rực. Rất nhanh, bia mộ hoàn toàn nô lên, đứng sừng sững giữa lòng sông. Băng hỏa mộ huyệt, đây chính là lối vào băng hỏa mộ huyệt sao? Tư Mã Trường không đám người nhìn chằm chằm phía trước, tấm bia mộ khổng lồ này khó nén vẻ kinh ngạc. Đi, ai vào thử xem, đừng để người khác nhanh chân đến trước. Tư Mã Trường không hô. Ta đi. Rất nhanh, có người tự nguyện xung phong, dậm chân một cái bay về phía đóa lửa kia. Khi hắn đến gần hình vẽ ngọn lửa, đột nhiên ngọn lửa đó ánh sáng lóe lên, bao phủ lấy hắn, rồi cả người biến mất không thấy đâu. Và rồi mọi người xung quanh hơi mở ra, hẳn là lối vào không sai rồi. Tư Mã Trường không gật đầu, trong mắt tinh quang bắn ra. Truyền thuyết từ rất lâu trước đây, chủ nhân của băng hỏa mộ huyệt này, băng hỏa đạo nhân, là một vị đại năng nguyên thần cảnh, địa vị siêu phàm. Nghe nói khi ông ta chết đi, có không ít võ giả nguyên hải cảnh tuân tán theo, không cần phải nói, bên trong chắc chắn có rất nhiều bảo vật truyền thừa. Tư Mã Trường không tuy là võ giả nguyên hải cảnh, nhưng cũng chỉ là nguyên hải cảnh tam trọng, tự nhiên cũng cần tu luyện, tiến bộ, nhưng đến tuổi của hắn, đã qua thời kỳ hoàng kim tu luyện, cảnh giới cơ bản đã ổn định, muốn nâng cao, dù chỉ một tiểu cảnh giới, cũng rất khó khăn, rất nhiều lúc, thiên phú quyết định giới hạn. Lúc này, cần phải mượn một số ngoại lực mới có thể nâng cao, mà băng hỏa mộ huyệt này, là mộ huyệt của một vị nguyên thần cảnh, rất có thể có thứ hắn cần, hắn nhất định phải thăm dò một phen. Không chỉ hắn, mấy vị trưởng lao khác cũng có cùng suy nghĩ. Vút, vút, thấy một người vào không sao, những người khác nhộn nhịp động thân, ào ào lao về phía bia mộ. Ông. Ông, ánh sáng hoa tuyết và ngọn lửa lấp lánh, từng bóng người liên tiếp vào trong. Mà đúng lúc Tư Mã Trường không đám người cũng định động thân. Bút, bút. Đột nhiên, mấy tiếng nổ giòn tan vang lên một nột, mấy bóng người, ngay khi vừa đến gần bia mộ, bị ánh sáng quét trúng, trực tiếp nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Lập tức, đám người vốn đang náo động lập tức đông cứng lại, kinh ngạc nghi ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, những người tranh giành muốn vào, nhộn nhịp ngừng lại bước chân. Sao lại thế, không phải vào không sao hả, sao lại có người có việc, có người không việc gì? Tư Mã Trường không nhíu mày. Lúc này, trong đám người, một linh văn sư bước ra, đây là một lão giả, nhìn tay áo của ông ta, là một vị ngũ cấp linh văn sư, đến gần bia mộ, cẩn thận quan sát một phen, suy nghĩ một lát rồi nói, trên bia mộ này, khác có linh văn cấm chế, chỉ có võ giả dưới 100 tuổi mới có thể vào trong.
Cái gì?
Nghe vậy, Tư Mã Trường không đám người mắt trợn tròn, ngươi chắc chứ?
Chắc chắn.
Lão giả gật đầu. Chương 1878, Tuế Nguyệt cấm chế chương 1878, Tuế Nguyệt cấm chế lúc này, mọi người mới nhớ lại, mấy võ giả vừa nổ tung kia, hình như tuổi tác quả thực đều trên 100 tuổi. Đạt đến tầng thánh linh cảnh này, võ giả trên 100 tuổi rất phổ biến, dù sao tuổi thọ đều có 1000 năm, dù là võ giả hơn 100 tuổi, trông vẫn rất trẻ. Còn như Tư Mã Trường không, loại võ giả nguyên hải cảnh này, càng là đã mấy 100 tuổi. Theo lời lão giả kia, võ giả trên 100 tuổi không thể vào, chẳng phải nói, mấy vị nguyên hải cảnh bọn họ đều không vào được sao?
Ta chưa đến 100 tuổi, có thể vào.
Thì ra là vậy, vậy ta chắc chắn không sao.
Nhanh lên, mau vào, đừng để người khác cấp trước.
Lập tức, đám người vốn đã yên tĩnh lại náo động lên. Hàng nghìn người, hơn một nửa số người đều nhanh chóng lao về phía bia mộ, rất nhanh, cùng với ánh sáng lấp lánh, từng bóng người biến mất không thấy. Trong số những người này, tu vi cao nhất có thánh linh cảnh cửu trọng, thánh sứ tam tinh, tu vi thấp nhất cũng từ thánh linh cảnh tam trọng trở lên, không đồng nhất. Không lâu sau, bên ngoài bia mộ đã không còn một bóng người. Còn những người còn lại, thì tuổi tác đã quá trăm, do dự không dám vào. Nhưng vẫn có một số người không cam lòng, dù sao phần lớn họ đã qua thời kỳ hoàng kim tu luyện, đây chính là một cơ hội tuyệt vời, nếu bỏ lỡ, tu vi sau này rất khó nâng cao nữa. Nghiến răng một cái, vẫn có một người đi đầu tiến lên, một bước bước ra, đến trước đóa hoa tuyết kia, cùng với ánh sáng xanh lam băng giá lóe lên, chiếu vào người này. Người này căng cứng cơ thể, tim đập đến cổ họng, tuy nhiên, khi ánh sáng rơi xuống người hắn, dường như không có chuyện gì.
Không sao.
Người này hơi ngẩn ra, rồi mừng như điên, đang định tiến thêm một bước.
Bút.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn trực tiếp nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Lập tức, mấy người vốn định qua thử kia, lập tức từ bỏ ý định, cơ hội cố nhiên quan trọng, nhưng mạng sống quan trọng hơn. Còn Tư Mã Trường không đám người cũng mắt híp lại, vốn dĩ, họ cũng muốn thử, nhưng giờ phút này, họ hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đó. Nhưng cũng không sao, dù họ không vào được, đợi những người kia ra, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng chức quyền, thu lại những bảo vật đó. Thế là, những người không thể vào này liền ở bên ngoài chờ đợi. Cùng lúc đó, phạm vi mấy chục vạn dặm, từng bóng người bay vút ra, kéo đến đây, có Thiên Ma Cốc, cũng có người của Vạn Huyết Tông. Băng Thành Mã Lâm Tiêu ở, cũng có vô số bóng người bay ra, đến nơi ánh sáng vừa xuất hiện để dò la tin tức. Mà rất nhanh, những người này còn chưa về, tin tức về Băng Hỏa Mộ Huyệt đã mở, không biết bằng cách nào, đã nhanh chóng lan truyền ra. Băng Hỏa Mộ Huyệt là một truyền thuyết ở Băng Hỏa Sơn Lĩnh, truyền thuyết là một vị đại năng nguyên thần cảnh, Băng Hỏa đạo nhân vẫn lạc tại đây, do ông ta tu luyện hai loại bản nguyên băng hỏa, cũng vì thế, hình thành môi trường khí hậu độc đáo của Băng Hỏa Sơn Lĩnh. Mà nơi ông ta vẫn lạc, liền được gọi là Băng Hỏa Mộ Huyệt, nghe nói, còn có rất nhiều võ giả nguyên hải cảnh tuấn táng tại đây. Đương nhiên, đây chỉ là một lời đồn, nhiều năm trôi qua, có rất nhiều người từng tìm kiếm, nhưng cũng không ai biết Băng Hỏa Mộ Huyệt rốt cuộc ở đâu, có thực sự tồn tại hay không. Không ngờ bây giờ lại bị Thánh môn tìm ra vị trí Băng Hỏa Mộ Huyệt và mở thành công. Nhất thời, tất cả mọi người đều phát điên. Mộ huyệt của đại năng nguyên thần cảnh, bảo vật bên trong tùy tiện lấy được một món, tuyệt đối có thể hưởng dụng cả đời, huống chi bên trong còn có rất nhiều võ giả nguyên hải cảnh, bảo vật, truyền thừa, tuyệt đối rất nhiều. Tin tức như bệnh dịch, nhanh chóng lan tràn khắp phạm vi mấy chục vạn dặm, thậm chí còn xa hơn. Nhất thời, bất kể là Thiên Ma Cốc hay Vạn Huyết Tông, thậm chí còn có một số đệ tử Thánh môn, toàn bộ đều cấp tốc chạy tới hướng Băng Hỏa Mộ Huyệt, mà Băng Thành Lâm Tiêu đang ở, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từng bóng người phóng thẳng lên trời, đi về phía Băng Hỏa Mộ Huyệt. Ngay cả trưởng lão thủ thành cũng rời đi, để lại một số người ở lại trong thành chờ lệnh. Mà Lâm Tiêu cũng theo đội ngũ đi. Tin tức nói, vị trí Băng Hỏa Mộ Huyệt ở ngay Lượng Giới Hà. Lượng Giới Hà được đặt tên do nằm ở vị trí giao giới băng hỏa, hai bên sông, một bên là băng thiên tuyết địa, một bên là núi lửa nóng rực, nơi giao giới hai loại khí hậu, băng hỏa giao hòa, mà hình thành Lượng Giới Hà. Trước đây, không phải không có người từng tìm kiếm ở đây, nhưng đều thất bại, không ngờ Băng Hỏa Mộ Huyệt lại ở đây. Lượng Giới Hà. Tư Mã Trường không đám người chờ đợi ở đây, không bao lâu sau, đột nhiên, tiếng xé gió dày đặc vang lên, không cần nói, có rất nhiều người đang chạy tới bên này.
Vút, vút.
Tiếng xé gió từ xa đến gần, rất nhanh, một đoàn người bay về phía này, nhìn qua, khoảng 500-600 người, đều là đệ tử Vạn Huyết Tông. Cho đến hiện tại, ở Băng Hỏa Sơn Lĩnh, thành trì Vạn Huyết Tông chiếm giữ vẫn là nhiều nhất, nên vừa nghe thấy động tĩnh, thành trì gần nhất lập tức phái người đến, dù sao sự hấp dẫn của di tích nguyên thần cảnh là rất lớn, ngay cả võ giả nguyên hải cảnh như Tư Mã Trường không cũng rất động lòng. Dẫn đầu là một vị trưởng lão nguyên hải cảnh của Vạn Huyết Tông, khi nhìn thấy Tư Mã Trường không đám người ở đây, không khỏi nhíu mày, ông ta không ngờ bí mật Băng Hỏa Mộ Huyệt này lưu truyền nhiều năm như vậy, Vạn Huyết Tông ông ta không hề phát hiện chút nào, ngược lại bị Thánh môn chiếm đóng phát hiện ra. Nhanh chóng liếc nhìn tình hình hiện trường, vị trưởng lão này rất nhanh xác nhận, tấm bia đá khổng lồ kia hẳn là lối vào, rõ ràng Thánh môn đã có không ít người vào trong, điều khiến ông ta kỳ lạ là Tư Mã Trường không đám người lại vẫn ở bên ngoài. Chương 1879, tiến vào chương 1879, tiến vào ha ha, các ngươi đúng là dám đến đây, biết là chúng ta mở ra, còn dám đến tìm chết. Tư Mã Trường không cười lạnh, khí tức trên người phun trào, dường như tùy thời muốn động thủ, cùng lúc đó, mấy vị trưởng lão nguyên hải cảnh khác cũng ánh mắt lạnh băng. Băng Hỏa Sơn Lĩnh này, vốn là lãnh địa của Vạn Huyết Tông chúng ta, các ngươi, chẳng qua chỉ là kẻ xâm lược, sớm muộn gì, cũng sẽ bị chúng ta đuổi ra ngoài. Trưởng lão Vạn Huyết Tông trầm giọng nói, cảnh giác động tác của Tư Mã Trường không đáng người.
Vậy sao, theo ta thấy, tình hình hiện tại, không bao lâu nữa
Vạn Huyết Tông các ngươi sẽ bị Thánh môn ta nuốt chửng, đại cục đã định, bây giờ chẳng qua chỉ đang dễ chết thôi, giống như các ngươi, lập tức đều sẽ chết ở đây. Tư Mã Trường không nét miệng cười, ngay sau đó, trên người bốc lên khí tức mạnh mẽ. Vậy sao, chưa chắc đâu. Vút, vút. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, ngay sau đó, một đám đông bóng người lao nhanh về phía này, vẫn là đệ tử Vạn Huyết Tông, dẫn đầu là hai vị trưởng lão Vạn Huyết Tông. Hơn nữa một người trong số đó, còn là người quen cũ của Tư Mã Trường Không, chính là Yến Đan. Yến trưởng lão, Ngụy trưởng lão. Thấy người đến, vị trưởng lão Vạn Huyết Tông lúc trước lập tức mắt sáng lên, lộ vẻ vui mừng. Mà Tư Mã Trường Không đám người thì sắc mặt trầm xuống, vốn dĩ họ còn muốn nhân cơ hội này đánh giết một phen Vạn Huyết Tông, không ngờ nhanh như vậy lại có người đến muốn nuốt chửng Vạn Huyết Tông ta, e rằng là si tâm vọng tưởng. Tư Mã Trường Không, đừng lấy thành bại nhất thời luận anh hùng. Vạn Huyết Tông ta hiện tuy ở thế yếu, nhưng sớm muộn sẽ quật khởi, những thứ đã mất chúng ta sớm muộn sẽ lấy lại. Yến Đan trầm giọng nói. Hừ, nói quát ai cũng biết nói, cuối cùng phải xem kết quả. Tư Mã Trường Không hừ lạnh một tiếng, không để tâm, nhưng khí tức trên người lại dần dần tan biến, rõ ràng hắn đã không định động thủ. Đi, mau vào đi. Vạn Huyết Tông, một vị trưởng lão vây tay, ra hiệu mọi người nhanh chóng tiến vào băng hỏa mộ huyệt. Chấm đã, đợi một chút. Nhưng lúc này, Yến Đan lại xua tay, liếc nhìn Tư Mã Trường Không đám người, lại nhìn về phía băng hỏa mộ huyệt, trong mắt lóe lên một tia suy tư, rồi đến gần bia mộ kia, cẩn thận quan sát. Còn không vào, bảo vật bên trong đều sắp bị thánh môn chúng ta cướp sạch rồi. Tư Mã Trường Không cười lạnh, gọi một linh văn sư đến đây. Yến Đan lại làm như không nghe thấy, nói, khiến Tư Mã Trường Không trong lòng thầm mắng, la hồ ly. Rất nhanh, một vị linh văn sư đến, cẩn thận nghiên cứu một phen. Yến trưởng lão, trên này bố trí tuế nguyệt linh văn cấm chế, chỉ có võ giả dưới 100 tuổi mới có thể vào trong. Thì ra là vậy. Yến Đan khỏe miệng nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, liếc nhìn Tư Mã Trường Không đám người, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên do, lại nhìn về phía mọi người, dưới 100 tuổi, mau vào đi. Đi. Vút, vút. Lập tức, rất nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông nhộn nhịp chạy về phía bia mộ, chia làm hai tốt, một trái một phải, rất nhanh, cùng với ánh sáng lấp lánh, từng bóng người biến mất. Nhưng cũng có một số đệ tử cá biệt, nhất thời tham lam, không nghe khuyên bảo, đã quá 100 tuổi, muốn thử một lần, kết quả gây thành bi kịch. Tiến đan này, đúng là lao hồ ly, tâm tư kín đáo như vậy, xem ra sau này, nếu muốn quét sạch băng hỏa sơn lĩnh, nhất định phải nghĩ cách trừ khử người này. Tư Mã Trường Không sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ. Không lâu sau, phần lớn đệ tử Vạn Huyết Tông đã tiến vào băng hỏa mộ huyệt. Ngay sau đó, từ phía vẫn liên tục có đệ tử Vạn Huyết Tông, Thánh môn chạy tới bên này. Không lâu sau, Thiên Ma Cốc cũng có người đến. Nhưng bên Thiên Ma Cốc rõ ràng có chút nóng nổi, vừa đến, lập tức phái người hối hả xông vào. Đương nhiên một mặt cũng vì Thánh môn và Vạn Huyết Tông đều đã đến, lo lắng đồ vật bị hai bên cướp mất. Mà Thánh môn và Vạn Huyết Tông đều ngầm hiểu lẫn nhau, không nói gì. Trên thế giới này không có tình hữu nghị tuyệt đối, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Dù là Thánh môn và Thiên Ma Cốc cũng chỉ là anh em ngoài mặt, khi liên quan đến lợi ích cụ thể vẫn là kẻ địch. Kết quả Thiên Ma Cốc tự nhiên chết một số người, sau đó mới phát hiện ra linh văn cấm chế, phái võ giả dưới 100 tuổi vào trong. Đến đây, tam phương thế lực đều có lượng lớn đệ tử tiến vào băng hỏa mộ huyệt, mỗi bên đều có mấy nghìn người, và theo thời gian trôi qua vẫn liên tục có người lần lượt đến vào. Mà rất nhanh, Lâm Tiêu cũng theo một đám người đến đây, nhanh chóng tìm hiểu tình hình, trực tiếp tiến vào băng hỏa mộ huyệt. Chỉ là lúc vào, Lâm Tiêu chú ý thấy ánh mắt đầy sát ý của Tư Mã Trường Không quét qua người hắn, rồi chỉ thấy trước mắt ánh lửa lóe lên, ý thức đột nhiên ngưng đọng. Khoảnh khắc tiếp theo, khi ý thức hồi phục, Lâm Tiêu mở mắt nhìn, hắn đã xuất hiện trong một thạch thất khổng lồ. Thạch thất rất lớn, nhìn không thấy điểm cuối, ít nhất chiều dài chiều rộng cũng hơn 3 mét, lại một mảnh tối đen, trên vách đá xung quanh treo từng ngọn đèn tường, không biết từ đâu có gió lạnh thổi tới, khiến ánh nến lay động, ánh đèn vàng mờ lấp lánh không ngừng, toàn bộ thạch thất yên tĩnh mà lại quỷ dị. Vút vút, tiếng xe gió vang lên trong thạch thất, từng bóng đen lóe lên đi về các hướng khác nhau. Lúc này Lâm Tiêu mới chú ý, bốn phía thạch thất này mỗi bên đều có một cánh cửa đá, hoặc nói là cửa lửa. Lâm Tiêu tùy tiện đi về phía một cánh cửa trong số đó, chỉ thấy toàn bộ cửa đá lửa cháy hừng hực, ánh lửa lấp lánh, không khí trước cửa vặn vẹo không chừng, dù cách một khoảng cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cao tỏa ra. Chương 1880, tàn khốc. Chương 1880, tàn khốc. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu chậm rãi đi tới, càng đến gần hỏa môn, nhiệt độ càng lúc càng cao, nhưng cũng chỉ là cảm giác, y phục, tóc của hắn đều không sao. Mà khi hắn đến trước hỏa môn, cảm giác nóng bỏng này chợt biến mất, ngay sau đó, hắn tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy hỏa môn chợt hư ảo, lại bị hắn trực tiếp xuyên qua. Xem ra, dường như là hù dọa người. Lâm Tiêu lắc đầu, đi qua hỏa môn, hắn đến một hành lang, nhìn quanh bốn phía, vị trí hắn đang đứng vừa vặn ở một ngã tư chữ thập, có 4 lối đi. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu tùy ý chọn một lối, thẳng tiến về phía trước. Không bao lâu, hắn phát hiện phía trước có một thạch thất, nhanh chân đi vào. Trong thạch thất, rải rác một số hài cốt, hơn nữa còn có dấu vết lục soát, dù ở đây có bảo vật, e rằng cũng đã bị lấy đi. Những người này là tùy tăng sao? Lâm Tiêu nhắm mắt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện trên một vách đá nào đó của thạch thất còn có một thạch môn, hơn nữa còn hé mở. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu nhanh chóng đi tới, đẩy thạch môn đi vào, lại đến một thạch thất khác. Mà trong thạch thất vẫn là từng bộ xương khô, hơn nữa rõ ràng trước đó cũng có người từng đến. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu đành rời đi, mà thạch thất này vẫn có một thạch môn, hắn nhanh chân đi ra. Đến thạch thất thứ 3, kết quả tình hình giống như trước, có điều ngoài những bộ xương khô kia, rõ ràng ở đây còn có dấu vết đánh đấu, còn có một số thi thể và vết máu, những thi thể đó có thánh môn, cũng có đệ tử Vạn Huyết Tông. Vết máu vẫn chưa khô, xem ra hẳn là không xa. Lâm Tiêu sờ vết máu trên đất, thần sắc hơi ngưng lại, từ khí tức còn sót lại xung quanh xem ra, bên thánh môn hẳn là có không ít cao thủ. Với thực lực hiện tại của hắn, toàn lực bộc phát, cộng thêm huyết mạch, có thể tiêu diệt thánh linh cảnh bắt trọng, cũng chính là nhị tinh thánh sứ, nhưng huyết mạch bộc phát cũng có thời gian hạn chế, hơn nữa sau khi sử dụng, cần thời gian rất lâu để hồi phục mới có thể sử dụng lại. Chiến thần huyết mạch của hắn, hắn cũng từng tìm tòi, nghiên cứu, cuối cùng tổng kết ra, thời gian duy trì huyết mạch chi lực khoảng 3 phút, sau 3 phút, huyết mạch chi lực bắt đầu suy yếu, sau 5 phút hoàn toàn biến mất. Mà sau khi dùng hết một lần huyết mạch chi lực, muốn hồi phục, ít nhất cũng cần một ngày thời gian, nếu có ngoại vật, sẽ nhanh hơn một chút. Ví dụ như hắn, lần trước bí cảnh liên động, nhận được một ít long huyết, sau khi tu thành vạn long chiến thể, còn lại một ít, hấp thu những long huyết này, có thể giúp hắn nhanh chóng hồi phục huyết mạch chi lực, nhưng cũng cần một canh giờ, đây cũng là kinh nghiệm hắn thử nghiệm mấy ngày nay mà có được. Tóm lại, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không gặp phải tam tinh thánh sứ, về cơ bản không có gì phải e ngại, nhưng nếu gặp phải, cũng chỉ có nước bỏ chạy. Thạch thất thứ ba, vẫn có một cánh cửa, Lâm Tiêu đi vào. Lần này, trước mặt là một thông đạo, Lâm Tiêu nhanh chân tiến tới. Đó là, đi không biết bao lâu, Lâm Tiêu chợt ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy phía trước, nằm la liệt từng bộ thi thể. Đi tôi xem, là đệ tử Vạn Huyết Tông. Lâm Tiêu tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi, đều là thi thể, có Vạn Huyết Tông, cũng có thánh môn, phần lớn là đệ tử Vạn Huyết Tông, điều này khiến tâm trạng Lâm Tiêu có chút nặng nề, sát khí trong mắt càng lúc càng đậm. Có tiếng đánh nhau. Không lâu sau, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, tăng nhanh bước chân. Rất nhanh, hắn lại đến trước một thạch môn để lại một khe hở, tiếng đánh nhau chính là từ bên trong truyền ra, còn có dao động linh nguyên mãnh liệt, cùng với một luồng mùi máu tanh. Lâm Tiêu không đội vàng đi vào, mà xuyên qua khe hở, quan sát tình hình bên trong. Trong thạch thất đang chiến đấu. Trên đất, đầy dây thi thể, liếc qua một lượt, phần lớn đều là đệ tử Vạn Huyết Tông, mà lúc này, một đám đệ tử thánh môn đang vây công ba tên đệ tử Vạn Huyết Tông. Trong số những đệ tử thánh môn đó, mạnh nhất là ba tên tam tinh thánh đồ. Mà lúc này, ba tên đệ tử Vạn Huyết Tông còn sót lại, toàn thân đẫm máu, đang tắm máu chiến đấu, bị những đệ tử thánh môn này tùy ý vây công, chê bừa, mình đầy thương tích, liên tục bại lui, xem ra sắp không chống đỡ nổi. Phịch. Lâm Tiêu đẩy thạch môn, chân dậm mạnh xuống đất, trực tiếp bắn ra như tên. Mà ngay lúc hắn tiến vào thạch thất, một trong số đó, một tên đệ tử Vạn Huyết Tông, trực tiếp bị chém bay, máu tươi bắn tung tóe. Dừng tay. Lâm Tiêu hét lớn, đồng thời lao tới cực nhanh. Phập. Mà đúng lúc này, lại một tên đệ tử Vạn Huyết Tông, thể lực không chống đỡ nổi, lộ ra sơ hở, bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực, ngã xuống đất không dậy nổi. Ha ha, lại đến một kẻ chịu chết. Một thánh sứ cười lạnh, không thèm để ý đến Lâm Tiêu, mà thân hình nhón lên, đến trước mặt tên đệ tử Vạn Huyết Tông còn sót lại kia, một tay tóm lấy cổ hắn, nhấc đổng cả người lên. Sau đó xoay người lại, quắc, đứng lại. Lâm Tiêu thân hình cực lại, dừng bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên thánh sứ kia, thả hắn ra. Rắc. Tiếng xương cốt gãy giòn tan vang lên, tên thánh sứ kia tay dùng sức, trực tiếp bẻ gãy cổ đối phương, sau đó tay bung lỏng, thi thể đùng một tiếng rơi xuống đất. Ta thả rồi đấy, thế nào? Tên thánh sứ này cười nhạt, khoe miệng mang theo một tia chế nhạo, dường như hoàn toàn không chú ý đến, sắc ý lạnh lẽo như mùa đông trong mắt Lâm Tiêu, hoặc nói cách khác, căn bản không thèm để ý. Chương 1881, đều phải chết. Chương 1881, đều phải chết các ngươi, đều phải chết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, sắc khí trên người cuồn cuộn, kiếm ý sôi trào, chỉ nói năm chữ này. Trong nháy mắt, cả thạch thất phảng phất như rơi vào hầm băng, khiến mọi người không khỏi trong lòng rùng mình, không hiểu sao cảm thấy một trận hoảng hốt. Ngay cả tên thánh sư kia cũng thần sắc ngưng lại, vốn dĩ hắn chỉ coi Lâm Tiêu là một tên ngốc ngơ ngác vô tình xông vào đây, không mấy để ý, nhưng xem ra không đơn giản như hắn nghĩ. Hừ, chúng ta đông người như vậy, cần gì phải sợ hắn, cùng lên, giết hắn. Tên thánh sứ này lắc đầu, cười lạnh hai tiếng, vừa như nói với người khác, cũng như nói với chính mình. Ngay sau đó, khí tức trên người hắn đột nhiên bùng nổ, đang định ra tay. Bụ. Lúc này, một tiếng không khí bị xé rách vang lên, chỉ thấy trong sân, một vệt kiếm quang lóe qua. Thánh sứ đang định ra tay, đột nhiên khẽ a một tiếng, hắn bỗng phát hiện, thân thể nhẹ bẫng, như không tồn tại, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại thấy một thi thể không đầu đứng yên tại chỗ, máu phun như suối, còn những người khác thì vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. Đột nhiên, hắn dường như hiểu ra điều gì đó, vừa định nói, thì ngay lập tức, trước mắt lại chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Xì xì. Toàn trường tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng máu phun ra từ thi thể không đầu. Một kiếm kết liêu tên thánh sư kia, Lâm Tiêu đứng tại chỗ, trên lưỡi kiếm, một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống, tụ lại ở mũi kiếm thành một giọt máu. Tất cả mọi người, bao gồm cả hai vị thánh sứ còn lại, đều trợn mắt há mồm, kinh hãi tột độ. Bọn họ không ngờ, chỉ trong nháy mắt, một nhất tinh thánh sứ đã bị tiêu diệt, thánh linh cảnh thất trọng, bị một kiếm miểu sát, đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mà lúc này, bọn họ cũng cuối cùng hiểu ra, tên đệ tử Vạn Huyết Tông trước mắt này, không phải là kẻ mà bọn họ có thể chống lại. Chạy! Hai tên thánh sứ gần như đồng thời hét lên. Lời còn chưa dứt, hai người đã chia nhau bỏ chạy. Những đệ tử thánh môn khác thấy vậy, cũng lập tức tứ tán bỏ chạy, tồn tại một kiếm miểu sát nhất tinh thánh sứ, tuyệt đối không phải là thứ bọn họ có thể chống cự, không chạy chỉ có chết. Nhưng Lâm Tiêu, sao có thể cho bọn họ cơ hội? Sau khi tên thánh sứ kia giết chết tên đệ tử Vạn Huyết Tông cuối cùng đó, kết cục của bọn họ đã được định sẵn. Vụ. Tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm ý trên người Lâm Tiêu như thủy triều cuồn cuộn lan ra, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bùng nổ, thân hình nóng lên, hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, lao vút ra. Theo Lâm Tiêu vung tay chém một kiếm, vô tận kiếm khí bay ra, hiện tại tu vi của hắn đại tăng, cộng thêm kiếm ý thành hình, uy lực của Hạo Nhiên kiếm khí cũng tăng lên rất nhiều, tùy tiện một đạo kiếm khí, có thể dễ dàng chém giết một vị thánh linh cảnh lục trọng. Xoẹt, xoẹt, kiếm khí như mưa, kiếm quang tung hành, sắc bén vô song, trong nháy mắt, quang ảnh của kiếm chiếm cứ toàn bộ thạch thất, tiếng máu thịt bị chia cắt không ngừng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu la thảm thiết liên miên. Chỉ sau vài hơi thở, Lâm Tiêu dừng lại, đứng giữa thạch thất. Xung quanh là từng bộ thi thể, máu nhuộm đỏ đất, những đệ tử thánh môn kia không một ai chạy thoát. Sau khi thu thập nạp giới, Lâm Tiêu vừa định rời đi. Lúc này, thạch môn lùi ra, từng bóng người nhanh chóng tiến vào, đều là đệ tử thánh môn. Những người này vừa vào đã thấy đầy đất thi thể, lại thấy Lâm Tiêu, lập tức thân hình lóe lên, nhanh chóng bao vây hắn. Trong số những người này, kẻ cầm đầu là hai tên nhị tinh thánh sứ, lúc này, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, "Tiểu tử, là ngươi làm? Nếu các ngươi mắt không ngủ, hẳn không cần hỏi." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, nắm chặt chuôi kiếm trong tay. "Rất tốt, giết hắn." Tên nhị tinh thánh sứ kia vung tay. Ầm, ầm. Hơn 10 tên đệ tử thánh môn đồng loạt bộc phát khí tức từ các hướng, đồng thời lao về phía Lâm Tiêu. Thực lực của hơn 10 người này đều trên thánh linh cảnh ngũ trọng, còn có mấy người thánh linh cảnh lục trọng, lúc này đồng thời ra tay, uy thế cũng không hề tầm thường. Chỉ tiếc, bọn họ đối mặt là Lâm Tiêu. Xoẹt, xoẹt. Chỉ thấy Lâm Tiêu chém ra một kiếm, hơn trăm đạo kiếm khí bay ra, mấy chục cái đầu người bay vút lên, máu tươi bắn cao bảy thước. Tiếp đó, hắn lại chém ra một kiếm, kiếm khí dày đặc bao phủ xuống, chém giết mấy tên tam tinh thánh đồ còn lại. Gần như chỉ trong nháy mắt, hơn 10 người này bỏ mạng. Toàn trường lập tức tĩnh lặng. "Tốt lắm tiểu tử, khó trách giết nhiều người của thánh môn ta như vậy, quả nhiên có chút bản lĩnh, giữ chặt cửa ra, đừng để hắn chạy thoát, tiểu tử này giao cho ta." Trong hai tên nhị tinh thánh sứ, một thanh niên tóc xám lạnh lùng nói, bước lên mấy bước, đi về phía Lâm Tiêu, tay hư không nắm lại, một thanh trường đao xuất hiện trong tay. "Vụ, vụ." Ngay sau đó, mấy tên tam tinh thánh sứ chặn kín cửa, những thánh đồ khác thì lùi sang một bên. Ầm. Khí tức bùng lên, chiến đao trong tay thanh niên tóc xám tỏa sáng, ngay sau đó, hắn chân dậm mạnh xuống đất, đồng nhiên biến mất tại chỗ. Chạm. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, toàn lực bộc phát, trực tiếp chém ra một kiếm. Gần như đồng thời, thanh niên tóc xám xuất hiện trước mặt hắn, đao mang sắc bén đột nhiên phóng đại. Keng. Ầm. Tiếng va chạm giòn tan, đao kiếm gặp nhau, tia lửa bắn tung tóe, một tiếng nổ vang, giấy lên luồng khí lãng cuồn cuộn, kình khí bắn ra từ phía. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thân hình run lên, lùi mạnh về phía sau. Phịch. Thanh niên tóc xám chân dậm mạnh xuống đất, trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Chương 1882, huyết mạch uy lực. Chương 1882, huyết mạch uy lực nhanh quá. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại, không dám kinh suất, toàn lực chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ vang, không gian kịch liệt run lên, năng lượng cuồn cuộn, Lâm Tiêu lại lùi, khí huyết trong lồng ngực một trận sôi trào. Mà lúc này, thanh niên tóc xám lại ép tới, đao mang rực rỡ xé rách không khí, mang theo tiếng nổ khí bén nhọn. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ, Lâm Tiêu lại bị đánh lui, đùng một tiếng đập vào vách tường, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Quả nhiên, với thực lực hiện tại của hắn, không bộc phát huyết mạch, căn bản không phải là đối thủ của nhị tinh thánh sứ. Ha ha, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thanh niên tóc xám cười lạnh, trong mắt sát ý lóe lên, một đao này, lấy mạng ngươi. Phịch. Lời vừa dứt, thanh niên tóc xám đột nhiên biến mất, ngay sau đó, đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, mạnh mẽ chém ra một đao. Xoẹt. Lưỡi đao chém qua thân thể Lâm Tiêu, ngay sau đó, kình khí xuyên qua không khí, đánh vào vách tường, nhưng thân thể lại không có chút máu tươi nào bắn ra. Tàn ảnh. Thanh niên tóc xám hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, lại thấy Lâm Tiêu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên không, khóe miệng nhếch lên một đường cong, "Ngươi nghĩ, ngươi trốn được sao? Ngoan ngoãn chịu chết đi." "Trốn, kẻ nên trốn là các ngươi mới phải." Lâm Tiêu cười lạnh, nắm đấm lặng lẽ siết chặt, mi tâm nhíu lại, huyết mạch đang ngủ yên bắt đầu thức tỉnh. "Ha ha, chết đến nơi rồi, còn mạnh miệng, ta ngược lại muốn xem xương cốt ngươi có cứng như vậy không." Phịch. Lời còn chưa dứt, thanh niên tóc xám chân phát lực, người đao hợp nhất, lao vút lên trời, chém cực nhanh về phía Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, đao mang đã ép sát, nơi đi qua, không gian rung động dữ dội. Ầm. Ngay sau đó, từ trên người Lâm Tiêu, một luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên, huyết mạch bộc phát, huyết quang nồng đậm lan tỏa, trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một hư ảnh chiến thần, tay cầm binh khí, nhìn xuống thiên hạ, bá khí ngút trời. Huyết mạch bộc phát, trong nháy mắt, chiến lực của Lâm Tiêu trực tiếp tăng vọt một tầng, một đôi kim đồng rực rỡ tỏa sáng. Chạm. Chiến lực tăng vọt trong nháy mắt, Lâm Tiêu mạnh mẽ chém xuống một kiếm. Cùng lúc đó, đao mang vừa vặn chém tới, đao kiếm gặp nhau. Ầm. Một tiếng chấn động kịch liệt, không gian run rẩy, giấy lên kình khí mãnh liệt, năng lượng bắn ra từ phía. Ầm. Một tiếng nổ vang, đao mang vốn đang lao lên, đột nhiên run lên, ngay sau đó, trực tiếp rơi xuống đất. Đùng. Một tiếng nổ lớn, thạch thất hơi rung lên, bụi mù nổi lên bốn phía, đợi bụi mù tan đi, lại thấy thanh niên tóc xám kia, nửa quỳ trên đất, đao chống đỡ thân thể hơi run rẩy, khóe miệng đầy vết máu, vẻ mặt kinh hãi, sao, sao có thể? Huyết mạch chi lực. Toàn trường đột nhiên tĩnh lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Những người khác cũng đầy mặt kinh ngạc, nhìn lên hư ảnh huyết sắc trên đầu Lâm Tiêu, lại không nhịn được, sinh ra một loại ảo giác muốn thần phục, đây là huyết mạch gì? Đến lượt ta. Trên không, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, thân hình nhoáng lên, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang. Chỉ thấy trên hư không, từng vệt huyết sắc kiếm ảnh lóe lên, nhanh như chớp, khiến người ta không thể nắm bắt quy tích, ngay sau đó, kiếm mang màu vàng đỏ giáng xuống, mạnh mẽ chém về phía thanh niên tóc xám. Chết tiệt. Thanh niên tóc xám nghiến răng, mũi đao xoay tròn, chống đỡ thân thể, toàn lực bộc phát, mạnh mẽ chém một đao lên trên. Ầm. Kiếm mang màu vàng chém tới, một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên luồng kinh khí cuồng bạo, năng lượng cuồn cuộn, điên cuồng quét ra, bao trùm toàn bộ thạch thất. Lùi, mau lui. Đám đệ tử thánh môn xung quanh, vội vàng lùi lại, để tránh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không gian thạch thất có hạn, thấy không thể tránh né, bọn họ vội vàng vật khí, hội tụ thành linh nguyên hộ thuẫn, chắn trước người. Ầm. Nhưng dù vậy, hộ thuẫn của nhiều người vẫn trực tiếp bị kinh khí tán loạn đánh tan, thân thể bị hất tung, bay tán loạn. Một số người tu vi cao hơn, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng vẫn bị xung kích liên tục lùi lại. Chỉ có tên nhị tinh thánh sư kia, đứng yên tại chỗ, cứng rắn chống đỡ luồng xung kích này, nhưng vẻ mặt lại ngưng trọng, nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Đợi bụi mù tan đi, lại thấy trung tâm thạch thất lại bị nổ ra một hố sâu, hình xoắn ốc hướng ra ngoài. Mà lúc này, thanh niên tóc xám kia đang nằm dưới đáy hố, toàn thân máu me đầm địa, như cá mất nước co giật không ngừng, miệng máu chảy không ngừng, đã là thở ra nhiều hơn hít vào. Mà thanh đao của hắn, không biết từ lúc nào, đã cắm vào vách tường xa xa, thân đao gần như ngập vào một nửa. Thấy cảnh này, toàn trường lại rơi vào tĩnh lặng. Chờ đã, tên kia đâu rồi? Đột nhiên, tên nhị tinh thánh sứ này nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía trước, nhất thời lại không tìm thấy bóng dáng Lâm Tiêu. Ở đây. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, chính là từ phía sau hắn. Cái gì? Nhị tinh thánh sứ ánh mắt lạnh lẽo, lập tức bùng nổ, không nghĩ nhiều, trực tiếp tung một quyền về phía sau. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên luồng năng lượng kinh khí như sóng thần, điên cuồng quét ra. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, tên nhị tinh thánh sứ này trực tiếp bị hất tung, như diều đứt dây, bay ngược ra sau. Mà đám đệ tử thánh môn xung quanh cũng trực tiếp bị kình khí đánh bay. Xoẹt. Đúng lúc này, kiếm mang sắc bén chém tới. Chặn lại, mau đến cứu ta. Nhị tinh thánh sứ hét lớn, trong mắt nổi lên tơ máu, liều mạng buộc phát ra tay. Chương 1883, quan tài, lôi trường. Chương 1883, quan tài, lôi trường. Ầm. Một tiếng nổ vang, hắn lại phun máu bay ngược, sắc mặt trắng bệch. Mà xung quanh, rất nhiều đệ tử thánh môn bị đánh bay, căn bản không thể ra tay, dù có ra tay cũng là vô ích, còn mấy tên nhất tinh thánh sứ kia cũng căn bản không kịp ra tay. Bởi vì lúc này, kiếm thứ ba đã đến. Kiếm mang chói mắt, trong đồng tử cấp tốc phóng đại, khiến nhị tinh thánh sứ sắc mặt kỳ biến, cố gắng chống cự, tuy nhiên, thân thể đã trọng thương của hắn, căn bản không thể chống đỡ. Kiếm mang sắc bén, đánh tan mọi công kích của hắn. Không, phập. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng và không cam lòng, tên nhị tinh thánh sứ này trực tiếp bị một kiếm xuyên tim, bỏ mạng tại chỗ. Chạy, mau chạy. Liên tiếp hai vị nhị tinh thánh sứ bị giết, hai người mạnh nhất trong bọn họ đều bị tiêu diệt, lập tức, mọi người hỗn loạn như ong vỡ tổ, điên cuồng chạy về phía lối ra. Tuy nhiên, lối ra chỉ có một, hơn nữa không lớn lắm, nhất thời, mọi người tranh nhau chạy ra ngoài, ngược lại làm tắc nghẽn lối ra. Phập. Mà đúng lúc này, trong đám người chen chúc, mấy cái đầu người bỗng nhiên bay lên, máu tươi bắn tung tóe. A. Một số đệ tử thánh môn bị máu tươi bắn đầy mặt, kinh hãi hét lớn. Nhất thời, tình hình càng thêm hỗn loạn, mọi người rối thành một cục, liều mạng chen ra ngoài, nhưng càng như vậy, càng chen không được, tất cả đều kẹt ở đó. Vụ. Lúc này, tiếng kiếm ngân vang lên, Lâm Tiêu chân đạp một cái, hóa thành một đạo kiếm mang rực rỡ, trực tiếp lao tới. Phập. Phập. Kiếm mang sắc bén vô song, thế như trẻ tre, một đường chém giết, như đao chém đầu hũ, phá tan đám người, máu tươi bắn tung tóe, trong nháy mắt, toàn bộ thạch thất biến thành địa ngục trần gian. Chốc lát sau, Lâm Tiêu thu thập nạp giới trên đất, rũ sạch vết máu trên người, rời khỏi thạch thất. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu lại đi vào một hành lang, lần này, hắn đi cẩn thận hơn. Sau khi bộ phát huyết mạch, ít nhất phải đợi một canh giờ sau mới có thể sử dụng lại, hiện tại hắn, nếu lại gặp phải nhị tinh hoặc tam tinh thánh sứ, chỉ có nước bỏ chạy, hơn nữa chưa chắc đã chạy thoát, cho nên phải hành sự cẩn thận. Cuối cùng hắn rót xuống một bình long huyết, một luồng nhiệt nóng chảy dọc theo cổ họng, thẳng xuống dạ dày, lan tỏa đến tứ chi bách xương cốt, truyền vào huyết mạch đang yếu ớt một luồng sinh lực mới. Cuối cùng, trong hành lang vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân của một mình Lâm Tiêu. Lối đi rất dài, khoảng 10 phút, Lâm Tiêu mới đi đến cuối, mà trên đường đi lại không gặp một ai, điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Phía trước lại là một thạch môn. Sau khi đẩy ra, bên trong là một thạch thất. Đó là, tiến vào thạch thất, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, chỉ thấy giữa thạch thất đặt một cỗ quan tài. Đó là một cỗ quan tài bằng vàng, trên đó chạm khắc những hoa văn tinh xảo, lặng lẽ nằm giữa thạch thất, mà xung quanh quan tài thì rải rác một số xương khô. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu chậm rãi đi về phía quan tài. Mà ngay lúc hắn đến gần phạm vi 30 thước quanh quan tài, đột nhiên, một luồng khí tức cuồng bạo ập đến, không gian trước mặt đột nhiên có quang mang lóe lên, nóng bỏng mà lại sắc bén. Cảm nhận được nguy hiểm, Lâm Tiêu vội vàng lùi lại, cúi đầu nhìn, lại thấy giày của hắn đã bị đốt thành tro, da lòng bàn chân cũng bị đốt cháy một lớp, lộ ra huyết nhục khô gắt. May mắn thay, lục thân của hắn cường hãn, lớp da bị đốt cháy đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, mà Lâm Tiêu cũng nhanh chóng thay một đôi giày khác. Ngẩng đầu lên, hắn mới chú ý thấy, trong không gian phía trước lại ẩn chứa từng tia lôi điện chi lực, hơn nữa những lôi điện chi lực này chiếm cứ không gian 30 thước quanh quan tài, hình thành một lôi trường. Đúng vậy, vừa rồi chính là hắn bước vào lôi trường, kích hoạt lôi điện chi lực, may mà hắn kịp thời lui lại, nếu không, hậu quả khó mà tưởng tượng. Lôi điện chi lực thật mạnh, so với tam cấp lôi chi ý cảnh của ta, còn mạnh hơn rất nhiều, thậm chí đã gần đến trạng thái bản nguyên. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, ngay sau đó thì ánh mắt khẽ động. Nếu hắn tu luyện lôi chi ý cảnh, tại sao không mượn những lôi điện chi lực này nâng cao lôi chi ý cảnh? Dù sao lôi chi ý cảnh của hắn đã đạt đến tiểu thành trung kỳ đỉnh phong, đang cần cơ duyên đột phá, vừa vặn có thể lợi dụng một chút. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu lại bước lên phía trước, không lâu sau dừng lại, lòng bàn tay mở ra, thôn linh quyết vận chuyển, lập tức một luồng thôn phệ chi lực mạnh mẽ lan tỏa ra. Thôn linh quyết đạt đến tầng thứ 7, đã có thể trực tiếp luyện hóa áo nghĩa tinh thạch, đem tinh hoa trong đó hóa thành của mình, ra chỉ lên ý cảnh phù văn, lôi điện chi lực này, tự nhiên cũng là đạo lý tương tự. Đương nhiên, chắc chắn không thể hoàn toàn luyện hóa, cũng sẽ lãng phí, thất thoát. Theo thôn linh quyết thi triển, lôi điện chi lực trong lôi trường dần dần bị luyện hóa, từng tia từng sợi bị Lâm Tiêu thôn phệ, sau đó ra chỉ lên ý cảnh phù văn. Đương nhiên, toàn bộ quá trình do luồng lôi điện chi lực này rất mạnh, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể luyện hóa một phần rất nhỏ, phần lớn đều bị luyện hóa tiêu tan, nhưng dù là phần nhỏ này, hiệu quả cũng đã rất khả quan. Cứ như vậy, Lâm Tiêu vừa luyện hóa thôn phệ, vừa tiến về phía trước. Một canh giờ sau, hắn tiến được 3 thước. Đến đây, hắn dừng lại, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra nguyên thạch hồi phục thể lực. Dù sao, những lôi điện chi lực này đều là tồn tại gần với bản nguyên, lợi dụng thôn linh quyết để luyện hóa, đối với Lâm Tiêu cũng là một sự tiêu hao rất lớn. Sau khi hồi phục thể lực, Lâm Tiêu tiếp tục từng chút một tiến về phía trước. 3 thước, 5 thước, 7 thước. 5 canh giờ sau, Lâm Tiêu đã tiến được 12 thước, trong lôi trường nguy hiểm này, mở ra một con đường an toàn. Mà lúc này, lôi chi ý cảnh của Lâm Tiêu cũng quả thực có chút tiến triển, mặc dù còn chưa có dấu hiệu đột phá. Chương 1884, bản mệnh lôi kiếm. Chương 1884, bản mệnh lôi kiếm tiếp tục. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Tiêu tiếp tục. Lại qua 5 canh giờ, đặt đến khoảng cách 25 thước. Đến đây, Lâm Tiêu cách hoàng kim quan tài kia đã rất gần, mà lôi chi ý cảnh của hắn cũng đã đến bờ vực đột phá, chỉ còn thiếu một cơ duyên, liền có hy vọng đột phá. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Tiêu dồn sức một hơi, chỉ trong một canh giờ, liền đột phá 5 thước cuối cùng đến trước hoàng kim quan tài. Trước sau, gần một ngày thời gian, Lâm Tiêu lao đi mồ hôi trên mặt, nhìn quan tài trước mắt, nắm lấy mép nắp quan tài, chậm rãi dùng sức, đẩy nắp quan tài ra. Sau khi đẩy ra, bên trong quan tài, nằm một bộ hài cốt. Khác với những bộ xương khô rải rác xung quanh, bộ hài cốt này, dù trải qua 5 tháng xâm thực, vẫn còn nguyên vẹn, từ đầu đến cuối, xương cốt trong suốt như pha lê, rõ ràng, người này lúc còn sống tu vi không tầm thường. Rất có thể, là một vị nguyên hải cảnh võ giả. Rất nhanh, Lâm Tiêu chú ý thấy, nơi mi tâm của bộ hài cốt này có một vệt lôi quang, ngay khoảnh khắc mở nắp quan tài, vệt lôi quang này phảng phất như được thấy lại ánh mặt trời, tự động được kích hoạt, lóe sáng lên. Đó là, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ngay sau đó, lại thấy điểm lôi quang này biến thành kích thước ngón tay, rồi hóa thành một thanh lôi điện tiểu kiếm. Bản mệnh kiếm. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, cái gọi là bản mệnh kiếm, chính là kiếm cùng kiếm tu tâm thần hợp nhất, dung làm một thể, kiếm hủy người vong, người chết kiếm vỡ, có chút giống như cảm giác đồng sinh cộng tử. Thanh lôi kiếm này xuất hiện ở mi tâm hải cốt, đó chính là bộ vị ký gửi của bản mệnh kiếm. Theo lý mà nói, vị nguyên hải cảnh đại năng này vừa chết, bản mệnh kiếm cũng sẽ theo đó mà hủy hoại. Có điều rõ ràng, hẳn là trước khi chết, hắn đã thi triển một loại cấm pháp nào đó, giải trừ liên kết với bản mệnh kiếm. Vì vậy sau khi chết, bản mệnh kiếm vẫn tồn tại. Nói chung, bản mệnh vũ khí sau khi kết hợp với chủ nhân đã bị trói buộc, rất khó giải trừ. Dù có thể giải trừ, cũng sẽ phải trả giá rất lớn. Bất kể là đối với chủ nhân hay bản mệnh vũ khí, đương nhiên, đối với một người sắp chết, những điều này đều không quan trọng. Một vị nguyên hải cảnh đại năng để lại bản mệnh kiếm, tuyệt không phải vật tầm thường. Lâm Tiêu ánh mắt nóng bỏng, sắp sửa ra tay. Bút, bút. Lúc này, đông nhiên vang lên một tràng tiếng vỗ tay, khiến Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn theo tiếng động. Lại thấy vách tường thạch thất, đông nhiên dịch chuyển sang hai bên, đó lại là một cánh cửa bí mật. Ngay sau đó, từng bóng người từ đó bước ra, những người này, vận hắc bảo, ánh mắt lạnh lẽo, tà khí lở lở, chính là đệ tử Thiên Ma Cốc. Kẻ cầm đầu là một thanh niên cao lớn, một đôi mắt tà quang lóe lên, nhìn chằm chằm cố quan tài kia, nhếch miệng cười, thật vất vả cho ngươi, giúp chúng ta lấy được bảo vật, để báo đáp, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Các ngươi sớm đã phát hiện ra nơi này ẩn nấp trong bóng tối. Lâm Tiêu nhíu mày, khí tức trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển. Ha ha, đáng tiếc, ngươi bây giờ mới biết, chúng ta sớm đã tìm được nơi này, nhưng lôi trường kia chúng ta không thể phá vỡ, thế là ẩn nấp ở đây, chờ đợi người khác phá giải, không ngờ lại thật sự bị ngươi phá giải. Ngươi thi triển hẳn là một loại công pháp rất hiếm, có phải không? Giao công pháp ra, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Thanh niên cao lớn cười lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lộ ra vẻ tham lam và sát ý tam tinh ma sứ. Lâm Tiêu đồng tử co rút lại, chú ý đến dấu hiệu trên y bào của thanh niên cao lớn này, sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Khung cảnh trong nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng. Vụ. Không chút do dự, Lâm Tiêu tay duỗi ra, liền tóm lấy thanh lôi kiếm kia. Nhưng thanh lôi kiếm kia, tuy là vật vô chủ, nhưng vẫn còn sót lại linh tính, cũng có thể là ý thức còn sót lại của chủ nhân lúc còn sống. Lâm Tiêu một chảo, lôi kiếm né tránh, khiến Lâm Tiêu tóm hụt. Muốn chết. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó, thanh niên cao lớn kia đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, mạnh mẽ tung một chảo. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu không dám kinh suất, trạng thái sớm đã điều chỉnh đến đỉnh phong, một trường sớm đã ấp ủ, mạnh mẽ tung ra. Ầm. Ngay sau đó, trường ấn trực tiếp bị đánh nát, hình khí sắc bén xung kích tới. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi lớn, Lâm Tiêu như đạn tháo, bay ngược về phía sau, nặng nề đập vào vách đá nứt vỡ, đá vụn rơi là tả. Bảo vật của nguyên hải cảnh đại năng, cũng là loại kiến hôi như ngươi có thể chạm vào sao? Thanh niên cao lớn khinh thường liếc Lâm Tiêu một cái, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, không ngờ, dưới một chảo này của hắn, đối phương lại vẫn chưa chết. Có điều rất nhanh, sự chú ý của hắn đặt lên thanh lôi kiếm kia, một chảo tóm tới. Vụ. Thanh lôi kiếm kia lao vút lên trời, bay ra khỏi quan tài, hóa thành một vệt lôi điện, bay lượn qua lại trên không. Muốn chạy, đã là vật vô chủ, thì có gì phải sợ. Thanh niên cao lớn sắc mặt trầm xuống, khí tức bùng lên, linh áp quần quần chặt tới, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ không gian phía trên thạch thất, lập tức, thanh lôi kiếm đang bay lượn nhanh trong kia, như rơi vào vũng bùn, tốc độ giảm mạnh. Qua đây cho ta. Thanh niên cao lớn tay hơi cong lại, một luồng lực lượng vô hình tuôn ra, trực tiếp khóa chặt lôi kiếm, sau đó mạnh mẽ kéo một cái, lập tức, thanh lôi kiếm kia phảng phất như bị xiềng xích vô hình kéo lấy, bay về phía thanh niên cao lớn. Bản mệnh kiếm của Nguyên Hải Cảnh. Thanh niên cao lớn cười phấn khích, trong mắt tinh quang bắn ra, một tay nắm lấy lôi kiếm. Xẹt, mà ngay lúc hắn nắm lấy lôi kiếm, lập tức, trên lòng bàn tay hắn, đột nhiên bốc lên một làn khói trắng, mùi máu thịt bị đốt cháy khó chịu lan tỏa ra. Chương 1885, một đường giết, một đường chạy. Chương 1885, một đường giết, một đường chạy a. Bất ngờ không kịp đề phòng, thanh niên cao lớn đau đớn hét lên một tiếng, bàn tay theo phản xạ bùng ra, lôi kiếm nhân cơ hội thoát đi, nhưng những đệ tử thiên ma cốc này đã phong tỏa cửa ra, nhất thời cũng không thoát ra được, đành phải bay lượn lung tung trên không. Thì ra, lôi kiếm ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, là vật chí dương, mà đám người thiên ma cốc tu luyện ma công, thiên về âm tà, lâu này thân thể cũng bị tà khí xâm thực, loại vật chí dương này vừa vặn là khắc tinh của bọn họ, thế là xảy ra cảnh tượng vừa rồi. Chết tiệt, ta không tin. Thanh niên cao lớn có chút tức giận, ngay sau đó lại thấy hắn lấy ra một đôi bao tay linh minh, nhanh chóng đeo vào, rồi lại sử dụng chiêu thức vừa rồi. Lần này lôi kiếm vẫn bị khống chế, bị lực lượng vô hình kéo lấy, bay về phía thanh niên cao lớn. Rõ ràng thanh lôi kiếm này tuy là bản mệnh kiếm của Nguyên Hải Cảnh võ giả, nhưng lúc giải trừ liên kết đã bị tổn hại, khó mà phát huy được uy lực toàn thịnh, lúc này mới bị thanh niên cao lớn dễ dàng bắt được. Rất nhanh, dù lôi kiếm cố gắng vùng vẫy, kiếm ngân không ngừng, vẫn bị cưỡng ép kéo qua, bị thanh niên cao lớn nắm chặt, điên cuồng vùng vẫy trong tay hắn, lôi điện tàn phá, nhưng đều bị ma khí hộ thuẫn của thanh niên cao lớn chặn lại. Xoẹt. Đúng lúc này, trong sân, một đạo kiếm quang sắc bén đột nhiên lao về phía cửa, chính là Lâm Tiêu. Muốn chạy, chặn hắn lại. Thanh niên cao lớn hét lên, đồng thời bật công, trấn áp khí tức của lôi kiếm. Vụ, vụ. Ngay sau đó, mấy tên tam tinh ma đồ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, khí tức bùng nổ, sắp sửa ra tay. Nhất kiếm vô lượng. Ngay sau đó, tốc độ kiếm quang tăng gọn, trực tiếp xuyên qua bên cạnh mấy người. Ngay sau đó, mấy người thân thể cứng đờ, mắt trợn tròn, phập một tiếng, đầu người bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Muốn chết. Một tên nhất tinh ma sứ nổi giận, thân hình nóng lên, chặn đường Lâm Tiêu, khí tức cuộn cuộn, mạnh mẽ tung một quyền. Chạm. Trong nháy mắt, quyền mang và kiếm mang gặp nhau, mà ngay sau đó, quyền mang trực tiếp vỡ nát, kiếm mang xoay tròn cực nhanh, kiếm khí bức người, trong nháy mắt đến trước mặt tên nhất tinh ma sứ này. Phá cho ta. Nhất tinh ma sứ kinh hãi nổi giận, cố hết sức công kích. Ngay sau đó, kiếm mang sắc bén đánh tan mọi công kích của hắn, xuyên qua tim hắn. Phập. Một dòng máu tươi bắn ra, tên nhất tinh ma sứ này ngã xuống đất không dậy nổi. Chết tiệt, giết hắn. Thanh niên cao lớn nổi giận. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu đã đến gần cửa ra, những ma sứ chặn ở cửa vừa xuống tới, trực tiếp bị hắn một kiếm phá tan, máu thịt bay tứ tung. Ầm ầm. Đúng lúc này, hai luồng khí tức bùng nổ, đột nhiên hai bóng người như tia chớp lao tới, trong nháy mắt chặn ở cửa. Nhị tinh ma sứ. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, không chút do dự, trực tiếp buộc phát huyết mạch. Ầm. Huyết mạch bộc phát, chiến lực Lâm Tiêu tăng vọt, kiếm khí màu vàng đỏ cuồn cuộn bay ra, đồng thời, hộ thể kiếm khí quanh người hắn lượn lờ, hóa thành một vệt kiếm mang màu vàng đỏ, phá không lao ra. Ầm. Ầm. Hai tên ma sứ mạnh mẽ bộc phát, ma khí quanh người cuồn cuộn, ngưng tụ thành từng thanh ma nhận, cuốn ra, va chạm với những kiếm khí kia, kinh khí bắn ra tứ phía, năng lượng bắn tung tóe. Xoẹt. Đúng lúc này, trong luồng kinh khí cuồn cuộn, một đạo kiếm quang màu vàng đỏ mạnh mẽ nở rộ, phá không mà đến. Ầm. Hai tên ma sứ đồng thời ra tay, mỗi người tung ra mấy đạo ma khí trường lớn. Ầm ầm. Tuy nhiên kiếm mang phảng phất như không gì không phá, sắc bén vô song, một kiếm tung hành, những trường lớn này đều bỡ nát. Chặn lại. Hai tên ma sứ sắc mặt biến đổi, đội vàng vận chuyển hộ thể linh nguyên, kết hợp ma khí phòng ngự. Ầm. Mà ngay sau đó, hộ thể linh nguyên cũng trực tiếp bị đánh nát, chỉ thấy trong sân một đạo kiếm quang lóe qua. Phập. Một trong hai ma sứ trực tiếp bị kiếm quang xuyên qua người, bỏ mạng tại chỗ. Ma sứ còn lại đồng tử co rút dữ dội, thân thể run lên, lông tóc dựng đứng. Nếu mục tiêu của đối phương là hắn, chỉ sợ bây giờ kẻ chết chính là hắn. Tiêu diệt một tên ma sứ, Lâm Tiêu ngay cả nạp giới cũng không kịp thu thập, trực tiếp điên cuồng lao về phía cửa. Ngươi đừng hòng chạy. Đúng lúc này, lại thấy thanh niên cao lớn kia đã chấn áp lôi kiếm, thu vào nạp giới, ngẩng đầu thấy Lâm Tiêu tiêu diệt một tên nhị tinh ma sứ, lập tức nổi giận, linh áp của quận trực tiếp chút xuống Lâm Tiêu. Lập tức, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ ập đến, phảng phất như có ngàn cân núi lớn chấn áp xuống, toàn bộ thân thể lập tức nặng chịu khó đi, như rơi vào vũng bùn, tốc độ giảm mạnh. Gần như đồng thời, lại thấy thanh niên cao lớn thân hình bắn lên, trong nháy mắt liền áp sát Lâm Tiêu. Nguy rồi. Lâm Tiêu trong lòng dùng mình, cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo khóa chặt hắn, không thể tránh né, đành phải xoay người cứng rắn đối đầu. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Lâm Tiêu phun máu bay ngược, trực tiếp bị đánh bay, nặng nề đập vào vách đá, sau đó trượt xuống đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Tiểu tử, mạng ngươi thật lớn, liên tiếp đỡ hai trưởng của ta mà không chết, thật là có bản lĩnh. Thanh niên cao lớn lạnh lùng nói, miệng thì nói vậy, nhưng cũng đoán được, tám phần là do nhục thân và huyết mạch của đối phương. Khụ khụ. Lâm Tiêu ho ra máu, chống đỡ thân thể, chỉ cảm thấy trong phủ tạng một trận đau đớn như bị xé rách, thân thể phảng phất như sắp tan rã. Với thực lực hiện tại của hắn, dù buộc phát huyết mạch, đối mặt với tam tinh ma sứ cũng căn bản không phải là đối thủ. Chương 1886, khiêu khích. Chương 1886, khiêu khích chết đi. Ầm. Lời vừa dứt, thanh niên cao lớn trong mắt sát khí lóe lên, khí tức bùng lên, sắp sửa ra tay. Có người ở đây. Đúng lúc này, bên ngoài lối ra, đột nhiên có người hét lên. Vụ, vụ. Ngay sau đó, từng bóng người bay vào bên trong, rất nhanh, mấy chục bóng người tiến vào, đều là đệ tử thánh môn, kẻ cầm đầu lại là một tam tinh thánh sứ, một thanh niên cường tráng lưng mèo thiết côn. Nguyên Hải Cảnh. Vừa mới tiến vào, thanh niên cường tráng kia cùng những người khác lập tức chú ý đến hoàng kim quan tài ở giữa, cùng với bộ hải cốt nằm bên trong, lập tức ánh mắt sáng lên. Bảo vật toàn bộ bị bọn họ lấy đi rồi. Đúng lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên hét lớn, chỉ về phía thanh niên cao lớn và những người khác. Lập tức, thanh niên cao lớn và những người khác nhíu mày, đặc biệt là thanh niên cao lớn, lại càng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sát khí lóe lên. Tống Viễn, giao bảo vật ra. Thanh niên cường tráng nhìn về phía thanh niên cao lớn, trầm giọng nói, rõ ràng cùng là tam tinh thánh sứ và thánh đồ, bọn họ quen biết nhau. Điền Phong, đừng nghe tên tiểu tử đó nói bậy, không nhìn ra sao, hắn cố ý khiêu khích chúng ta, căn bản không có bảo vật gì. Thanh niên cao lớn, cũng chính là Tống Viễn lạnh lùng nói, thực lực của đối phương không giới hắn, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn giao thủ với đối phương. Quan tài của Nguyên Hải Cảnh đều ở đây, bảo vật gì cũng không có, nói ra ai tin? Lâm Tiêu cười lạnh, nhìn về phía Điền Phong, nói, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, hắn lấy đi bản mệnh kiếm của vị Nguyên Hải Cảnh đại năng này, hơn nữa, còn có mấy bộ thần cấp công pháp, cùng với thiên địa áo nghĩa tinh thạch, thậm chí còn có một số thiên giai phòng ngự bảo vật, còn có hai cái dương pha lê, không biết bên trong đựng cái gì, ngươi nói vậy. Thanh niên cao lớn nổi giận, chỉ vào Lâm Tiêu, đồ không tiếp, ngươi lại dám ăn nói bừa bãi, khiêu khích quan hệ của chúng ta, rồi muốn chúng ta lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Điền Phong huynh, tuyệt đối đừng nghe hắn, hắn hoàn toàn nói bậy. Tuy nhiên lúc này, Điền Phong lại hai mắt nheo lại, rất rõ ràng có chút không tin lời của thanh niên cao lớn, đương nhiên, đối với lời của Lâm Tiêu cũng là bán tín bán nghi. Ha ha, ta nói bậy sao? Vậy tại sao bây giờ ta lại bị thương? Chẳng phải vừa rồi ta vô tình xông vào, phát hiện các ngươi đang vận chuyển bảo vật, các ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? May mà, trước khi chết, ta có thể công khai hành vi xấu xa của các ngươi, cũng coi như không còn gì hối tiếc. Nhiều bảo vật như vậy, nhất định là tích lũy cả đời của vị Nguyên Hải Cảnh võ giả này. Lâm Tiêu trầm giọng nói, vẻ mặt chính nghĩa lâm liệt, rồi lại khẽ thở dài một hơi. Câm miệng, đâu có nhiều bảo vật như vậy. Rõ ràng cảm nhận được sắc mặt Điển Phong thay đổi, Tống Viễn vội vàng muốn giải thích, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên ngậm miệng. Hắn hiểu, hắn vô tình đã trúng kế của đối phương. Rõ ràng cái gì? Rõ ràng các ngươi tư túi hết bảo vật, muốn nộp chiếm, sao không tiếp tục nói, bị ta nói trúng rồi phải không? Lâm Tiêu cười lạnh. Mà một bên, sắc mặt Điển Phong hoàn toàn âm trầm xuống, đầy địch ý nhìn Tống Viễn và những người khác. Khốn kiếp, ngươi muốn chết. Tống Viễn nổi giận, hắn biết lúc này nói gì cũng vô dụng, dù hắn nói ra sự thật, chỉ có một thanh lôi kiếm, chỉ sợ Điển Phong cũng sẽ không tin hắn, mà tất cả những điều này đều là do Lâm Tiêu. Nghĩ đến đây, Tống Viễn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt nổi lên sát khí kinh người, khí tức trên người không tìm được bốc lên, hận không thể nuốt sống Lâm Tiêu. Ngươi xem, Điền huynh, hắn bị ta nói trúng rồi, muốn giết người diệt khẩu, ngươi bây giờ hẳn đã biết rốt cuộc ai nói thật rồi chứ? Lâm Tiêu nhân cơ hội nói. Ngươi, bị Lâm Tiêu nói như vậy, Tống Viễn cảm thấy càng nói không rõ, lồng ngực một trận tức tối, sát khí cuồn cuộn, mắt tóe lửa, tiểu xuất sinh, ta giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Tống Viễn chân đạp một cái, thẳng tiến giết về phía Lâm Tiêu. Bù. Nhưng đúng lúc này, một bóng người nhón lên, chắn trước mặt Tống Viễn, chính là Điền Phong. Điền Phong, ngươi làm gì vậy? Kẻ này khiêu khích quan hệ giữa ngươi và ta, để ta giết hắn. Tống Viễn nói. Đến lúc này rồi, không cần phải giả vờ nữa, Tống Viễn, giao bảo vật ra, mỗi người một nửa, ta cũng không muốn động thủ với các ngươi. Điền Phong nói. Ngươi có ý gì? Tống Viễn sắc mặt trầm xuống. Không có ý gì, chính là ý ta nói, nếu ngươi nhất quyết muốn độc chiếm, ta và huynh đệ của ta đều sẽ không đồng ý. Điền Phong lạnh lùng nói, bảo vật của một Nguyên Hải Cảnh võ giả, không ai muốn từ bỏ. Ta nói thật cho ngươi biết, trong quan tài chỉ có một kiện bảo vật, một thanh lôi thuộc tính bản mệnh kiếm. Tống Viễn nói. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ừ, Điền Phong ánh mắt lạnh lẽo, đến lúc này rồi, ngươi vẫn không định nói thật, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ta nói đều là sự thật, một tiểu tử Vạn Huyết Tông, rõ ràng là cố ý ly gián chúng ta, ngươi động não suy nghĩ một chút, chúng ta nếu thật sự động thủ, chỉ có lưỡng bại câu thương. Tống Viễn trầm giọng nói. Ừ, ly gián, nói như thể quan hệ của chúng ta tốt lắm vậy, ngươi coi lão tử là kẻ ngốc sao? Tống Viễn, nếu ngươi không muốn lưỡng bại câu thương, thì giao bảo vật ra, mỗi người một nửa. Chương 1887, quan tài pha lê. Chương 1887, quan tài pha lê. Ta đã nói rồi, chỉ có một thanh lôi kiếm, ngươi tin hay không thì tùy, cùng lắm thì đánh một trận. Mẹ kiếp. Tống Viễn tức giận nói, đối phương rõ ràng đã nhận định hắn nói dối, dù hắn nói thế nào cũng vô dụng. Được, là ngươi nói, vậy thì đánh một trận, ai sợ ai. Điền Phong lạnh lùng nói. Chết tiệt. Tống Viễn nắm chặt nắm đấm, đây không phải là ý định ban đầu của hắn, nhưng lời đã nói đến mức này, hắn biết nói gì thêm cũng vô dụng, hắn không thể nào lấy hết nạp giới của mọi người ra để đối phương từng cái xem qua được. Động thủ, đoạt hết bảo vật. Điền Phong không nhiều lời nữa, một tiếng ra lệnh, lập tức bên thánh môn mọi người đồng loạt bộc phát khí tức, xét về thế lực bên bọn họ hoàn toàn không thua kém Thiên Ma Cốc, không cần phải sợ gì. Còn Lâm Tiêu thì hoàn toàn bị bỏ qua, sự chú ý của mọi người đều đặt lên bảo vật của Nguyên Hải Cờ Ảnh đại năng. Điền Phong, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Một khi động thủ, không phải nói kết thúc là có thể kết thúc đâu. Tống Viễn trầm giọng nói, mặc dù hắn biết trận chiến này đã khó tránh khỏi. Ngươi không giao bảo vật ra, ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Điền Phong lạnh lùng nói, ngay sau đó, hắn trực tiếp chân đạp một cái, lao về phía Tống Viễn. Được, vậy thì xin tiếp. Tống Viễn cũng không nhượng bộ nữa, hai bên vốn dĩ là thế lực đối địch, trước mặt lợi ích, không ai cúi đầu. Chỉ là, hắn có chút không cam lòng, lại bị một tên tạp nham Vạn Huyết Tông chơi một bố, ánh mắt đảo qua, trong mặt thất, lại sớm đã không còn bóng dáng Lâm Tiêu. Giết! Điền Phong thân hình nóng lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tống Viễn, tung một quyền. Tống Viễn bộc phát khí tức, một trường đón đỡ. Ầm! Một tiếng nổ vang, không gian kịch liệt rung động, hai người lùi mạnh về phía sau, lại lao về phía nhau. Cùng lúc đó, những người khác cũng trực tiếp lâm vào đại chiến, trong thạch thất, năng lượng cuồn cuộn, kinh khí bắn ra tứ phía, tiếng hô giết kinh thiên. Mà một bên khác, sau khi thoát khỏi thạch thất, Lâm Tiêu một đường chạy nhanh, dọc đường để lại linh văn ấn ký, cuối cùng dừng lại trong một thạch thất không người. Phụt. Vừa mới dừng lại, Lâm Tiêu bừng lòng, lập tức thân thể run lên, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Không thể không nói, với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với Tam Tinh Thánh Sứ và Ma Sứ, còn xa mới đủ, dù bộc phát huyết mạch cũng không phải là đối thủ. May mà nhục thân hắn cường hãn, lúc này mới nhặt lại được một mạng, có thể chạy thoát ra ngoài, cũng là may mắn, vừa vặn đám người thánh môn xuất hiện, cũng không biết kết quả trận chiến giữa hai bên sẽ ra sao. Có điều nói đi nói lại, Lâm Tiêu tốn nửa ngày công sức, khó khăn lắm mới phá được lôi trường, không ngờ bảo vật lại bị người khác lấy đi, làm của hồi môn cho người khác, khiến hắn vô cùng phiền muộn. Thực lực, hắn hiện tại khẩn cấp cần nâng cao thực lực. Thiên phú dù có cao đến đâu, hắn cũng không thể vượt 5-6 cấp chiến đấu, phải có tu vi nhất định làm nền tảng, việc cấp bách hiện tại vẫn là nâng cao tu vi. Lôi chi ý cảnh đã đạt đến cực hạn đột phá, chỉ còn thiếu một cơ duyên, nếu có thể nhận được thanh lôi kiếm kia, nói không chừng có thể đột phá nhanh hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu không khỏi thở dài một hơi, mà phong chi ý cảnh tạm thời cũng không thể đột phá, nói cách khác, tu vi của hắn nhất thời cũng rất khó nâng cao, phải mượn ngoại vật. Vẫn là nên chữa thương trước đã. Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu hồi phục, đồng thời phân ra một phần tâm thần, chú ý động tĩnh xung quanh. Ba canh giờ sau, thương thế hồi phục. Lâm Tiêu đứng dậy, rời khỏi thạch thất, theo ấn ký để lại trước đó, quay lại đường cũ. Rất nhanh, hắn lại đến thạch thất kia. Vừa mới tiến vào, một luồng mùi máu tanh nồng nặc cập đến, trong thạch thất nằm la liệt từng bộ thi thể, cả đệ tử Thiên Ma Cốc và Thánh Môn đều có. Từ hiện trường xem ra, thực lực hai bên chênh lệch không lớn, đều tổn thất không ít. Có điều, Lâm Tiêu không nhìn thấy thi thể của Điền Phong và Tống Viễn. Nhìn quanh bốn phía, nạp giới cũng đều đã bị lấy đi, ngay sau đó Lâm Tiêu cũng rời khỏi nơi này. Sau đó, vẫn là từng hành lang, thạch thất. Không thể không nói, băng hỏa mộ huyệt này rất lớn, trên đường đi, Lâm Tiêu cũng không biết đã đi qua bao nhiêu lối đi, tiến vào bao nhiêu thạch thất, phảng phất như một mê cung, không có điểm dừng. Không biết từ lúc nào, đã qua mấy canh giờ, Lâm Tiêu đi qua rất nhiều thạch thất, nhưng không thu hoạch được gì, phần lớn thạch thất đều trống rỗng, hoặc giải rác một số xương khô, không có gì khác. A, đang đi, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng kêu la thảm thiết, ngay sau đó, là tiếng nổ khí bén nhọn, phảng phất như tiếng lưỡi dao sắc bén xé rách không khí. Là dao động của Linh Văn. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhanh chân tìm theo tiếng động. Xuyên qua mấy lối đi, Lâm Tiêu dừng lại trước một lối đi, nhìn về phía trước. Khác với những lối đi trước đó, lối đi mà Lâm Tiêu hiện đang ở, đặc biệt rộng rãi, thậm chí có thể nói là một con phố, có thể chứa 20 cỗ xe ngựa chạy song song. Độ dài thì khỏi phải nói, nhưng những điều này đều không phải là trọng điểm. Lúc này, trong hành lang rộng rãi này, có một đám đông đang đứng đó. Liếc mắt nhìn qua, đệ tử Thánh Môn, Thiên Ma Cốc cùng Vạn Huyết Tông, ba bên đều có mặt, cộng lại có đến hơn 100 người. Mà lúc này, ba thế lực lại không hề giao thủ. Ngược lại, ba bên trật tự ngăn nắp, chia thành ba nhóm, đứng ở một bên lối đi, ánh mắt nhìn về phía trước. Mà Lâm Tiêu thì tò mò đi tới, có người phát hiện hắn đến, chỉ nhìn thoáng qua, cũng không mấy để ý, sự chú ý của mọi người đều đặt ở phía trước. Đến bên cạnh đám đệ tử Vạn Huyết Tông, Lâm Tiêu nhìn ra xa, lập tức ánh mắt khẽ động. Chỉ thấy phía trước vẫn là hành lang rộng rãi, nhưng khác biệt là hành lang này có điểm cuối, mà ở điểm cuối cách khoảng 300 thước, dựng đứng một tấm bia mộ, bên cạnh bia mộ là một cỗ quan tài bằng pha lê. Cảnh tượng kỳ quái này khiến Lâm Tiêu lộ vẻ cổ quái. Chương 1888, khảo nghiệm ảo cảnh. Chương 1888, khảo nghiệm ảo cảnh. Đó là, ngay sau đó, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, lại thấy trên quan tài kia khắc đầy những hoa văn chi chít, mà thân là tứ cấp tuyệt đỉnh linh văn sư, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, đó đều là linh văn. Trên quan tài khắc đầy linh văn, điều này quả thực rất hiếm thấy. Chẳng lẽ bên trong là một vị linh văn sư? Chờ đã. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lại thấy trên mặt đất phía trước mơ hồ dường như có dao động của linh văn. Mà lúc này, đang có mấy chục vị linh văn sư chậm rãi đi về phía trước. Kỳ lạ là, những linh văn sư này, ánh mắt tăng dã, tối đầu, cũng không biết đang xem gì hay đang tìm gì, chỉ loanh quanh tại chỗ, phảng phất như lạc mất chính mình. Ngoài ra, phía trước còn có mấy bộ thi thể, mấy linh văn sư kia, trên người không có bất kỳ vết thương nào, nhưng lại ngã trên đất, không còn hơi thở. Lâm Tiêu đoán, tiếng kêu la thảm thiết vừa rồi, hẳn là phát ra từ một trong số mấy người này. Chẳng lẽ là? Lâm Tiêu nhíu mày, trong lòng có một suy đoán. Những linh văn sư này, ba thế lực đều có, mà lúc này, những võ giả khác thì lặng lẽ đứng ở xa, nhìn những linh văn sư này, ngay cả giọng nói cũng không dám quá lớn. Tình hình đã rất rõ ràng. Trong quan tài phía trước kia, rất có thể là quan tài của một vị linh văn sư, có thể có truyền thừa hoặc bảo vật. Hơn nữa, quan tài kia được đúc bằng pha lê, liên tưởng đến trước đó, trong hoàng kim quan tài kia là một vị nguyên hải cảnh đại năng, vậy vị linh văn sư này ít nhất cũng là lục cấp linh văn sư. Truyền thừa và bảo vật của lục cấp linh văn sư, nghĩ thôi cũng khiến người ta động lòng. Hơn nữa, linh văn sư thường giàu có hơn võ giả, tài sản để lại có thể tưởng tượng được. Cũng khó trách ba bên đều không chiến đấu, chỉ lặng lẽ chờ đợi linh văn sư thăm dò, e rằng cũng là muốn hợp tác với nhau, trước tiên lấy được bảo vật rồi nói sau. Trong quan tài kia, nếu là một vị linh văn sư, vậy thì phía trước thông đạo này chính là khảo nghiệm, chỉ có linh văn sư mới có thể thông qua khảo nghiệm. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, chỉ trong chốc lát liền phân tích rõ ràng tình hình đại khái. Cũng là một linh văn sư, hắn tự nhiên phải ra tay. Quan sát một chút tình hình, Lâm Tiêu biết chỉ đứng nhìn không thể nhìn ra gì, chỉ có đi qua mới biết phía trước rốt cuộc là chuyện gì. Đương nhiên điều này có rủi ro, dù sao đã có mấy linh văn sư bỏ mạng, mà những linh văn sư phía trước đều là ngũ cấp linh văn sư, Lâm Tiêu lại vẫn còn ở tứ cấp tuyệt đỉnh. Đương nhiên với trình độ của Lâm Tiêu đã có thể sánh ngang với ngũ cấp sơ kỳ linh văn sư. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu không chút do dự, cơ hội ở trước mắt nhất định phải nắm bắt. Hiện tại linh văn chi đạo của hắn đã không theo kịp võ đạo, phải nhanh chóng nâng cao, mà hiện tại chính là một cơ hội. Rất nhanh, Lâm Tiêu đi ra khỏi đám đông, đi về phía trước. Hắn cũng là linh văn sư sao? Thấy vậy, bên bạn huyết tông nhiều người thần sắc khẽ động, mà bên thánh môn và thiên ma cốc nhiều người cũng ánh mắt lóe lên mấy lần, không biết đang nghĩ gì. Phía trước là khảo nghiệm chuyên dành cho linh văn sư, bọn họ chỉ có thể đứng bên này nhìn, nếu không, nếu cưỡng ép xông vào, với tinh thần lực của bọn họ, tại chỗ sẽ biến thành kẻ thiểu năng, thậm chí sụp đổ, tử vong. Cách đây không lâu, chính là có ví dụ sống sờ sờ, cho nên hiện tại, bọn họ đều ngoan ngoan chờ đợi. Bước lên mấy bước, Lâm Tiêu còn chưa đi được bao xa, đột nhiên, hắn dừng bước, thân thể đột nhiên căng cứng. Ngay sau đó, ánh mắt hắn cũng tan rã, cúi đầu, bất động, như một pho tượng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, theo phản xạ nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình xuất hiện ở một không gian khác. Quả nhiên, là ảo cảnh sao? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lục cấp linh văn sư đã có thể khắc họa ra ảo thuật linh văn, ảnh hưởng tinh thần võ giả, đưa họ vào thế giới hư ảo. Mà một số linh văn sư mạnh mẽ, không chỉ có thể ảnh hưởng, thậm chí có thể trực tiếp công kích tinh thần của người khác, loại linh văn này còn đáng sợ hơn ảo thuật linh văn. Đương nhiên, với trình độ linh văn hiện tại của Lâm Tiêu, còn chưa tiếp xúc được. Tám phần là khảo nghiệm rồi. Lâm Tiêu ổn định tâm thần, trải qua bao phen sinh tử, hắn cũng rất bình tĩnh, e rằng lúc này hắn cũng giống như đám linh văn sư kia, ở bên ngoài như một con rối đứng tại chỗ xoay vòng. Chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể đến gần quan tài kia, có cơ hội nhận được bảo vật. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu quan sát xung quanh. Lúc này, hắn đang ở trong một mật thất, trước mặt là một chiếc bàn gỗ, trên đó đặt ba cuộn giấy. Khảo nghiệm cửa thứ nhất, trong vòng 20 phút, khắc họa toàn bộ ba đạo linh văn trên bàn. Lúc này, trong mật thất đột nhiên vang lên một giọng nói. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, không nghĩ nhiều, cầm lấy một cuộn giấy, mở ra, bên trong là một đạo linh văn, nhất cấp linh văn. Lâm Tiêu hơi ngẩn ra, điều này có vẻ quá đơn giản. Không đúng, rất nhanh, Lâm Tiêu liền phát hiện vấn đề. Nhìn qua là nhất cấp linh văn, hơn nữa là nhất cấp cao giai linh văn, nhưng loại linh văn này phức tạp hơn nhiều so với nhất cấp cao giai linh văn thông thường, cực kỳ khảo nghiệm cơ sở. Nhất cấp linh văn, dường như rất nhiều linh văn sư đều có thể khắc họa ra, nhưng có thể hoàn mỹ khắc họa ra và phát huy toàn bộ uy lực hay không thì chưa chắc, điều này liên quan đến vấn đề căn cơ. Đương nhiên, đối với Lâm Tiêu mà nói, đây không phải là vấn đề, hắn nhất cấp chính là hoàn mỹ chi cảnh. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu chỉ xem qua một lần, liền ghi nhớ cấu trúc linh văn, ngay sau đó, liền bắt đầu khắc họa. Chương 1889, nhanh chóng thông qua chương 1889, nhanh chóng thông qua vụ. Vụ. Theo ngón tay nhanh chóng chuyển động, từng đạo linh văn bay lượn ra, chỉ trong mười mấy hơi thở, đã có hơn trăm đạo linh văn xuất hiện, nhanh chóng đan xen, tổ hợp thành một linh văn trận pháp hoàn chỉnh. Vụ. Linh văn trận pháp ngưng tụ thành hình, ngay sau đó, trực tiếp bay về phía một vách tường. Lúc này, Lâm Tiêu mới chú ý thấy, trên các vách tường xung quanh, có ba mặt, đều khắc một dấu vết của linh văn trận pháp, tổng cộng ba cái. Lúc này, linh văn trận pháp vừa khắc xong bay đến trước một vách tường, tương ứng với vết khắc trên tường, sau đó chậm rãi tiến lại gần, phảng phất như bị hút vào. Ngay sau đó, đạo linh văn trận pháp này hoàn mỹ khớp vào vết khắc, khít khao không một kẽ hở, không một chút dư thừa, cũng không một chút thiếu sót. Vụ. Tiếp đó, vết khắc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bên trong có quang mang lưu chuyển, tuần hoàn không ngừng. Thành công rồi. Lâm Tiêu cười nói. Nhìn qua rất đơn giản, thực ra nếu nhất cấp căn cơ không vững chắc, ví dụ chỉ đạt đến hậu kỳ, thậm chí là viên mãn, đều có khả năng xuất hiện một số sai lệch, có thể không hoàn mỹ khớp vào vết khắc, liền có khả năng thất bại. Đương nhiên, khảo nghiệm đạo linh văn này cũng chưa chắc nhất định phải hoàn mỹ, có thể sẽ có một tỷ lệ sai sót nhất định. Khắc xong đạo linh văn thứ nhất, trước sau, từ phân tích, ghi nhớ, đến khắc xong, chỉ mất khoảng 2 phút, tiếp đó, Lâm Tiêu lại cầm lấy cuộn giấy thứ hai. Vẫn là quen tay quen việc, không chút khó khăn, thành công khắc họa. Đạo thứ ba, cũng như vậy. Đến đây, ba đạo linh văn, toàn bộ hoàn mỹ khớp vào vết khắc, trên vách tường, ba đạo vết khắc, quang mang chạy xuôi, thuận sướng ngóng ánh. Hoàn thành. Nhìn ba đạo linh văn trên vách tường, Lâm Tiêu gật đầu. Thông qua. Lúc này, trong mật thất, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, có chút chói mắt, không khỏi nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, hoàn cảnh trước mắt vẫn giống như trước. Có điều, Ba vết khắc trên vách tường đều đã thay đổi, biến thành những linh văn mới, phức tạp, huyền diệu hơn. Cùng lúc đó, bên ngoài, Lâm Tiêu đi về phía trước mấy chục thước. Nhị cấp linh văn. Lâm Tiêu đi đến trước bàn, phát hiện ba cuộn giấy cũng đều đã thay đổi, biến thành nhị cấp linh văn, vẫn là nhị cấp đỉnh tiêm linh văn, đối với căn cơ của nhị cấp linh văn sư yêu cầu rất cao. Thực ra, linh văn cũng giống như xếp hình, nếu căn cơ ban đầu không vững, về sau cơ bản cũng không có hy vọng. Muốn đạt đến nhị cấp viên mãn, ít nhất nhất cấp phải đạt đến viên mãn, muốn tam cấp đạt đến viên mãn, ít nhất phải nhị cấp đạt đến viên mãn, cứ thế suy ra. Hơn nữa càng về sau, muốn đạt đến viên mãn, thậm chí nhập vi, càng khó khăn, vì vậy, nhất cấp viên mãn, thậm chí nhập vi linh văn sư rất nhiều, nhưng càng về sau, từ nhị cấp, tam cấp trở đi, người có thể đạt đến viên mãn, nhập vi, càng lúc càng ít. Mà một khi, có một cấp độ, cơ sở không tốt, giới hạn của các cấp độ sau, cũng sẽ bị hạn chế, các cấp độ sau nữa cũng vậy, cứ thế tạo thành vòng luẩn quẩn. Tóm lại, muốn trở thành một linh văn sư hoàn mỹ, phải đặt nền móng vững chắc cho từng cấp độ, chỉ cần xuất hiện một sai sót, có thể ảnh hưởng đến cả đời tu hành. Nhưng ngoài mong thay, rất nhiều linh văn sư không kìm được cám dỗ đột phá, chỉ nghĩ đến việc một mực nâng cao, lại bỏ qua tầm quan trọng của căn cơ. Điều này dẫn đến linh văn sư cấp cao, tứ cấp, ngũ cấp rất nhiều, nhưng căn cơ vững chắc lại rất ít. Phần lớn linh văn sư sau khi đạt đến ngũ cấp, chỉ có thể đạt đến hậu kỳ, người có thể đạt đến viên mãn đã được coi là thiên tài, rất hiếm thấy. Đương nhiên, còn một phương diện khác, đó là đặt nền móng vững chắc cần thời gian quá dài. Rất nhiều linh văn sư luôn ở cấp thấp, nếu không có thế lực che chở, rất dễ chết yểu, cho nên rất nhiều linh văn sư không có bối cảnh, đội vàng nâng cao. Điều này cũng dẫn đến cấp bậc cao, căn cơ vững chắc linh văn sư rất ít, có thể dùng từ phượng mao lân giác để hình dung. Cũng có trách, địa vị của linh văn sư cao như vậy, đặc biệt là một số thiên tài linh văn sư, gần như đều được các tông môn thế lực coi như bảo vật mà cung phụng. Có điều, nếu linh văn sư có thể luôn đặt nền móng vững chắc, càng về sau, lợi ích thu được càng lớn, thậm chí có thể vượt một đại cảnh giới giết địch. Đương nhiên, tình huống này rất hiếm, bởi vì rất ít linh văn sư có thể đạt đến trình độ đó. Vụ, vụ. Lâm Tiêu nhanh chóng khắc họa, cũng giống như trước, không chút áp lực, hoàn mỹ thành công khắc họa ba đạo linh văn. Mà lúc này, cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi, chỉ có vết khắc trên tường cùng với cuộn giấy đã thay đổi. Khảo nghiệm cửa thứ ba. Cùng lúc đó, bên ngoài, Lâm Tiêu lại tiến thêm mấy chục thước, khoảng cách đến quan tài pha lê kia rút ngắn khoảng 1/3. Nhanh quá, tên tiểu tử kia mới vào ảo cảnh, mới được mấy phút lại đi đến đó rồi. Bên bạn huyết tông, nhiều người kinh ngạc thốt lên. Thánh môn và thiên ma cốc cũng có không ít người kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong tất cả những linh văn sư này, tốc độ tiến lên nhanh nhất. Có điều, sau này chưa chắc, dù sao 2-3 cấp đầu, rất nhiều linh văn sư cơ sở đều không tệ, càng về sau, trên lệch mới rõ ràng. Hiện tại, Lâm Tiêu trong số những linh văn sư này, vẫn là người ở cuối cùng, cách quan tài pha lê xa nhất. Chương 1890, dung nham chiến sĩ chương 1890, dung nham chiến sĩ lúc này, trong ảo cảnh, Lâm Tiêu đã thông qua cửa thứ 3. Bên ngoài, hắn lại đi về phía trước mấy chục thước, lộ trình đã qua một nửa. Nhanh quá, mới chưa đầy 10 phút, mà đã đi được một nửa quãng đường rồi. Thật là lợi hại. Hắn là ai? Vạn Huyết Tông chúng ta lại có một thiên tài linh văn như vậy. Vạn Huyết Tông, nhiều đệ tử cảm thán, vốn tưởng rằng lần thứ ba hắn sẽ chậm lại, không ngờ vẫn nhanh như trước. Hừ, cái gì mà thiên tài linh văn chó má, nói quá sự thật, mấy cửa đầu đều rất đơn giản, có thể nhìn ra cái gì, bây giờ nhanh, không có nghĩa là có thể đi đến cuối cùng. Đúng vậy, Vạn Huyết Tông các ngươi, có thể xuất hiện thiên tài gì, chờ xem, lần sau, hắn muốn đi về phía trước, dù chỉ một bước cũng rất khó khăn. Nếu hắn lần thứ tư vẫn có thể nhanh như vậy thông qua, ta lập tức quỳ xuống dập đầu. Những người thuộc Thánh môn và Thiên Ma cốc, nhiều người khinh thường nói. Bọn họ thấy Lâm Tiêu tuổi còn trẻ, linh văn tạo nghệ chắc chắn cũng không mạnh đến đâu, lần này, linh văn sư bọn họ cử đi, chính là có mấy vị ngũ cấp linh văn sư kinh nghiệm phong phú, người tu luyện linh văn chi đạo lâu nhất, đã gần 100 năm, bảo vật bên trong thủy tinh cung kia nhất định thuộc về bọn họ. Nghe vậy, đám người Vạn Huyết Tông sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không biết phản bác thế nào, dù sao, trong lòng bọn họ cũng không chắc, đối phương có phải chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn hay không. Mà lúc này, cửa thứ tư, Lâm Tiêu đang khắc họa linh văn. Từ đầu đến cuối, hoàn cảnh khảo nghiệm không thay đổi, chỉ có cấp bậc linh văn càng lúc càng cao, càng lúc càng phức tạp, huyền ảo, thời gian giới hạn càng lúc càng ngắn. Nhìn qua chỉ là đơn giản ghi nhớ, phân tích và khắc họa, nhưng lại cực kỳ khảo nghiệm sự lý giải và vận dụng linh văn của linh văn sư, cũng chính là công phu, đơn giản trực tiếp, nhưng lại trúng tim đen. Tứ cấp, Lâm Tiêu vẫn là hoàn mỹ chi cảnh, đạt đến tứ cấp tuyệt đỉnh, khắc họa cũng tương đối dễ dàng. 5 phút sau, cửa thứ tư, Lâm Tiêu thông qua. Bên ngoài, Lâm Tiêu lại không biết từ lúc nào, lại đi về phía trước mấy chục thước, cách thủy tinh cùng càng gần. Đến đây, hắn đã vượt qua một số linh văn sư, không ít linh văn sư vẫn còn loanh quanh tại chỗ, rõ ràng là bị kẹt ở cửa thứ tư. Có thể nói, cửa thứ tư là một bước ngoặt, chỉ có linh văn sư căn cơ vững chắc mới có thể thông qua. Hiện tại, người còn ở phía trước Lâm Tiêu, tổng cộng có 7 vị linh văn sư, Vạn Huyết Tông 1 vị, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc mỗi bên 3 vị. Người đi đầu là một thanh niên tóc trắng của Thánh Môn, theo sát phía sau là một thanh niên mũi quẳng của Thiên Ma Cốc, hai người cách thủy tinh cùng, chỉ còn lại khoảng cách 30 thước cuối cùng, nhưng dường như cũng gặp phải khó khăn, loanh quanh tại chỗ. Cửa thứ tư lại cũng nhanh như vậy, thật là lợi hại, hắn rốt cuộc là ai? Vạn Huyết Tông chúng ta có linh văn sư lợi hại như vậy sao? Vạn Huyết Tông, nhiều người không khỏi kinh hô, mà một số người thì lộ vẻ chế nhạo, nhìn về phía Thiên Ma Cốc và Thánh Môn, cũng không biết là ai, vừa rồi tự tin nói, cửa thứ tư nhất định không qua được, nhất định không thể nhanh như vậy, bây giờ thế nào? Chỉ có thể nói, hết ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn mà thôi, bởi vì bọn họ tự mình không làm được, liền cho rằng người khác cũng không làm được. Không ít đệ tử Vạn Huyết Tông cũng châm chọc nói, đều là thế lực đối địch, tự nhiên không cần giữ mặt mũi, huống hồ vừa rồi, đối phương còn tỏ thái độ khinh thường như vậy. Mà đám người Thánh Môn và Thiên Ma Cốc thì sắc mặt có chút khó coi, dù sao bọn họ vừa rồi còn tự tin kết luận, không ngờ chưa bao lâu đã bị vả mặt. Nhưng cũng có một số người vẫn không để ý, thử, dù có nhanh đến đâu, không lấy được bảo vật cuối cùng thì có ích gì? Cửa thứ 5. Trong ảo cảnh, cảnh vật xung quanh Lâm Tiêu cuối cùng cũng thay đổi. Lúc này, hắn đang ở dưới chân một ngọn núi lửa nóng bỏng. Ầm ầm. Núi lửa đang phun trào, từng cột dung nham bắn lên, dung nham đỏ rực như mưa bắn tung tóe, rơi xuống đỉnh núi, nhiệt độ cao khủng khiếp, khiến không khí gần miệng núi lửa đều méo mó dữ dội. Mà những dung nham rơi xuống lại chậm rãi ngọ nghệ trên mặt đất, hội tụ về cùng một hướng, sau đó từ từ chồng chất, cuối cùng hình thành một chiến sĩ dung nham thấp bé. Chỉ trong chốc lát, dung nham rải rác liên tiếp hình thành hơn 10 chiến sĩ dung nham, toàn thân đỏ rực, do dung nham ngưng tụ thành, hai mắt lửa cháy, tỏa ra nhiệt độ cao nóng bỏng, đi về phía Lâm Tiêu. Mỗi bước chân, mặt đất đều bị đốt cháy thành một dấu chân đen thui. Đây chính là khảo nghiệm sao? Lâm Tiêu nhíu mày, thấy những chiến sĩ dung nham này ép sát, không chút do dự, hai ngón tay như kiếm, trực tiếp ra tay. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn nhíu mày, bởi vì hắn đông phát hiện, linh nguyên lại không thể sử dụng, trong khí phủ rõ ràng linh nguyên dồi dào, nhưng lại không thể điều động ra, như vậy võ kỹ cũng căn bản không thể thi triển. Chẳng lẽ không thể dùng võ đạo lực lượng sao? Vậy thì Lâm Tiêu tâm niệm nhanh chóng chuyển động, chỉ thấy hắn hai tay nhanh chóng khắc họa, mi tâm quang mang lóe lên, rất nhanh, từng đạo linh văn ngưng tụ ra, hình thành một tòa linh văn trận pháp. Chương 1891, khắc họa chương 1891, khắc họa giết. Lâm Tiêu hét khẽ, linh văn trận pháp quang mang lóe lên, bộc phát ra một mảng lớn công kích, hình thành từng đạo thương mang sắc bén, cuồn cuộn bay ra. Vụ, vụ. Thương mang sắc bén xuyên thủng không khí, trực tiếp bắn xuyên qua những chiến sĩ dung nham xung quanh. Sau mấy đợt công kích, những chiến sĩ dung nham này bị đánh thành cái sảng, nổ tung, dung nham bắn tung tóe. Quả nhiên, tinh thần chi lực có thể dùng. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, rõ ràng cửa này là chuyên khảo nghiệm việc vận dụng linh văn trong chiến đấu. Cùng lúc đó, hắn ở bên ngoài lại đi gần hơn đến thủy tinh cung. Ầm ầm, những chiến sĩ dung nham thấp bé này bị đánh tan, núi lửa vẫn phun trào không ngừng, rất nhanh, theo dung nham không ngừng rơi xuống, lại có từng chiến sĩ dung nham hình thành. Mà lần này, những chiến sĩ dung nham này cao lớn hơn một chút, nếu nói những chiến sĩ dung nham trước đó là hài đồng, vậy thì lần này chính là thiếu niên. Giết. Lâm Tiêu nhanh chóng khắc họa, hình thành mấy tòa linh văn trận pháp, công kích bộc phát, không bao lâu, những chiến sĩ dung nham này lại bị đánh tan. Bên ngoài, Lâm Tiêu lại tiến thêm một đoạn đường. Vẫn còn nữa. Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, quả nhiên, không bao lâu, lại có chiến sĩ dung nham hình thành, lần này còn cao lớn hơn trước, tương đương với người trưởng thành, hơn nữa, những chiến sĩ dung nham này còn có thể phun lửa. Ầm. Ầm. Những chiến sĩ dung nham này tốc độ rất nhanh, vừa chạy tới, vừa phun lửa, từ phía, lửa hội tụ, phảng phất như một biển lửa, bao phủ về phía hắn. Phá. Lâm Tiêu sắc mặt trầm ổn, trong dòng không đổi, lại khắc họa ra linh văn trận pháp công kích. Nhưng lần này, những chiến sĩ dung nham này rõ ràng mạnh hơn, hơn nữa có thể phun lửa, thực lực tổng hợp có thể sánh ngang với thiên linh cảnh thất trọng võ giả. Tam cấp trận pháp xem ra tác dụng không lớn. Lâm Tiêu thầm nghĩ, ngay lập tức khắc họa ra tứ cấp trận pháp. Tứ cấp trận pháp vừa ra, lập tức những chiến sĩ dung nham này bắt đầu liên tiếp sụp đổ, cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ. Cùng lúc đó, bên ngoài, Lâm Tiêu lại tiến thêm một đoạn đường. Lúc này, hắn đã vượt qua hai vị linh văn sư, xếp thứ 6. Trong ảo cảnh, sau khi đánh tan đợt chiến sĩ dung nham thứ 3, không lâu sau, đợt chiến sĩ dung nham thứ 4 lại hình thành. Những chiến sĩ dung nham này càng cường tráng hơn, cao hơn 2 mét, tay chân to lớn, tay cầm liệt diễm chiến mâu, đi về phía Lâm Tiêu. Đùng, đùng. Những chiến sĩ dung nham này, mỗi bước chân, mặt đất đều rung chuyển. Giết. Có kinh nghiệm trước đó, Lâm Tiêu trực tiếp khắc họa ra tứ cấp đỉnh tiêm trận pháp, nếu đối phương do dung nham ngưng tụ thành, hắn đặc biệt khắc họa ra băng thuộc tính trận pháp công kích. Băng phong thiên lý. Băng. Lời vừa dứt, Lâm Tiêu hai lòng bàn tay ấn xuống đất, mặt đất nứt vỡ, vô tận linh văn từ lòng bàn tay hắn lan ra, như dây leo, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Cùng lúc đó, lấy chân hắn làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm trượng, bắt đầu đóng băng từng tấc, mặt đất phủ một lớp băng xương dày đặc, hàn khí lạnh lẽo lan tỏa ra. Những băng xương này có thể làm chậm tốc độ của những chiến sĩ dung nham này. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại liên tiếp khắc họa ra mấy chục tòa linh văn trận pháp, vô số băng nhận, băng đao, băng kiếm cuốn về phía những chiến sĩ dung nham kia. Không thể không nói, đợt chiến sĩ dung nham thứ tư này chiến lược rất mạnh, nhưng dưới sự oanh tạc liên tục của linh văn trận pháp, cuối cùng cũng lần lượt vỡ nát. Tiếp đó là đợt chiến sĩ dung nham thứ năm, mạnh hơn trước, tốc độ nhanh hơn, thân hình lớn hơn, quả thực tương đương với hỏa diễm cự nhân, mỗi bước đi, đỉnh núi đều rung chuyển. Tổng cộng 5 chiến sĩ dung nham, tay cầm liệt diễm chiến kiếm, từ các hướng khác nhau đi về phía Lâm Tiêu. Giết. Không dám kinh suất, Lâm Tiêu cảm thấy áp lực rất lớn, hai tay nhanh chóng khắc họa, vừa ra tay liền là ngũ cấp trận pháp. Vụ, vụ. Lâm Tiêu hai tay nhanh chóng kết ấn, thậm chí xuất hiện ảo ảnh, từng tòa linh văn trận pháp liên tiếp xuất hiện, trong nháy mắt bộc phát công kích. Trong nháy mắt, linh văn lóe sáng, quang mang kinh thiên, vô tận năng lượng công kích, như núi kêu biển gầm điên cuồng tuôn ra, công kích về phía mấy hỏa diễm cự nhân này. Ầm, ầm. Tiếng nổ không ngừng, công kích liên miên, không ngừng oanh kích lên mấy tên liệt diễm cự nhân này, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng cuồn cuộn. Nhưng nhất thời, những liệt diễm cự nhân này lại không có dấu hiệu dừng lại. Chỉ thấy bọn họ chân đạp một cái, liệt diễm cuồn cuộn từ dưới chân quét ra, băng xương trên mặt đất trong nháy mắt tan rã. Thực lực của những liệt diễm cự nhân này, chỉ sợ đã sánh ngang với thánh linh cảnh tam trọng, phải dùng linh văn trận pháp mạnh hơn. Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại, ngay sau đó, khắc họa ra ngũ cấp trung giai trận pháp. Trung giai trận pháp vừa ra, quả nhiên hiệu quả khác biệt, dưới công kích liên tục, liệt diễm trên người mấy liệt diễm cự nhân dần dần suy giảm, thân hình cũng càng lúc càng nhỏ. Nhưng dù sao cũng có năm liệt diễm cự nhân, dù Lâm Tiêu cố gắng công kích, vẫn bị bọn chúng áp sát. Vụ, vụ. Lâm Tiêu khắc họa ra phi hành linh văn, cùng với phụ trợ linh văn, thân hình nóng lên, bay vút lên không, di chuyển giữa những liệt diễm cự nhân này, đồng thời vẫn không ngừng khắc họa trận pháp công kích. Cuối cùng, nửa canh giờ sau, dưới công kích liên tục của Lâm Tiêu, năm liệt diễm cự nhân thân hình không ngừng thu nhỏ, cuối cùng rốt cuộc bị hắn hoàn toàn tiêu diệt. Quá trình này, Lâm Tiêu tiêu hao lượng lớn tinh thần chi lực, tuy nhiên, kỳ diệu là tinh thần chi hải của hắn vẫn còn dồi dào. Chương 1892, thế giới giả dối. Chương 1892, thế giới giả dối. E rằng hẳn là có liên quan đến thiết lập của khảo nghiệm này, chủ yếu là để khảo nghiệm thiên phú và cơ sở của linh văn sư, còn tiêu hao tinh thần chi lực thì không nằm trong đó. Dù sao, quy tắc của ảo cảnh này cuối cùng cũng là do con người thiết lập. Tổng cộng 5 đợt công kích rồi, không biết còn nữa không. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nhìn quanh bốn phía, ngưng thần chờ đợi. Mà cùng lúc đó, liên tiếp chống đỡ mấy đợt công kích, đã khiến hắn cách quan tài pha lê chỉ còn 5 thước cuối cùng, đúng vậy, 10 thước cuối cùng. Mà cách đây không lâu, mấy vị linh văn sư còn ở phía trước hắn, đã hoàn toàn bị hắn vượt qua, bỏ lại phía sau. Hiện tại, hắn cách quan tài pha lê gần nhất. Cảnh tượng này khiến những đệ tử thánh môn và thiên ma cốc vừa rồi còn mạnh miệng, lại bị vả mặt một cách đau đớn, từng người trợn mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt. Một linh văn sư của Vạn Huyết Tông, không biết từ đâu xuất hiện, vừa mới xuất hiện, trước sau chưa đầy nửa canh giờ, đã lần lượt vượt qua tất cả linh văn sư, vươn lên dẫn đầu. Hiện tại, hắn cách quan tài pha lê gần nhất. Tất cả những điều này có vẻ như không thực tế, nhưng lại là sự thật, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Không chỉ bọn họ, bên Vạn Huyết Tông, mọi người cũng đầy mặt kinh ngạc, bọn họ chưa từng nghe nói, bên Vạn Huyết Tông, từ lúc nào lại có một thiên tài linh văn như vậy, hơn nữa tuổi còn trẻ, lại có thể vượt lên dẫn đầu, so với những linh văn sư kỳ cựu của thánh môn, thiên ma cốc còn nhanh hơn, hiện tại, có hy vọng nhất, lấy được bảo vật bên trong quan tài pha lê kia. Đương nhiên, những linh văn sư đang trải qua khảo nghiệm, tự nhiên đều không biết tất cả những điều này, bọn họ đều đang chìm đắm trong ảo cảnh của riêng mình. Trong ảo cảnh, chúc mừng ngươi, đã thông qua tất cả các khảo nghiệm. Lúc này, một giọng nói vang lên. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đã thông qua hết rồi sao? Đúng lúc này, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, xung quanh biến thành hoàng cung hoa lệ. Trong cung điện, vàng son lộng lẫy, mà hắn đang đứng trong cung điện, nhìn quanh bốn phía, không một bóng người, toàn bộ đại điện dường như chỉ có mình hắn. Nơi này là? Lâm Tiêu nhíu mày, đông nhiên cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Lâm Tiêu, thì ra ngươi ở đây. Lúc này, đông nhiên một giọng nói dịu dàng, dễ nghe từ phía sau truyền đến. Lâm Tiêu xoay người nhìn lại, một bóng hình xinh đẹp quen thuộc chạy tới, khiến hắn ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, Thi Thi. Chỉ thấy Mộ Dung Thi vận một bộ váy dài màu trắng, trên trán quấn một dải lụa, một cây châm cài tóc màu tím nhạt, giữ chặt mái tóc xanh mềm mại, eo thon được một dải lụa màu xanh lá cây làm nổi bật, vừa một vòng tay ôm, dưới tà váy lộ ra hai bàn chân nhỏ nhắn, mịn màng, đáng yêu. Kết hợp với dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Dung Thi, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, như tiên nữ hạ phàm, nhất thời Lâm Tiêu đều xem đến ngây mẩn. Sao? Chưa từng thấy mỹ nữ sao? Thấy Lâm Tiêu ngây ngốc như vậy, Mộ Dung Thi trước tiên xấu hổ cúi đầu, sau đó liếc hắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ e thẹn và tinh lịch. Thi Thi, ngươi, sao ngươi lại ở đây, nơi này là đâu? Lâm Tiêu hoàn hồn, đội hỏi. Đây là hoàng cung, sao, ngươi không nhớ sao, còn 3 ngày nữa, chính là ngày đại hỷ của chúng ta, không lẽ ngủ mê rồi sao? Mộ Dung Thi đi tới, khoác tay Lâm Tiêu, tinh lịch lẻ lưỡi. Hoàng cung, vậy đây là, đột nhiên, Lâm Tiêu nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt cứng lại, Thiên Tinh Đế Quốc. Đúng vậy, đây là Thiên Tinh Đế Quốc. Ta là con gái của quốc chủ Mộ Dung Thi, ngươi là thiên tài đệ nhất của Vân Kiếm Học viện, 3 ngày sau, chúng ta sẽ bái đường." Mộ Dung Thi cười nói, "Nghe ngươi nói chuyện, sao ngươi kỳ lạ vậy? Thiên Tinh Đế Quốc, sao ta lại đến đây?" Lâm Tiêu đầu góc rối bời, rồi lại lắc đầu, "Không đúng, đây là ảo giác." "Tiêu Nhi, ngươi đi đâu vậy? Quần áo bái đường đã đưa tới rồi, gọi ngươi qua thử xem có vừa không?" Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. "Nghĩa phụ." Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, quay đầu, lại thấy Lâm Phong đi tới. "Tiêu Nhi, ngươi không ở trong phòng, chạy ra đây làm gì? Thật trùng hợp, Tiểu Thi cũng ở đây sao?" Sao vậy, nóng lòng muốn cùng Tiêu Nhi bái đường rồi hả? Lâm Phong cười đi tới. Lâm thúc thúc khỏe. Mộ Dung Thi lễ phép chào hỏi, trên mặt hơi ửng hồng. Nghĩa phụ, sao người cũng ở đây? Lâm Tiêu trợn mắt, có chút không dám tin. Thằng nhóc đốc, sao ta lại không thể ở đây, ngươi quên rồi sao? Mấy ngày trước, là ngươi gọi ta đến, cùng ngươi đến hoàng cung cầu hôn. Sao vậy, sắp thành thân rồi, vui đến nỗi đầu góc hổ đồ rồi sao? Lâm Phong vỗ vai Lâm Tiêu, nói đùa. Sao lại ở đây hết vậy, Lâm Tiêu, Thi Nhi. Lúc này, lại một bóng người bước vào, chính là quốc chủ Thiên Tinh Đế Quốc, cũng chính là phụ thân của Mộ Dung Thi, Mộ Dung Võ. Nói ra, từ mấy năm trước, Lâm Tiêu xông vào hoàng thành, đánh bại Nam Cung Thế Gia, liền không quay lại Thiên Tinh Đế Quốc nữa, bất kể là Lâm Tiêu hay Mộ Dung Võ, đều đã mấy năm không gặp. Mấy ngày nữa là thành thân rồi, Lâm Tiêu, ta giao Thi Nhi cho ngươi, ngươi phải chăm sóc tốt cho nó. Đi tới, Mộ Dung Võ vô vai Lâm Tiêu. Chương 1893, tốt đẹp, an lành. Chương 1893, tốt đẹp, an lành. Thấy Lâm Tiêu ngẩn ra, Mộ Dung thi ho một tiếng, giả vờ bất mãn, sao, ngươi không muốn? A, không, ta muốn, đương nhiên muốn. Lâm Tiêu vội nói, hắn vừa định hỏi vài thứ, lúc này, ngoài cửa điện lại truyền đến một giọng nói, khởi bẩm quốc chủ, Thiên Phong Đế quốc, Liệt Nhật Đế quốc cùng 7 đế quốc khác, có sứ giả đến gặp, nói là đến chúc mừng công chúa thành thân. Ha ha, tốt, ta lập tức qua đó, Lâm Tiêu, tiểu thi giao cho ngươi. Mộ Dung Võ cười nói, rồi đi ra ngoài. Nào, cùng ta đi thử quần áo, tiểu thi, ngươi cũng qua đây đi. Lúc này, Lâm Phong nói, cứ như vậy, Lâm Tiêu bị kéo đi thử quần áo một cách không rõ ràng, sau đó, lại cùng Mộ Dung thi, tham quan tân phòng đã được trang hoàng, rồi lại cùng nhau ăn tối. Tất cả, nhàn nhã tự tại, khiến Lâm Tiêu cảm thấy như đang sống trong mơ. Ăn tối xong, hai người dạo bước trong hậu hoa viên. Dù vậy, Lâm Tiêu vẫn không quên những nghi vấn trong lòng, thử thăm dò, thi, ngươi còn nhớ, chúng ta hai người quen nhau như thế nào không? Nhớ, đương nhiên nhớ chứ. Lúc đầu ngươi ở Ma Thú Sơn mạch lịch luyện, mà ta cũng vừa vặn lén trốn khỏi hoàng cung, bị yêu thú tấn công, là ngươi cứu ta. Mộ Dung Thi không chút suy nghĩ nói. Là vậy sao? Lâm Tiêu nhíu mày, vậy thực lực của ta ở Vấn Kiếm học viện thế nào? Ngươi muốn ta khen ngươi sao? Mộ Dung Thi cười cười, nói, ngươi từ nhỏ chính là thiên tài đệ nhất Lâm gia, 5 tuổi đạt đến tụ linh cảnh, 12 tuổi đạt đến hóa linh cảnh, sau đó được Vấn Kiếm học viện coi trọng, mời gia nhập, hiện tại 17 tuổi, đã đột phá huyền linh cảnh, là người trẻ tuổi nhất huyền linh cảnh từ trước đến nay của toàn bộ Thiên Tinh Đế quốc. Sau khi ngươi gia nhập Vấn Kiếm học viện, thực lực tiến bộ vượt bậc, từ ngoại môn đến nội môn đệ tử, chỉ dùng hơn 1 năm thời gian, sau đó lại càng đánh bại một vị trưởng lão, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ cao cấp, một lần đánh bại nhiều vị thiên tài của Vấn Kiếm học viện, cuối cùng trở thành thiên tài cao thủ đệ nhất Vấn Kiếm học viện, thậm chí được học viện ban tặng chức vị trưởng lão, cũng là trưởng lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vấn Kiếm học viện. Sao, còn muốn ta tiếp tục nói về những chiến tích huy hoàng của ngươi không? Hì hì. Mộ Dung Thi hì hì cười, trên mặt lộ vẻ tự hào. Nam Cung Thế gia thì sao? Nam Cung gia thế nào rồi? Lâm Tiêu hỏi. Hắn nhớ, lúc đầu ở Thiên Tinh Đế quốc, đối thủ lớn nhất chính là Nam Cung gia. Ngươi thật sự không nhớ, hay là cố ý muốn ta đích thân nói ra? 2 tháng trước, ngươi ở Đại hội Đế quốc đánh bại tất cả thiên tiêu của Nam Cung gia, một lần đoạt được quán quân, mà Nam Cung gia sớm đã có dị tâm, mưu đồ tạo phản. Sau đó dưới sự liên thủ của phụ vương ta và Vấn Kiếm học viện, đã nổ tận gốc Nam Cung gia. Trận chiến đó, ngươi công lao không nhỏ, tiêu diệt rất nhiều cao thủ Nam Cung gia. Sau đó, ngươi liền dẫn nghĩa phụ đến cầu hôn ta. Sao? Không nhớ sao? Có điều nói đi nói lại, hôm nay sao ngươi kỳ lạ vậy? Mộ Dung Thi nghi hoặc nói, không, không sao, có lẽ ta mệt quá rồi, ta muốn về nghỉ ngơi. Lâm Tiêu mỉm cười, trong lòng lại có chút nặng nề, rất nhiều chuyện, dường như đều không giống. Ừ, vậy ta đưa ngươi đi, ngươi không lẽ quên cả nơi mình ở rồi chứ? Mộ Dung Thi cười nói. Sau đó, hai người đến một biệt viện, trò chuyện vài câu, Lâm Tiêu lấy lý do mệt mỏi, để Mộ Dung Thi về nghỉ sớm, sau đó đóng cửa phòng, một mình nằm trên giường. Nằm trên giường, Lâm Tiêu nhìn lên trần nhà ngẩn ngơ. Tất cả, đều thay đổi. Mặc dù biết, đây đều là ảo cảnh, nhưng rất nhiều thứ lại quen thuộc, chân thật đến vậy, sự quan tâm của nghĩa phụ, sự dịu dàng của Mộ Dung Thi, tất cả đều tốt đẹp đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ. Nếu đều là thật thì tốt rồi. Lâm Tiêu khẽ thở dài, rồi nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Mộ Dung Thi từ sớm đã đến tìm hắn, cùng nhau đi chơi. Khi tỉnh lại, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy ký ức mơ hồ đi một chút, dường như quên mất một số thứ, nhưng hắn cũng không quá để ý suốt quãng đường đi. Lâm Tiêu đã trải qua quá nhiều sinh tử ma nạn, đánh đánh giết giết, đã có chút chán ghét cuộc sống như vậy, khó khăn lắm mới có thể thả lỏng một chút, lại là cùng người mình yêu. Hắn không có lý do gì để từ chối. Đương nhiên, Lâm Tiêu vẫn luôn tự nhắc nhở mình, đây là ảo cảnh, nhưng dù vậy, hắn cũng muốn trải nghiệm một chút cuộc sống này. Hơn nữa, ảo cảnh kia đã nói với hắn, hắn đã thông qua khảo nghiệm, nói không chừng đây là phần thưởng dành cho hắn. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu liền cùng Mộ Dung Thi ngồi xe ngựa đi chơi khắp nơi. Một đôi tình nhân yêu nhau, tình cảm nồng thắm, lại đều ở tuổi thanh xuân, một người thiên phú vô song, một người thanh tú tuyệt trần, dạo bước trên phố khiến bao người ngưỡng mộ, rất nhiều người đều gửi đến họ những lời chúc phúc chân thành. Hoàng hôn buông xuống, trên đường trở về, Lâm Tiêu không kìm được hôn Mộ Dung Thi một cái, hai người tình ý dạt dào, ôm lấy nhau, khoảnh khắc này, Lâm Tiêu cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có, thật hy vọng, đây là thật, hy vọng mãi mãi như vậy. Lúc chia tay, hai người đều rất lưu luyến, nhưng Lâm Tiêu vẫn tự gian mình, đây là ảo cảnh, là giả, sau đó trở về phòng. Nhưng lần này, nằm trên giường, hắn lại cảm thấy rất phiền muộn, thậm chí đau lòng, nếu tất cả là thật, thì tốt biết bao, hắn có thể cùng Mộ Dung Thi ở bên nhau cả đời, không tranh giành với đời, không có nhiều giết chóc, chỉ có an lành, hòa thuận, hạnh phúc và ngọt ngào. Lắc đầu, Lâm Tiêu chìm vào giấc ngủ. Chương 1894, chìm đắm. Chương 1894, chìm đắm. Ngày thứ ba, khi tỉnh lại, Lâm Tiêu cảm thấy ký ức quá khứ của hắn dường như lại mơ hồ thêm một chút. Mộ Dung Thi vẫn như thường lệ đến tìm hắn đi chơi, mà Lâm Tiêu cũng vui vẻ đồng ý, cũng giống như hôm qua, hai người ngọt ngào trải qua một ngày ân ái vô cùng thoải mái. Có lẽ ngay cả Lâm Tiêu cũng không để ý, ngày hôm đó số lần hắn tự nhắc nhở mình đây là ảo cảnh đã ít hơn ngày hôm trước rất nhiều, trong vô thức hắn dường như cũng có chút chấp nhận mọi thứ ở đây. Đương nhiên, hắn vẫn có thể phân biệt được đây là ảo cảnh. Ngày hôm sau là ngày hắn và Mộ Dung Thi thành thân. Ngày hôm đó cả nước hân hoan, vô cùng náo nhiệt, nhiều đế quốc cử sứ giả đến chúc mừng, vạn chúng xôn xao, nhộn nhịp đưa lên mong ước đẹp đẽ, mà Lâm Tiêu và Mộ Dung Thi cũng dưới sự chứng kiến của mọi người, bái đường thành thân, Lâm Phong và Mộ Dung Võ nở nụ cười mãn nguyện. Tất cả giống như thật, như mơ như ảo. Đêm tân hôn, động phòng hoa trúc. Sau khi thành thân, hai người sống cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp, mỗi ngày hình bóng không rời, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau dạo bước, cùng nhau vui chơi, gần như không lúc nào không ở bên nhau. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, ký ức về quá khứ của Lâm Tiêu đều biến mất một chút, mà hắn đối với hiện tại cũng chấp nhận ngày càng nhiều, mỗi ngày tự nhắc nhở mình, đây là ảo cảnh số lần, cũng ngày càng ít, có lẽ hắn đã không muốn thoát khỏi ảo cảnh này. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Về những ký ức trước kia, Lâm Tiêu đã quên mất hơn một nửa, hắn cũng sớm đã không còn tự nhắc nhở mình, đây là ảo cảnh, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong sự nuôi dưỡng của tình yêu, tình thân, đã quen và chấp nhận tất cả những điều này. Còn về quá khứ, chỉ thỉnh thoảng mới nhớ lại một chút, nhưng rất nhanh, liền bị niềm vui hiện tại che lấp. Ngày qua ngày, Lâm Tiêu đã rất ít khi nhớ lại chuyện quá khứ, đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống hiện tại, mỗi ngày, ngoài tu luyện, chính là cùng Mộ Dung Thi đi chơi, mọi thứ viên mãn, xứng đáng là kẻ thắng cuộc trong đời. Đúng vậy, không ai thích giết chóc, thích chiến đấu, nếu có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, an lành, ai lại không muốn chứ? Bên ngoài, tên tiểu tử kia, sao vậy, hắn gặp phải khảo nghiệm gì? Rõ ràng cách quan tài pha lê đã rất gần, tại sao lại dừng ở đó? Đúng vậy, chỉ còn mấy bước cuối cùng, đã qua mấy canh giờ rồi. Vạn Huyết Tông, nhiều người nhíu chặt mày. Cuộc sống hạnh phúc ngày qua ngày đã khiến Lâm Tiêu bắt đầu chán ghét chiến đấu, chán ghét quãng thời gian quá khứ, mà những ký ức đó cũng ngày càng ít đi, hắn bắt đầu chìm đắm trong đó, càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra. Mỗi ngày, ngoài tu luyện, chính là cùng Mộ Dung Thi đi chơi, du sơn ngoạn thủy, mật thì dựa vào vai nhau, ngắm hoàng hôn buông xuống, trở về, ân ái một phen, ôm nhau ngủ, tất cả tốt đẹp và yên bình, cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp như vậy, phảng phất như không có điểm dừng, vĩnh viễn không khiến người ta chán ghét, chỉ khiến người ta say đắm, mà Lâm Tiêu hiển nhiên cũng đã chìm đắm trong đó, hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, tất cả đều là thật, hắn nguyện ý tin tưởng. Một tháng, hai tháng, thoáng chốc, nửa năm trôi qua. Mà cách đây nửa tháng, Mộ Dung Thi đã mang thai con của Lâm Tiêu, mỗi ngày, Lâm Tiêu đều ở bên cạnh Mộ Dung Thi, đích thân chăm sóc cẩn thận cuộc sống hàng ngày của nàng. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ dựa vào lòng Mộ Dung Thi, nghe ngóng động tĩnh của thai nhi, mà Mộ Dung Thi thì dịu dàng vuốt ve đầu hắn, mỉm cười, cả nhà ba người vô cùng hòa thuận. Bên ngoài, sao vậy, đã một ngày rồi, hắn sao vẫn chưa động đậy? Mấy tên của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đã đuổi kịp hắn rồi. Đám người Vạn Huyết Tông có chút sốt rồi nói. Lúc này, bên cạnh Lâm Tiêu, Thiên Ma Cốc và Thánh Môn, mỗi bên đều có một vị linh văn sư, cùng hắn đi đến vị trí tương tự, ba người cách quan tài pha lê đều chỉ còn mấy bước chân. Trong ảo cảnh, Lâm Tiêu vẫn mỗi ngày sống những ngày tháng ấm áp, thoải mái. Cho đến một ngày, lúc Lâm Tiêu tu luyện, vô tình từ trong nặng giới nhìn thấy một miếng ngọc phù. Hắn theo phản xạ lấy ngọc phù ra, đặt trong lòng bàn tay. Trên miếng ngọc phù này khắc hoa văn đao kiếm giao nhau, nhìn qua là hoa văn bình thường, nhưng lại tỏa ra một loại bá khí khó tả, mơ hồ Lâm Tiêu cảm thấy máu trong cơ thể hắn đều sôi trào. Đây là, Lâm Tiêu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau, một số mảnh ký ức quá khứ lóe lên không ngừng trong đầu hắn. Tiêu Nhi, chúng ta là chiến thần chi gia, đây là huy hiệu của sở gia chúng ta, chiến thần huy chương, tôn chỉ của chiến thần gia tộc chúng ta, sinh mệnh bất tức, chiến đấu bất chỉ, vĩnh bất muôn bại. Tương lai ta sẽ đưa mẫu thân ngươi về đoàn tụ, tên tử diện đó sớm muộn gì ta cũng sẽ báo thù. Lâm Tiêu, ta ở Cựu Huyền Cung chờ ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày đến. Lâm Tiêu, ta Ninh Trường Sinh mong đợi kiếm đạo của ngươi ngày càng mạnh, một ngày nào đó có thể cùng ngươi một trận. Lâm sư đệ, lần này đến Băng Hỏa Sơn Lĩnh nhất định phải cẩn thận. Phản phất như cánh cửa ký ức bị kéo ra, những ký ức vốn đã biến mất, đứt quãng, rời rạc xông vào, lóe lên qua lại trong đầu. Từng câu nói, những quang ảnh khác nhau, những giọng nói khác nhau, đan xen, chồng chéo trong đầu hắn. Chương 1895, thức tỉnh. Chương 1895, thức tỉnh. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, da đầu như muốn nứt ra, ôm đầu, quỳ trên giường. Chiến thần chi gia, vĩnh bất muôn bại, chiến đấu bất tức. Lúc này, phản phất có một giọng nói cổ xưa thì thầm bên tai hắn, giọng nói trầm thấp nhưng lại tràn ngập một loại ma lực, khiến thân thể Lâm Tiêu đột nhiên run lên. Cùng lúc đó, ngọc phù trong tay hắn cũng tỏa ra ánh vàng rực rỡ, quang mang chói lọi, phản phất như có một luồng lực lượng thần kỳ xông vào thân thể Lâm Tiêu, khiến huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn chậm rãi chảy ra. Nhất thời, trên người Lâm Tiêu huyết quang lan tỏa, một đôi mắt hắn cũng lóe lên ánh vàng. Chiến thần huyết mạch, sinh mệnh bất tức, chiến đấu bất chỉ. Phụ thân, Thi Thi, Thạch Hạo, Linh Trường Sinh, ta là Lâm Tiêu. Đột nhiên, Lâm Tiêu như bị sét đánh, mạnh mẽ mở to mắt, nhìn ngọc phù trong tay, như vừa tỉnh mộng, đồng thời, một đôi kim đồng của hắn bắn ra óng ánh phong mang. Trong lòng bàn tay hắn, một hoa văn màu đỏ máu ẩn hiện, mơ hồ, dường như giống hệ hoa văn trên ngọc phù, mà huyết mạch của hắn cũng hoàn toàn bùng cháy. Hảo cảnh, đây là hảo cảnh. Lâm Tiêu tỉnh ngộ, mạnh mẽ ngẩng đầu, một đôi kim đồng nhìn quanh bốn phía. Khoảnh khắc này, tất cả ký ức trước kia của hắn đều quay trở lại, vô cùng rõ ràng. Giả, đây đều là giả, khảo nghiệm kia vẫn chưa kết thúc, đây đều là ảo giác, đây là khảo nghiệm cuối cùng, muốn che mở tâm trí của ta. Lâm Tiêu hai nắm đấm siết chặt, vẻ mặt kiên nghị, huyết mạch chi lực trên người chậm rãi thu lại, trong ánh mắt không còn vẻ an nhàn trước đó, thay vào đó là sự kiên định và niềm tin. Ta muốn phá vỡ tất cả. Ầm. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đã xông ra khỏi phòng. Rất nhanh, hắn đến phòng Mộ Dung Thi, lúc này, Mộ Dung Thi đang yên tĩnh ngủ, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, hạnh phúc tràn đầy. Thấy vậy, Lâm Tiêu nhất thời lại không khỏi thất thần. Đây là giả. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lắc đầu, vẻ mặt kiên định, đến bên giường, vừa định nói gì, lại thấy Mộ Dung Thi chậm rãi mở mắt, lười biếng ngáp một cái. Thấy Lâm Tiêu, Mộ Dung Thi khỏe miệng nở một nụ cười, "Sao, ngươi nhớ ta và con rồi sao? Ngươi không phải Mộ Dung Thi?" Lúc này, Lâm Tiêu không còn nụ cười như thường lệ, mà vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Ngươi sao vậy? Ngươi nói gì?" Mộ Dung Thi mở ra, "Đây là ảo giác, ngươi cũng là ảo giác, giết ngươi, ta liền có thể thoát khỏi ảo cảnh." Lâm Tiêu run giọng nói, dù sao ký ức hơn nửa năm này đều còn đó, dù hắn biết đây là giả, nhưng lại như thật sự đã xảy ra, bảo hắn đột nhiên phủ nhận hoàn toàn, vẫn rất khó. "Ngươi nói đùa sao? Cho đùa này không vui chút nào đâu." Mộ Dung Thi gật cười. Mà Lâm Tiêu lại lấy ra một thanh kiếm, lưỡi kiếm lóe lên hàn quang sắc bén. "Ngươi điên rồi sao? Ta là Thi Thi mà, ta là thê tử của ngươi, ta mang thai con của ngươi, ngươi làm gì vậy?" Mộ Dung Thi hét lớn. "Không, ngươi không phải Mộ Dung Thi." Lâm Tiêu trầm giọng nói, giơ thanh kiếm trong tay lên, tay hắn lại đang run rẩy. "Ta là Thi Thi mà, ngươi quên rồi sao? Hơn nửa năm nay, chúng ta đã trải qua mọi chuyện, chúng ta đã thành thần, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, ngắm hoàng hôn, ta còn mang thai cốt nhục của ngươi, những điều này ngươi đều quên rồi sao? Ngươi làm gì vậy, còn không mau bỏ kiếm xuống?" Nói rồi, Mộ Dung Thi giọng nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống, nước mắt như mưa, khiến người ta thương tiếc. "Câm miệng, đừng hòng mê hoặc ta nữa, đều là giả." Lâm Tiêu nghiến răng, mạnh mẽ chém xuống một kiếm, tuy nhiên, ngay khoảnh khắc sắp chém trúng Mộ Dung Thi, kiếm của hắn bỗng nhiên dừng lại, khoảnh khắc này, tim hắn đau nhói. Biết rõ là giả, biết rõ là ảo cảnh, hắn lại không xuống tay được, trước mặt là thê tử của hắn, là người hắn yêu, hắn sao nỡ ra tay với nàng, dù biết là giả, hắn cũng không xuống tay được. "Ngươi nếu thật sự muốn giết ta, thì cứ xuống tay đi, có thể chết dưới tay ngươi, ta cũng cam chịu, ngươi động thủ đi." Nói rồi, Mộ Dung Thi lại chủ động tiến lại gần, cổ kề sát lưỡi kiếm, dung nhan tuyệt mỹ, lệ quang lấp lánh, khiến người ta không khỏi động lòng. Khoảnh khắc này, tay cầm kiếm của Lâm Tiêu buông lỏng, lưỡi kiếm run rẩy dữ dội, dù là ảo cảnh, hắn không thể quên quãng thời gian vui vẻ này, không thể quên mọi thứ đã cùng nàng trải qua. Dần dần, Lâm Tiêu buông kiếm xuống, sự kiên định trong mắt dần dần tan rã. Mà lúc này, khóe miệng Mộ Dung Thi lại chậm rãi nết lên một đường cong, đang định đứng dậy, qua ôm lấy Lâm Tiêu. Phập. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lướt qua, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, trợn mắt, đầy vẻ không thể tin nổi, cúi đầu, lại thấy một thanh kiếm đã xuyên qua thân thể nàng. "Ngươi..." Mộ Dung Thi không dám tin nhìn Lâm Tiêu, miệng không ngừng rỉ máu, "Ngươi, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi không niệm tình phu thê của chúng ta, cũng phải tha cho con của ngươi chứ?" "Xin lỗi, Thi Thi, ta yêu ngươi, nhưng ta phải rời đi, ta còn rất nhiều việc phải làm." "Giả, cuối cùng vẫn là giả, ta không thể mãi sống trong mơ, phải đối mặt với hiện thực." Nói rồi, khóe mắt Lâm Tiêu cũng ướt nước, một giọt lệ rơi xuống kiếm, nhưng ngay sau đó, mắt hắn lại bị sự kiên định thay thế, "Cho nên, ngươi cứ yên tâm ra đi." Chương 1896, thông qua chương 1896, thông qua phẩm. Lâm Tiêu rút kiếm, Mộ Dung Thi phun máu ngã xuống. "Ngươi yêu, chết trước mắt, hơn nữa còn là do chính tay mình giết, lực xung kích này rất lớn, dù là ảo giác, cũng rất dễ khiến người ta sụp đổ." Nhưng may mà, Lâm Tiêu không hề, hắn rất rõ ràng là mình, hắn muốn rời khỏi ảo cảnh, phải đối mặt với tất cả những điều này, bất kể trở ngại nào, mọi hư ảo, một kiếm phá tan. "Ngươi, ngươi làm gì vậy? Lâm Tiêu, ngươi giết con gái ta muốn ngươi liền mạng." Không biết từ lúc nào, Mộ Dung Võ xuất hiện ở đây, thấy Mộ Dung Thi bị giết, hắn tại chỗ nổi giận, trực tiếp cầm đao lao về phía Lâm Tiêu. Phập. Lâm Tiêu ánh mắt như điện, không chút do dự, kiếm quang lướt qua, Mộ Dung Võ cũng bị hắn tiêu diệt. "Đều là giả, ta muốn ra ngoài, không gì có thể ngăn cản ta." Lâm Tiêu khí tức trên người sôi trào, cầm kiếm đi ra khỏi phòng. Mà bên ngoài đã bị một đám lớn thị vệ bao vây. "Tiêu Nhi, quay đầu là bờ, ngươi bị ma nhập rồi, mau bỏ kiếm xuống." Lúc này, Lâm Phong đống nhiên tiến lên, khuyên can. "Ngươi là nghĩa phụ của ta?" Lâm Tiêu hỏi một câu. "Ta đương nhiên là nghĩa phụ của ngươi, Tiêu Nhi, ngươi rốt cuộc sao vậy, mau tỉnh lại đi, vẻ khổ vô biên, quay đầu là bờ, ngươi đã đi sai một bước, không thể sai càng thêm sai nữa." Phập. Ngay sau đó, giọng nói của Lâm Phong đột nhiên ngừng lại, trợn mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, không biết từ lúc nào, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn, một kiếm xuyên thủng tim hắn. "Giả, cuối cùng vẫn là giả." Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, rút trường kiếm ra, Lâm Phong ngã trong vũng máu. "Giết, giết hắn. Kẻ này đã phát điên, giết công chúa và quốc chủ, mọi người cùng lên, giết hắn." Nhất thời, đám thị vệ xung quanh ồ ạt xông lên. Lâm Tiêu lặng lẽ đứng tại chỗ, liên tiếp giết ba vị thân nhân của hắn, nói hắn trong lòng không chút dao động, đó là giả, nhưng hắn không hối hận. "Giết." Những thị vệ này như dã thu xông tới, đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt bao phủ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không phản kháng, tay buông lỏng, trường kiếm loảng xoảng rơi xuống đất, mặc cho đao kiếm rơi xuống người hắn. Máu tươi bắn tung tóe, từng nhát đao, nhát kiếm chém qua người hắn, máu thịt bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, xuyên thủng, cơn đau dữ dội ập đến, khiến Lâm Tiêu nhíu mày, cuối cùng mặt mày méo mó, cảm giác này quá chân thật, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi, khiến người ta sợ hãi bất an. Đùng. Không chống đỡ nổi, Lâm Tiêu ngã trong vũng máu, máu me đầm địa, đau đớn vẫn còn, nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên một đường cong. Dần dần, hắn nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết giáng xuống. Phịch. Cuối cùng, kèm theo tiếng tim đập cuối cùng, tim hắn ngừng đập, mọi thứ chìm vào bóng tối. Bóng tối dường như vĩnh hằng, dần dần lại xuất hiện một tia sáng, phảng phất như bóng tối bị xé rách, tia sáng này càng lúc càng lớn. Vụ. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở mắt, như vừa tỉnh ngộ. Nhìn quanh bốn phía, hắn vẫn ở trong thông đạo, chính xác mà nói, hắn đã xuất hiện trước quan tài pha lê. Mà phía sau hắn, có hai vị linh văn sư, vẫn còn ở trong hoàn cảnh, không hề động đậy. Toàn trường tĩnh lặng như tờ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lâm Tiêu, vẻ mặt kinh ngạc. Vốn dĩ, đã qua hơn một ngày, Lâm Tiêu vẫn không hề động đậy, nhưng vừa rồi, đột nhiên bước ra mấy bước, vượt qua hai vị linh văn sư kia, dẫn đầu đến trước quan tài pha lê. Rõ ràng, hắn đã thông qua tất cả các khảo nghiệm, vượt lên dẫn đầu, từ người cuối cùng lúc ban đầu, đến bây giờ, là người đầu tiên thông qua khảo nghiệm, thật không thể tin nổi. Lúc này, bất kể là Vạn Huyết Tông hay Thánh Môn, Thiên Ma Cốc, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lâm Tiêu, trong mắt là sự kinh ngạc tột độ. Nhưng ngay sau đó, trong mắt đám người Thánh Môn và Thiên Ma Cốc lại lóe lên sát ý, ta là người đầu tiên thông qua khảo nghiệm sao? Lâm Tiêu quay đầu lại, thấy những linh văn sư kia đều ở phía sau hắn, thầm nghĩ, xem ra khảo nghiệm ảo cảnh kia hẳn là nhằm vào bất đồng thực lực linh văn sư, có khảo nghiệm tương ứng. Ví như hắn chỉ là tứ cấp linh văn sư, khảo nghiệm là tiến hành trên cơ sở cấp bậc tương ứng, chứ không phải độ khó cố định, giống như hai người phía sau hắn đều là ngũ cấp linh văn sư, độ khó tự nhiên là tăng thêm trên cơ sở ngũ cấp. Nếu không, người đầu tiên ra ngoài rất có thể sẽ không phải là hắn. Nói tóm lại, khảo nghiệm ở đây là khảo sát thiên phú linh văn, chứ không phải cấp bậc. Đặc biệt là cửa cuối cùng, khảo sát tâm trí, đánh thẳng vào nơi yếu đuối nhất sâu thẳm trong tâm hồn, nếu là người tâm trí không kiên định, rất dễ chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra. Mỗi người, nơi yếu đuối nhất sâu thẳm trong lòng đều khác nhau, hai người phía sau hắn, rõ ràng cũng đang trải qua khảo nghiệm tương tự, chỉ xem bọn họ có thể thoát khỏi hư ảo hay không. Có điều hiện tại, tất cả đều không còn ý nghĩa, bởi vì Lâm Tiêu đã dẫn đầu thông qua khảo nghiệm. Nhìn quan tài pha lê trước mặt, trên đó, khắc những linh văn phức tạp, những linh văn này, dọc ngang đan xen, tạo thành một thể thống nhất, chồng chất, trong vô thức, còn toát ra một loại khí tức cổ xưa. Đó dường như là một loại giam cầm, cấm cố lực lượng, Lâm Tiêu không hiểu sao lại có cảm giác này. Bên trong không lẽ phong ấn thứ gì đó không tốt lành sao? Lâm Tiêu nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên có chút không chắc chắn. Nhưng đã đi đến đây, hắn không thể nào tay không trở về, huống hồ, hắn tin, dù hắn không ra tay, những linh văn sư phía sau này cũng tuyệt đối sẽ ra tay. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu vẫn đưa tay ra, đặt lên quan tài, đang định đẩy ra. Chương 1897, thần phạt chi ấn chương 1897, thần phạt chi ấn ngủ. Vụ. Đúng lúc này, linh văn trên quan tài đột nhiên lóe sáng, quang mang chói mắt, khiến Lâm Tiêu theo phản xạ nhắm mắt lại, muốn rút tay về, lại bỗng phát hiện hai tay bị một luồng lực lượng mạnh mẽ hút chặt, mặc cho hắn vùng vẫy cũng vô ích. Sao vậy? Phía sau, những võ giả kia từng người trợn mắt, kinh ngạc bất định. Cùng lúc đó, những linh văn trên quan tài bắt đầu chậm rãi trôi nổi, từng đường quan văn đan xen, trùng hợp, hội tụ về phía vị trí hai tay Lâm Tiêu. Đây là cái gì? Sao vậy? Lâm Tiêu đồng tử co rút dữ dội, cố gắng vùng vẫy, lại kinh hãi phát hiện, linh văn trên quan tài lại đang xuyên qua lòng bàn tay hắn, tiến vào cơ thể hắn. Chết tiệt, chẳng lẽ là bẫy? Có kinh nghiệm bị đoạt xá, Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, liều mạng buộc phát khí tức, nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn đột nhiên thân thể run lên, thần sắc khẽ động, cảm nhận được một luồng thông tin xuất hiện trong đầu. Thần phạt chi ấn. Phong ấn thuật, dùng linh văn ngưng tụ ra thần phạt chi mâu, người bị trúng sẽ bị thần phạt chi ấn giam cầm. Đây là linh văn phong ấn thuật. Lâm Tiêu đồng tử co rút lại, đầy mặt kinh ngạc. Linh văn phong ấn thuật, ở một mức độ nào đó, cũng thuộc về một loại linh văn trận pháp, có điều là trận pháp tương đối đặc thù, chuyên dùng để phong ấn. Trong đầu Minh Huyền Thánh Giả, Lâm Tiêu cũng từng tìm được một số phong ấn trận pháp, nhưng phẩm cấp bình thường, nói chung, linh văn phong ấn thuật rất ít khi được sử dụng, bởi vì phần lớn linh văn phong ấn thuật, thời gian thi triển rất dài, hơn nữa tiêu hao tinh thần chi lực cực lớn, rất dễ xuất hiện, tốn rất nhiều sức lực, kết quả cuối cùng lại bị kẻ địch né tránh. Vì vậy, so với linh văn sát trận thông thường, có thể nhanh chóng khắc họa ra, tạo ra công kích, tỷ lệ xuất hiện của linh văn phong ấn thuật rất thấp, thuộc loại tốn công vô ích, cho nên, Lâm Tiêu đối với loại linh văn này nghiên cứu cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng ghi nhớ một ít, về cơ bản chưa từng dùng qua. Hơn nữa, Minh Huyền Thánh Giả đối với ký ức về phong ấn linh văn cũng không nhiều, hơn nữa đều là một số linh văn phong ấn thuật rất bình thường, rõ ràng hắn cũng rất ít sử dụng. Nhưng thần phạt chi ấn này dường như là một ngoại lệ. Theo linh văn trên quan tài càng lúc càng nhiều tràn vào cơ thể, thông tin về môn linh văn phong ấn thuật này trong đầu Lâm Tiêu cũng càng lúc càng chi tiết. Thần phạt chi ấn tổng cộng 9 tầng, 9 tầng phong ấn có thể chống chất, tu thành 3 tầng đầu có thể đối phó nguyên hải cảnh võ giả, 3 tầng giữa đối phó nguyên anh cảnh, 3 tầng sau lại càng có thể gây ảnh hưởng đến nguyên thần cảnh võ giả, nguyên hải tam cảnh. Linh văn phong ấn thuật này lại có thể gây ảnh hưởng đến cả võ giả nguyên hải tam cảnh. Lâm Tiêu thầm kinh ngạc, không khỏi liễu lưỡi. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng điểm này đã lợi hại hơn tuyệt đại đa số linh văn trận pháp trong ký ức của Minh Huyền Thánh Giả. Dù sao, Minh Huyền Thánh Giả cũng chỉ là thất cấp linh văn sư, tương ứng với võ giả nguyên anh cảnh, linh văn hắn khắc họa nhiều nhất cũng chỉ có thể gây ra một chút sát thương cho võ giả nguyên thần cảnh. Đương nhiên, đây là lúc thần phạt chi ấn tu luyện đến đỉnh tầng, nếu đã có uy lực như vậy, e rằng tu thành cũng rất khó khăn. Nếu có thể ở thánh linh cảnh liền tu thành, vậy thì dựa vào thần phạt chi ấn này, Lâm Tiêu thậm chí có tự tin đối kháng nguyên hải cảnh, vượt một đại cấp bậc giết địch cũng chưa chắc không thể. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết, cụ thể có thể thực hiện được hay không, còn phải tự mình thực hành. Xem ra, linh văn trên quan tài pha lê này chính là pháp quyết tu luyện thần phạt chi ấn, coi như là phần thưởng, ai chạm vào trước, pháp quyết sẽ tự động khắc sâu vào đầu đối phương, thật là dọa ta một phen. Lâm Tiêu thở dài một hơi, có kinh ngạc nhưng không nguy hiểm, dù sao hắn cũng đã tốn rất nhiều công sức mới thông qua khảo nghiệm, nếu khảo nghiệm này vốn dĩ là một cái bẫy, vậy thì hắn chết cũng quá oan uổng, quá bất ức. Lâm Tiêu không vùng vẫy nữa, mặc cho những linh văn này chạy vào cơ thể, trong đầu thông tin về thần phạt chi ấn cũng ngày càng hoàn thiện. Mà bên ngoài, những người khác thì đầu óc mơ hồ, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấy Lâm Tiêu không vùng vẫy nữa, còn tưởng hắn gặp phải nguy hiểm gì. Rất nhanh, linh văn trên quan tài pha lê toàn bộ hội tụ vào cơ thể, pháp quyết về thần phạt chi ấn đã hoàn chỉnh. Mà lúc này, hai tay Lâm Tiêu cũng tự nhiên buông xuống. Hắn đang định đi mở quan tài pha lê, lúc này, nắp quan tài lại tự động dịch chuyển. Bên trong là một bộ hài cốt, cũng giống như bộ hài cốt hắn nhìn thấy trước đó, xương cốt trong suốt như pha lê, sáng bóng như ngọc, dưới hài cốt là một bộ linh bảo, trên tay áo rõ ràng in 6 bạch ngang, rõ ràng là một vị lục cấp linh văn sư. Nhanh chóng lướt qua một lượt, ánh mắt Lâm Tiêu lập tức dừng lại trên một đốt xương ngón tay, trên đó có một chiếc nhẫn. Không kịp xem xét đồ vật bên trong, Lâm Tiêu trực tiếp thu lấy nạp giới, hướng về hài cốt trong quan tài, trịnh trọng cúi đầu một cái. Vụ. Ngay sau đó, cỗ quan tài pha lê này đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, linh văn bên trong quan tài được kích phát, lóe sáng ra, ngay sau đó, toàn bộ cỗ quan tài đều bị ánh sáng chói mắt bao phủ, rồi hóa thành từng điểm vụ sáng, trở về hư vô.